Hống. Một đạo rồng ngâm như có như không truyền ra từ trong yết hầu của hắn. Cùng lúc đó, lồng ngực của Chu Nguyên cũng co rụt lại, giống như cự long hấp thủy, thiên địa nguyên khí trong hoa huyển đột nhiên như có được sự dẫn dắt nào đó, trực tiếp biến thành một đạo bạch tuyến có thể nhìn thấy được bằng mắt thường ùn ùn kéo tới, chui thẳng vào bên trong cơ thể của Chu Nguyên. Một ngụm chân khí này ùa vào mãnh liệt, nhất thời khiến cho làn da của Chu Nguyên trở nên nóng dây, mà nguyên khí do bát canh cửu thú cùng chén cơm huyền tinh mà hắn ăn vào lúc nãy, đúng lúc này cũng bốc lên, hội tụ cùng với nguyên khí tinh khiết vừa mới tiến vào trong cơ thể, giống như một con sóng vỗ mạnh mẽ ập tới đệ nhất mạch bị phong kín kia. Nguyên khí xông vào bên trong đệ nhất mạch bị phủ kín, lập tức dẫn tới cơn đau đớn mãnh liệt, khiến cho Chu Nguyên đau đớn kêu lên một tiếng. Bất quá hắn vẫn cắn chặt hàm răng, cố gắng chống chọi với cơn đau đớn kịch liệt khi trùng mạch, sai khiến từng cổ nguyên khí liên tục đánh mạnh vào đệ nhất mạch bị phong kín. Nguyên khí từng chút đánh vào cọ rửa đệ nhất mạch, cứ kéo dài như thế chừng hơn nửa nén nhang, mới vì nguyên khí hao hết mà chấm dứt. Trên mặt Chu Nguyên thấm đẫm mồ hôi, nhưng trong đôi mắt của hắn lại tràn ngập vẻ kinh hỉ, bật thốt. Long hấp thuật này thật lợi hại. Tuy rằng hắn cũng chưa từng tu luyện những dẫn khí thuật khác, nhưng hắn vẫn biết rõ, dẫn khí thuật càng cao thâm thì số lượng nguyên khí hấp thu được vào cơ thể lại càng hùng hậu hơn. Theo như hắn biết, đạo dẫn khí thuật tên Cấu Nguyên thuật của hoàng thất bọn họ, gần như chỉ có thể kéo dài thời gian trùng mạch chừng nửa đốt nhang thì sẽ tiêu hao hết nguyên khí chẳng còn gì. Nhưng một ngụm nguyên khí do long hấp thuật khi hấp thu lại có thể duy trì được nửa nén nhang, gần như gấp 10 lần so với Cấu Nguyên thuật. Tuy rằng lần này có canh cửu thú và gạo huyền tinh kèm theo, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để nhìn ra long hấp thuật này lợi hại cỡ nào. Người đây chỉ mới là nhập môn của long hấp thuật mà thôi, nếu như tu luyện tới mức cao thâm thì không cần có đoán long hí giúp đỡ, khi ấy ngươi đã có thể biến nó trở thành bản năng, dù ngươi không dùng tới long hấp thuật, nhưng mỗi khi ngươi hít thở đều sẽ biến thành long hấp, giúp ngươi có thể hấp thu thiên địa nguyên khí bất kỳ lúc nào. Yêu Yêu đứng bên cạnh nhẹ giọng nói. Chu Nguyên kinh ngạc không thôi, biến hô hấp bình thường trở thành long hấp, không ngừng hấp thu nguyên khí trong đất trời sao. Hiệu suất cao thế này thì sẽ mạnh tới mức nào nữa đây? Lần trùng mạch đầu tiên khi nãy đã đả thông được một phần nhỏ của đệ nhất mạch, dựa theo hiệu suất thế này, sợ là không tới một tháng mình có thể triệt để đả thông được đệ nhất mạch rồi. Chu Nguyên siết chặt bàn tay, cảm xúc dâng trào. Mà hắn có dược loại hiệu suất thế này, rõ ràng là nhờ vào long hấp thuật, đương nhiên, canh cửu thú và gạo huyền tinh cũng có được một phần nhỏ công lao. Tiếp tục tu luyện. Chu Nguyên ngồi nghỉ ngơi một lúc đã muốn bắt đầu tu luyện đoán long hí tiếp, bất quá lại bị Yêu Yêu ngăn lại, cô nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Ngươi thật là chán sống mà, trùng mạch sẽ tạo thành tổn thương đối với kinh mạch, cho nên người bình thường mỗi ngày chỉ có thể tiến hành trùng mạch một lần mà thôi, phải chờ tới ngày hôm sau cho kinh mạch khôi phục thì mới có thể tiếp tục trùng mạch, nếu không sẽ khiến cho kinh mạch bị tổn thương. Chu Nguyên thoáng giật mình, không phải là hắn không biết điều này, chỉ là hắn đã thử cảm ứng đệ nhất mạch trong cơ thể rồi, do dự một lúc hắn mới nói. Nhưng ta cảm giác dường như kinh mạch của ta vẫn còn có thể thừa nhận nổi. Lần này tới phiên Yêu Yêu ngẩn ra. Đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Chu Nguyên với vẻ hoài nghi, hỏi. Ngươi nói thật chứ? Chu Nguyên nghiêm túc gật đầu. Yêu Yêu thấy thế thì im lặng một lúc mới nói. Lẽ nào vì ngươi là người trời sinh bát mạch đã mở, tuy rằng kinh mạch lại bị phong kín lần nữa, nhưng cường độ kinh mạch vẫn mạnh hơn so với những người mới học bình thường. Vậy ngươi thử thêm một lần nữa xem. Yêu Yêu chắp tay sau lưng, áo xanh ôm trọn thân thể lung linh, tư thế này lại càng lộ rõ hai gò đồng đảo mê người phập phồng trước ngực. Bất quá Chu Nguyên không dám nhìn nhiều, bởi vì đôi mắt sáng ngời của Yêu Yêu đang nhìn hắn. Ta muốn xem ngươi có thể trùng mạch được mấy lần. Chương 14, Thân hồn. Trong ánh nhìn chằm chằm của Yêu Yêu, thân hình của Chu Nguyên lại di chuyển lần nữa, không nhanh không chậm thi triển ra 98 thức đoán long hy kia, lần này có vẻ thuần thục hơn nhiều, lại phối hợp với hô hấp của hắn, ẩn ẩn có điểm như mây trôi nước chảy. Giống. Đợi tới khi hoàn thành xong động tác sau cùng thì Chu Nguyên rơi vào xu thế há miệng hít vào. Một đạo rồng ngâm như có như không phát ra từ bên trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn lại rung lên ngay lập tức, nguyên khí trong thiên địa cũng ùa tới, biến thành một đạo bạch tuyến, bị Chu Nguyên nuốt vào trong miệng. Ầm ầm. Nguyên khí vừa vào trong cơ thể thì thân thể nóng như lò lửa, Chu Nguyên tâm niệm vừa động thì cổ nguyên khí vừa dẫn nhập vào cơ thể giống như sóng biển, từng cơn ập về đệ nhất mạch. Lần trung mạch này lại kéo dài nửa nén nhang. Thân thể của Chu Nguyên ẩn ẩn phát ra hồng quang. Trở nên nóng hổi khiến cho mồ hôi cũng nhanh chóng bốc hơi, hắn cảm giác được đệ nhất mạch trong cơ thể cư nhiên có dấu hiệu thả lỏng, khoe miệng nhếch lên mỉm cười. Sau khi nghỉ ngơi khôi phục một thoáng, hắn lại tiếp tục thi triển 98 chiêu đoán long hí trong ánh nhìn chăm chú của Yêu Yêu. Trong quãng thời gian tiếp theo, lại có thêm hai đạo rồng ngâm như có như không vang lên liên tiếp, cũng đại biểu cho Chu Nguyên lại tiếp tục tiến hành hai lần trùng mạch nữa. Cộng thêm hai lần trước thì chính là 4 lần. 4 lần trùng mạch. Những người chưa mở được nhất mạch thì mỗi ngày chỉ có thể trùng mạch 1 lần mà kinh mạch trong cơ thể đã khó mà thừa nhận nổi, nhưng Chu Nguyên lại được tới 4 lần, rốt cuộc kinh mạch của hắn cứng rắn tới mức nào đây? Yêu Yêu đứng bên cạnh nhìn hồi lâu lúc này cũng xuất hiện vẻ rúng động. Lúc này Chu Nguyên cũng không có lòng dạ nào mà đi để ý tới vẻ mặt của Yêu Yêu, lúc này toàn thân của hắn nóng bừng, khoanh chân ngồi trên mặt đất, hắn có thể cảm nhận được kinh mạch bên trong cơ thể chuyển tới chút đau đớn, điều này cho thấy sau khi trải qua 4 lần trùng mạch, sức thừa nhận của kinh mạch trong cơ thể hắn cũng sắp tới cực hạn. Hắn cảm ứng thử đệ nhất mạch kia, khoe miệng nhịn không được mà lộ ra ý cười vui mừng, đệ nhất mạch vốn bị phủ kín, trải qua 4 lần trùng mạch trước kia rõ ràng lại thả lỏng hơn một chút. Dựa theo hiệu suất thế này, e là không cần tới 1 tháng, chỉ cần thời gian 10 ngày thì ta có thể hoàn toàn đả thông được đệ nhất mạch rồi. Nghĩ tới tốc độ thế này, dù Chu Nguyên có chấn định hơn đi nữa thì cũng nhịn không được mà lộ ra vẻ kích động. Lúc trước Thương Nguyên nói hắn muốn khai mạch lần nữa sẽ khó khăn hơn người thường rất nhiều, nên hắn đã sớm chuẩn bị tư tưởng rằng phải mất mấy tháng mới có thể mở được nhất mạch, nhưng thật không ngờ, nhờ vào sự cường hành của Long Hấp Thuật cùng với độ cứng cỏi của kinh mạch trong người hắn, cư nhiên có thể rút ngắn được nhiều thời gian như thế. Nhớ ngày đó Tô Ấu Vi 1 tháng đã thông được đệ nhất mạch thì lập tức trở thành người khai mạch nhanh nhất của giờ tờ. Vậy nếu như hắn dùng 10 ngày khai mạch thì sẽ ở trình độ nào đây? Đương nhiên, Chu Nguyên biết rõ. Tô Ấu Vi khai mạch trong 1 tháng là nhờ vào thiên phú và bản thân, dù sao thì cô không có được dẫn khí thuật cao thâm, cũng không có canh cửu thú và gạo huyền tinh. Cho nên, rốt cuộc là ai cao ai thấp thật sự khó mà nói rõ được. Bất quá, có một điều Chu Nguyên có thể xác nhận chính là, bởi vì đây là lần thứ 2 khai mạch, cho nên sau khi đệ nhất mạch của Chu Nguyên khai mở thì tất nhiên có thể mạnh hơn so với Tô Ấu Vi khi khai mở đệ nhất mạch. Còn về phần có thể mạnh tới mức nào thì cũng chỉ có thể chờ tới lúc đó lại thử xem. Xem ra ngay cả Hắc Gia Gia cũng đã xem thường lần khai mạch thứ 2 của ngươi rồi. Giọng nói mang theo chút kinh ngạc của Yêu Yêu vang lên. Chu Nguyên mỉm cười rồi nói. Có thể là kẻ thê thảm như ta cũng không có nhiều. Yêu Yêu nghe thấy thế thì cũng gật đầu tán đồng, trên gương mặt trơn mịn như ngọc xuất hiện một nụ cười nhẹ, nói. Vậy cũng đúng, người vốn trời sinh đã khai mạch, nhưng sau đó lại bị phong bế bắt mạch. Chuyện thế này đúng là rất hiếm thấy. Chít chít. Thôn Thôn nằm trên mặt đất ở một bên cũng chỉ vào Chu Nguyên, trong mắt lộ ra vẻ giễu cợt. Bị một con thú nhỏ cười nhạo, Chu Nguyên khẽ cắn môi, vói tay nhặt một cục đá ném về phía Thôn Thôn. Ngao. Nhưng đối diện với tảng đá bị ném tới kia, Thôn Thôn há miệng một cái đã nuốt gọn lọn, sau đó còn dương nanh múa vuốt khiêu khích với Chu Nguyên. Chu Nguyên tức giận tới mức bật cười, ánh mắt đảo một vòng, cũng vói tay vào trong ngực áo lấy ra một miếng thịt khô. Đây là do thịt nguyên thú được cẩn thận sấy khô mà thành, hắn dùng nó để khôi phục thể lực bị tiêu hao. Lúc Chu Nguyên vừa lấy thịt khô ra thì hai mắt của Thôn Thôn liền nhìn chằm chằm qua, thẹ cái lưỡi hồng hồng ra, nước miếng chảy ròng. Ha ha! Chu Nguyên nhìn nó cười ha hả, sau đó nhét miếng thịt khô vào trong miệng nhai ngồn nghiến, tiểu xuất sinh, dám đấu với ta. Ngao ngao! Thôn Thôn thấy thế thì lập tức nổi giận, ngao ngao kêu lên. Yêu Yêu thấy Chu Nguyên đang trêu ghẹo Thôn Thôn thì chợt nói. Nếu như nó thật sự nổi giận thì có thể nuốt người thật đấy, ngươi muốn xem thử cảnh tượng trong bụng nó thế nào hả? Ta chưa từng thấy có thứ gì sống sót chui ra khỏi bụng Thôn Thôn đâu. Động tác nhai của Chu Nguyên lập tức khựng lại, hắn nhìn Thôn Thôn đang tức giận xù đuôi lên nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó lại cười gượng quay sang hỏi Yêu Yêu. Ngươi có thể ngăn nó lại đúng không? Yêu Yêu khẽ cong môi, cười như không cười nói lại. Có lẽ. Ngươi thắng. Chu Nguyên cắn răng một cái, dứt khoát lấy hết thịt nguyên thú khô hắn để trong ngực áo ra. Cười nịnh nọt đẩy về phía Thôn Thôn. Tới, ăn tự nhiên đi, ăn no vào. Thôn Thôn trực tiếp nhảy phốc tới trước mặt Chu Nguyên, đầu lưỡi vươn ra cuốn một cái đã vét hết một chồng thịt khô vào miệng nhai chóp chép, bất quá thoạt nhìn có vẻ nó rất hài lòng với mùi vị của thịt khô, cái đuôi cũng vui vẻ lắc lư. Ăn thịt khô xong, có vẻ như Thôn Thôn nhìn Chu Nguyên cũng thuận mắt hơn một chút, nó ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng đặt móng vuốt lên vai Chu Nguyên, vỗ nhẹ một cái, giống như đang nói ngươi làm tốt lắm. Khóe miệng của Chu Nguyên run rẩy một chút. Tiểu xuất sinh này sắp thành tinh mất rồi. Yêu Yêu tỷ, Thôn Thôn này rốt cuộc là nguyên thú mấy phần vậy? Chu Nguyên nhìn về phía Yêu Yêu, tò mò hỏi thử, bởi vì hắn chưa bao giờ nhìn thấy nguyên thú có linh trí cao như thế. Thôn Thôn thoạt nhìn giống như một chú chó nhỏ này nhất định là có lai lịch bất phàm. Yêu Yêu nghe thấy vậy thì cũng lộ ra vẻ do dự một lúc, cuối cùng lắc đầu nói. Ta cũng không biết nữa, kể từ khi ta hiểu chuyện tới nay thì Thôn Thôn vẫn luôn ở bên cạnh ta, bất quá Hắc Gia Gia từng nói. Nếu như Thôn Thôn có thể hoàn toàn trưởng thành thì trong thiên hạ này e là không có bao nhiêu thứ nó không thể nuốt được. Chu Nguyên thầm tặc lưỡi, Thương Nguyên đánh giá Thôn Thôn cao tới như vậy. xem ra tiểu xuất sinh này thật sự không hề đơn giản. Yêu yêu tỷ, ta từng nghe sư phụ nói, tạo nghệ nguyên văn của ngươi không thấp đúng không? Chu Nguyên kéo móng vuốt thôn thôn đặt trên vai hắn ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía yêu yêu cười hỏi. Yêu yêu nhíu mày, hỏi lại. Muốn học nguyên văn à? Ta vẫn luôn học nguyên văn, dù sao thì nếu như ta không thể nào khai mạch thì đó cũng là hy vọng sau cùng của ta. Chu Nguyên thành thật trả lời. Yêu yêu hơi cúi người, vươn tay ôm thôn thôn lên, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó, còn thôn thôn thì thoải mái dựa vào trong lồng ngực mềm mại thơm ngát của cô, còn hơi ngo ngoe. Chu Nguyên nhìn thấy không khỏi thầm mắng một tiếng, tiểu xuất sinh này có diễm phúc thật đấy. Yêu yêu khoan thai đi vào bên trong thạch đỉnh, yêu nhã ngồi xuống mặt ghế đá, sau đó vươn ngọc thủ nâng má, thoáng chút lười nhác nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, nói. Dậy mệt lắm, không muốn làm. Chu Nguyên cũng ngồi xuống một chiếc ghế đá khác, trực tiếp ra giá. Tuy rằng rượu phỉ thúy cũng xem như rượu ngon, nhưng rượu ngon hơn nó còn nhiều lắm, ta tìm giúp ngươi. Yêu yêu nghe thấy thế thì lập tức mỉm cười hài lòng. Phong thái lộ ra trong một thoáng này thật sự khiến cho trăm hoa trong hoa huyển này nhất thời mờ nhạt thất sắc, đồng thời cũng khiến cho trống ngực của Chu Nguyên đập dồn dập. Cô khẽ mỉm cười. Thức thời lắm. Chu Nguyên cũng mỉm cười, chợt nói. Nhưng mỗi ngày cũng chỉ có thể uống một bình thôi. Yêu yêu thu lại nụ cười, nhìn hắn với vẻ tức giận. Nhưng Chu Nguyên vẫn không chút nhượng bộ, dù sao thích thì thích, nhưng không thể vô độ. Thương Nguyên từng nói, yêu yêu không thể vận dụng nguyên khí, uống quá nhiều rượu sẽ khó tránh khỏi thương thân. Thấy Chu Nguyên không chịu nhượng bộ, yêu yêu cũng khẽ cắn môi, nhưng sau cùng chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi đã từng học qua nguyên văn, hẳn cũng biết rõ, thứ gì là quan trọng nhất trong nguyên văn nhất đạo rồi chứ. Yêu yêu bình tâm lại, ngữ khí cũng trở nên bình thản hơn, cất tiếng hỏi. Thần hồn. Chu Nguyên đáp. Yêu yêu khẽ gật đầu, chậm rãi nói. Vậy ngươi có biết phân chia cảnh giới của thần hồn hay không? Chương 15, Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Thần hồn có 4 cảnh giới, hư cảnh, thực cảnh, hóa cảnh, du thần. Chỉ có sở hữu được thần hồn đủ cường đại thì mới có thể khắc họa được những nguyên văn có đẳng cấp cao. Thiên phú thần hồn của ngươi không tệ, nhưng vẫn chưa thể đạt tới hư cảnh. Trong thạch đỉnh, thanh âm êm tai của thiếu nữ vang lên, ánh mặt trời chiếu xuống trên gương mặt xinh đẹp như ngọc khắc kia có vẻ thanh lệ động lòng người. Thần hồn vốn vô hình, chỉ có không ngừng rèn luyện thần hồn thì mới có thể khiến cho thần hồn từ vô hình biến thành hữu hình, mà giai đoạn đầu tiên của hữu hình chính là hư hình, cũng xưng là hư cảnh. Muốn thần hồn trở nên cường đại thì có hai cách, một là chờ đợi thực lực của bản thân tiến bộ thì thần hồn cũng sẽ dựa theo thực lực của bản thân mà được tăng cường, bất quá làm như thế thì rất chậm, hơn nữa cũng chỉ để thăng được có hạn, còn cách thứ hai, chính là tu luyện đoán hồn thuật, nhưng đoán hồn thuật trên thế gian này rất hiếm, chỉ có một số thế lực lớn mới có được. Nói tới đây, yêu yêu nhìn Chu Nguyên một cái. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp mà Hắc Gia Gia truyền thụ cho ngươi chính là một thiên đoán hồn thuật vào hàng cực kỳ đỉnh cao. Bất quá tu luyện đoán hồn thuật này cần có dũng khí cực lớn để khắc phục sợ hãi cùng cực, điểm này, tới khi ngươi tu luyện sẽ tự hiểu. Với thần hồn của ngươi bây giờ vẫn không thể nào khắc họa ra được nguyên văn nhất phẩm, ta đề nghị ngươi nên tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp cho sớm, để thăng thần hồn của bản thân lên tới hư cảnh, chờ thần hồn của ngươi bước vào hư cảnh rồi thì ta sẽ dạy cho ngươi khắc họa nguyên văn nhất phẩm. Chu Nguyên gật đầu, hắn đã sớm muốn thử hỗn độn thần ma quan tưởng pháp rồi, lúc này hắn hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trên ghế đá. Chậm rãi khép chặt hai mắt. Sau khi nhắm chặt hai mắt, tầm mắt của hắn lập tức trở nên tối đen, tiếng trống ngực của Chu Nguyên cũng dần trở nên bình tĩnh hơn, khiến cho tâm cảnh của bản thân bước vào an tĩnh tuyệt đối. Thình thịch, thình thịch. Tất cả thanh âm bên ngoài như tiếng gió cũng nhỏ dần lại, chỉ còn tiếng tim đập vờn quanh trong bóng tối. Trong bóng tối, Chu Nguyên thôi động thần hồn, cảm ứng với lạc ấn do Thương Nguyên truyền lại, mà hỗn độn thần ma quan tưởng pháp kia thì đang nằm bên trong lạc ấn đó. Theo Chu Nguyên cảm ứng, trong bóng tối chợt có một vầng hào quang xuất hiện, hào quang chậm rãi xoay tròn, bên trong thâm sâu khó dò, giống như đang cất giấu một thứ gì đó đáng sợ lắm lắm. Bất quá, ngay lúc thần hồn của Chu Nguyên thoáng chút do dự thì đạo hào quang kia đột nhiên phát ra sức hút cực mạnh, trực tiếp hút thần hồn của Chu Nguyên vào bên trong. Sự choáng váng ngắn ngủi thoáng hiện lên, Chu Nguyên đang cảm giác được cảnh tượng bốn phía bắt đầu biến ảo, bóng tối lui dần, thay vào đó là một phiến hư không hỗn độn, sự hỗn độn ở nơi này nuốt chửng thời gian, không gian. Hết thể đều thể hiện rõ ràng như thể lúc thiên địa còn chưa thành hình. Thần hồn vô hình của Chu Nguyên ở bên trong hư không hỗn độn mênh mông kia, chợt xuất hiện cảm giác vô cùng nhỏ bé, khiến cho hắn không biết phải làm sao. Oanh oanh. Trong lúc thần hồn của Chu Nguyên đang nhìn khắp hư không hỗn độn mênh mông vô bờ này thì ở bên trong hỗn độn đột nhiên có tiếng động cực mạnh lên lên, thần hồn của Chu Nguyên quay lại nhìn thì trong nháy mắt tiếp theo, một cảm giác run rẩy chợt bùng lên dữ dội, khiến cho thần hồn của Chu Nguyên cũng run rẩy điên cuồng. Bởi vì ở bên trong hỗn độn kia, hắn nhìn thấy một bóng đen khổng lồ đang dần xuất hiện, bóng đen kia giống như một cái hố đen lớn, đang không ngừng nuốt chửng tiêu diệt tất thể mọi vật. Bất quá, nó lại không phải hố đen, mà là một cái mài khổng lồ không có điểm cuối. Cái mài khổng lồ kia phủ đầy những dấu vết loang lổ của năm tháng, những vết ố đen bên trên nó lại giống như vô số máu tươi của thần ma bị nghiền nát biến thành. Ầm ầm ầm. Cái mài lớn kia đứng sừng sững bên trong hỗn độn, nó chậm rãi chuyển động, nó vừa mới chuyển động thì vạn vật chung quanh đều bị tiêu diệt. Thân hồn của Chu Nguyên đứng trước cái bàn mài khổng lồ kia chỉ như một hạt bụi nhỏ bé, mà lúc này, có một tin tức thần bí đang chạy xuôi bên trong tim hắn. Đó chính là pháp quyết tu luyện của hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Bên trong hỗn độn, sinh ra thần ma nhất chuyển, thần ma câu diệt. Thần ma đầu tiên thì chữ ma có nghĩa là mài mòn chứ không phải ma quỷ. Quan tưởng thần ma, lấy thần hồn dẫn dắt, khiến thần ma chuyển động. Thần ma cửu chuyển nhất trọng thiên. Thần hồn của Chu Nguyên khẽ run lên. Lúc này hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Yêu Yêu lại nói tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp này cần phải vượt qua được sợ hãi cùng cực, bởi vì mặc kệ là thần hồn của ai rơi vào trong nơi vô biên vô tận thế này, ở trước mặt thần ma có thể nghiền nát thế giới như thế, đều sẽ sinh ra sự sợ hãi khó mà ngăn chặn được. Thần hồn của Chu Nguyên run rẩy nhìn về phía thần ma trong hỗn độn kia, lúc này chỉ đứng ở đây thôi đã phải cần đến dũng khí cực lớn rồi, thì ổng hồ gì đoán hồn thuật cư nhiên lại cần phải đầu nhập thần hồn của mình vào bên trong đó, khiến cho nó nghiền nát. Nếu như không phải tâm tính của Chu Nguyên xem như cứng cỏi thì lúc này sợ là đã sớm quay đầu bỏ chạy mất rồi. Chết thì chết thôi. Run rẩy một lúc lâu, rốt cuộc Chu Nguyên vẫn giữ được vài phần lý trí, hắn cắn răng thật mạnh, thần hồn nhẹ nhàng lướt ra, trực tiếp lao vào bên trong cái mài to lớn vô biên vô tận kia. Oeng. Trong một thoáng ngay lúc thần hồn của Chu Nguyên vọt vào bên trong cái mài lớn kia, Chu Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng tối ập tới. Ngay sau đó là cơn đau đớn dữ dội phát ra từ bên trong thần hồn. Thời gian chỉ kéo dài có mấy giây thôi, nhưng đạo thần hồn kia của Chu Nguyên đã bị thần ma nghiền nát biến thành hư vô. Bên trong hỗn độn khẽ run chuyển, có một làn sóng vô hình hội tụ lại, đúng là thần hồn của Chu Nguyên. Lúc này nếu như thần hồn cũng có sắc mặt thì e là Chu Nguyên đã mặt mày trắng bệnh, trong mắt ngập tràn vẻ sợ hãi. Bởi vì trong nháy mắt khi nãy, loại cảm giác bị hủy diệt kia quá mức chân thật. Bất quá, tuy rằng bị chấn nhiếp tới mức run rẩy, nhưng giữa nghiền nát và cải tạo kia, dường như thần hồn của hắn đã trở nên ngưng luyện hơn một chút. Đoán hồn thuật đủ biến thái. Trong lòng Chu Nguyên run rẩy, nếu như là những kẻ có tố chất tâm lý kém một chút thì lúc này e là đã sớm bị cảm giác sợ hãi kia phá hủy, mà một khi trong lòng bị hạ lạc ấn sợ hãi đối với thần ma thì hỗn độn thần ma do Thương Nguyên đánh hạ lạc ấn cũng sẽ biến mất theo, còn việc tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp cũng sẽ kết thúc với thất bại. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp này chính là cần không ngừng đầu nhập thần hồn vào bên trong thần ma kia, trải qua cả ngàn vạn lần bị ma diệt, không ngừng hủy diệt và thành hình, tiến hành lột xác để trở nên mạnh mẽ hơn. Dựa theo lời tâm pháp nói thì hỗn độn thần ma quan tưởng pháp này phân ra làm cửu chuyển nhất trọng thiên, cho nên cửu chuyển kia thật ra chính là 9 lần vận chuyển hoàn chỉnh của thần ma, chỉ cần thần hồn có thể kiên trì xong một lần vận chuyển của thần ma thì thần hồn của bản thân sẽ được lột xác một lần. Chu Nguyên nhìn về phía thần ma bên trong hỗn độn, thần ma kia chia ra trên dưới 2 tầng, mà ở giữa 2 tầng kia, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo thụ tuyến màu vàng, giống như bàn đo. Thần ma vận chuyển, thụ tuyến màu vàng ở tầng trên sẽ di chuyển, sau khi nó quay một vòng trở về khớp lại cùng với đạo thụ tuyến bên dưới thì đại biểu cho hoàn thành một vòng. Nhưng vừa rồi khi thần hồn của Chu Nguyên tiến vào bên trong thì chỉ kiên trì được có vài giây thì đã bị ma diệt, xem ra nếu muốn kiên trì đủ một vòng trong thần ma này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bất quá hỗn độn thần ma quan tưởng pháp đúng là không hề đơn giản chút nào, chỉ mới thử qua có một chút thôi mà thần hồn của ta ẩn ẩn có chút tăng cường, quả nhiên không hổ là đoán hồn thuật cấp bậc đỉnh cao nhất mà Yêu Yêu đã nói. Chu Nguyên hít sâu một hơi, cố gắng áp chế sự sợ hãi đối với hỗn độn thần ma ở trong lòng, thần hồn lại bay ra lần nữa, nhập vào bên trong thần ma loang lô đang chuyển động kia. Oanh oanh! Thần ma chuyển động, thần hồn của Chu Nguyên lại bị nghiền nát thành hư vô. Cố ba động vô hình xuất hiện. Thần hồn của Chu Nguyên lại bị đúc lại lần nữa, thần hồn lay động kịch liệt, rõ ràng là còn đang phải bình phục tâm tình lại, sau một hồi lâu hắn lại cắn răng đầu nhập vào trong thần ma tiếp. Oanh oanh! Bên trong hỗn độn, thần ma liên tục vận chuyển, ma diệt toàn bộ những thứ rơi vào bên trong. Mà sau vô số lần thần hồn bị ma diệt rồi lại đúc lại, dần dần, thần hồn của Chu Nguyên bắt đầu từ vô hình biến thành vẻ trong suốt nhàn nhạt. 88 lần! Sau khi thần hồn của Chu Nguyên bị ma diệt rồi lại đúc lại 88 lần thì hắn rốt cuộc cũng ngừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ mệt mỏi lẫn đau đớn phát ra mãnh liệt từ bên trong thần hồn của mình. Điều này khiến cho hắn biết rõ, hôm nay hắn đã tu luyện tới cực hạn, nếu như lại cố gắng chống đỡ nữa thì chỉ có hại chứ không có lợi. Tuy rằng thần hồn vô cùng mỏi mệt, nhưng trong lòng Chu Nguyên vẫn vô cùng mừng rỡ, bởi vì trải qua 88 lần thần hồn bị ma diệt này, thần hồn vốn đang vô hình của hắn đã hoàn toàn biến thành sắc thái trong suốt. Hư cảnh. Khi thần hồn từ vô hình biến thành hư hình, vậy thì chứng minh thần hồn của hắn đã bước vào cảnh giới hư cảnh. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp này thật lợi hại. Chu Nguyên lại cảm thán thêm lần nữa, chỉ mới tu luyện lần đầu tiên thôi mà khiến cho thần hồn của hắn có thể tiến vào ngưỡng cửa hư cảnh rồi. Tuy rằng hắn biết rõ đây cũng là do nội tình vốn có của hắn không tệ, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để nhìn ra điểm bất phàm của hỗn độn thần ma quan tưởng pháp này. Bên trong thạch đình, hai mắt khép chặt của Chu Nguyên dần hé ra, tuy rằng gương mặt của hắn trắng bệnh, nhưng lại không thể che giấu được sự hưng phấn trong mắt. Ta bước vào hư cảnh rồi. Nghe thấy Chu Nguyên nói thế thì Yêu Yêu cũng hơi giật mình, nghi hoặc hỏi. Nhanh như vậy sao? Ngươi chịu qua bao nhiêu lần thần ma? 88 lần. Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của Yêu Yêu khẽ nheo lại, trong mắt lóe lên thần thái khác thường. Người bình thường tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp này, lần đầu tiên cùng lắm chỉ có thể chịu nổi vài chục lần, nhưng Chu Nguyên lại có thể chịu nổi những 88 lần, đã vượt xa người thường rồi. Quả nhiên không hổ là người từng mang thánh long khí vận trên người, so với nhục thể đã từng phải gánh chịu thương hại của ngươi thì thần hồn của ngươi lại không bị sứt mẻ chút nào. Yêu Yêu khen một câu, sau đó nói, hôm nay thần hồn của ngươi đã suy yếu quá rồi. Chờ sau khi ngươi khôi phục lại thì ta sẽ dạy nguyên văn nhất phẩm cho ngươi. Cô ôm Thôn Thôn đứng dậy, sau đó nhìn thoáng qua cây bút đen loang lổ rắt bên hông của Chu Nguyên, nói. Cây thiên nguyên bút mà Hắc Gia Gia đã tặng cho ngươi ấy, ngươi tốt nhất là nên ân cần ôn dưỡng nó cho tốt, mau chóng thắp sáng đạo nguyên văn thứ nhất đi. Chu Nguyên cúi đầu, vói tay rút thiên nguyên bút bên hông ra, quay tròn một vòng trong lòng bàn tay, mỉm cười gật đầu. Thương Nguyên có nói qua, có thể dùng nguyên thú chi hồn để khôi phục linh tính của thiên nguyên bút. Điểm này đối với hắn cũng không phải việc khó khăn gì, với thân phận điện hạ của Đại Chu Vương Triều, hắn có thể dễ dàng lấy được một số nguyên thú chi hồn. Chu Nguyên cũng cực kỳ chờ mong sự biến hóa của thiên nguyên bút sau khi được thắp sáng đạo nguyên văn thứ nhất, dù sao thì hắn cũng rất tò mò, cây thiên nguyên bút nhìn qua chỉ dài không tới một xích này rốt cuộc có thể biến hóa đến nhường nào mới có thể chuyển hóa thành nguyên binh. Chương 16, Đào Góc Tượng. Sáng sớm ngày thứ hai. Sau khi Chu Nguyên uống xong một bát canh cứu thú và ăn hết một chén cơm huyền tinh thì lại bắt đầu luyện tập 98 thức đoán long hí, thu nạp nguyên khí, trùng khai mạch. Tốn hết một buổi trưa, Chu Nguyên lại tiến hành trùng mạch được 4 lần, tuy rằng mồ hôi đổ ướt đẫm, kinh mạch đau đớn, nhưng khi cảm ứng được đệ nhất mạch trong cơ thể càng lúc càng thả lỏng thì trong lòng của hắn cũng dâng tràn hương phấn xen lẫn chờ mong. Có thị nữ đứng bên cạnh đưa khăn mặt qua, đợi sau khi Chu Nguyên lau mặt sạch sẽ thì lại cung kính nói. Điện hạ. Thứ ngài yêu cầu đã được đưa tới rồi. A, Chu Nguyên nghe thấy thế thì lập tức vui vẻ, vội bước nhanh vào phòng, quả nhiên nhìn thấy một cái khay bằng ngọc được đặt trên bàn, bên trên khay ngọc là 10 viên tinh thạch phát ra ánh sáng khác nhau được xếp gọn gàng. Nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện bên trong tinh thạch còn có một bóng dáng như ẩn như hiện, tạo thành đủ loại hình thù, phát ra dị quang. Đây là hồn tinh, sau khi nguyên thú chết đi thì thú hồn sẽ ngưng tụ thành trạng thái tinh thạch để bảo vệ thú hồn. Mà Chu Nguyên cần những thú hồn tinh này rõ ràng là muốn dùng nó để ôn dưỡng thiên nguyên bút. Đều là thú hồn tinh nhất phẩm. Chu Nguyên nhìn thoáng qua, những thú hồn tinh này đều tới từ nguyên thú nhất phẩm, bất quá cũng tốt, thú hồn tinh có phẩm chất cao quá thì với tình trạng của thiên nguyên bút hiện nay, e là không thể nào chịu nổi. Chu Nguyên rút thiên nguyên bút ở bên hông ra, bàn tay vuốt ve thân hút, thân bút loang lổ khiến cho cảm giác có phần thô ráp, lông tơ ở đầu bút cũng có vẻ ảm đạm. Chỉ có một ít đường văn thần bí cổ xưa là như minh chứng cho sự bất phàm khi xưa của thiên nguyên bút này. Chu Nguyên cầm một cây búa nhỏ tới, trực tiếp đập vỡ một lỗ nhỏ trên một viên thú hồn tinh, sau đó hắn cắm đầu bút của thiên nguyên bút vào bên trong. Thiên nguyên bút vừa mới tiếp xúc với thú hồn bên trong thú hồn thì lập tức run lên, lông tơ ở đầu bút khẽ cuốn một cái đã cuốn lấy thú hồn kia lên, xoẹt một tiếng, thú hồn biến mất, trực tiếp bị hút vào bên trong thiên nguyên bút. Thú hồn vừa biến mất. Thiên nguyên bút trong tay của Chu Nguyên lại phát ra một điểm quang mang yếu ớt, đạo nguyên văn cổ xưa trên thân bút cũng sáng lên một chút. Quả nhiên là hữu dụng. Chu Nguyên vui mừng, tiếp tục làm theo cách đó, đập vỡ từng viên thú hồn tinh, sau đó lại để cho thiên nguyên bút hấp thu hồn tinh bên trong. Mà theo thiên nguyên bút hấp thu hồn tinh của từng viên thú hồn xong, quang mang trên thân bút lại càng thêm sáng ngời, đạo nguyên văn cổ xưa kia lại càng phát ra quang mang nhàn nhạt. Bất quá, ngay tại lúc thiên nguyên bút hấp thu thú hồn của viên thứ 8 xong thì đột nhiên lại ngừng hấp thu. Mặc kệ Chu Nguyên làm thế nào thì thiên nguyên bút cũng không hấp thu thêm nữa, quang mang trên thân bút cũng dần khôi phục lại như cũ. Đây là... ăn no rồi. Chu Nguyên ngây ra một lúc, rốt cuộc cũng hiểu được, sau đó lập tức phì cười, cái thiên nguyên bút chết tiệt này, cho ngươi hấp thu hồn tinh để ngươi sớm ngày khôi phục, kết quả ngươi còn ngại ăn no quá. Bất quá tính tình của Thiên Nguyên Bút này cũng không nhỏ, ăn no rồi thì ép kiểu gì cũng không ăn thêm nữa, Chu Nguyên cũng hết cách, chỉ có thể dở khóc dở cười thu nó lại, chuẩn bị chờ tới ngày mai lại tiếp tục cho nó ăn. Chỉ là nếu cứ như thế thì xem ra cũng phải tốn một khoảng thời gian mới có thể thắp sáng được đạo nguyên văn cổ xưa thứ nhất lên. Nhưng Chu Nguyên cũng không đổi, nên trở tay cắm Thiên Nguyên Bút về lại bên hông rồi đi ra khỏi phòng. Hôm nay hắn định đến Đại Chu Phủ, tuy rằng hắn tin tưởng Tô Ấu Vi nhất định sẽ không bị tên tề nhạc kia lôi kéo, nhưng đi xem một cái cũng được, miễn cho tên tề nhạc kia âm thầm kiếm chuyện. Đại Chu Phủ. Chu Nguyên đi dạo một vòng, không thấy Tô Ấu Vi đâu, tìm người hỏi thăm mới biết nha đầu kia lại chạy tới tàng thư viện làm việc rồi. Lúc trước ít ai lui tới tàng thư viện của Đại Chu Phủ, nhưng kể từ khi Tô Ấu Vi nhận việc làm thêm ở trong này thì nó lại trở thành nơi náo nhiệt trong Đại Chu Phủ, luôn có người đảo qua đảo lại nơi đó, lấy danh nghĩa mượn sách để nhân cơ hội làm quen với Tô Ấu Vi. Chu Nguyên đi vào bên trong vờ vờ, không thấy Tô Ấu Vi ở chỗ quầy, vậy nên hắn đi dạo một vòng, chậm dừng bước, nhìn về phía một giá sách lớn ở đằng trước. Ở nơi đó, thiếu nữ có thân hình lung linh đứng trên một cái ghế cao để chỉnh sửa dãy sách, cẩn thận lau dọn bụi bặm bên trên. Lúc này có ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ len lỏi chiếu vào, vô số hạt bụi tung bay trong ánh mặt trời. Gương mặt sáng ngời long lanh của thiếu nữ được ánh mặt trời chiếu rọi, hàng mi cong dài dập bóng khẽ lay động, đôi môi nhỏ nhắn hơi vểnh lên ngâm nga một khúc hát, tràn đầy sức sống thanh xuân. Khu. Chu Nguyên ho nhẹ một tiếng, nhẫn tâm phá vỡ cảnh tượng xinh đẹp này. Tô Ấu Vi giật mình, vội vàng túi đầu nhìn xuống, sau khi nhìn thấy là Chu Nguyên thì trên mặt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ. Chu Nguyên đi tới bên dưới chiếc ghế cao kia, bởi vì Tô Ấu Vi đang mặc việt phục, bên dưới là váy, cho nên thứ đập vào mắt đầu tiên là đôi chân thon dài trắng nõn, bóng loáng như bạch ngọc của cô, khiến cho người ta có xúc động muốn vươn tay sờ thử. Điện hạ. Tô Ấu Vi cũng đã nhận thấy được tầm mắt của Chu Nguyên đang nhìn đi đâu, lúc này mặt cô đỏ bừng, tức giận kêu một tiếng, quyển sách dày cộp trên tay run lên một cái, một đống bụi liền rơi xuống mặt Chu Nguyên. Hoa, mù mắt rồi. Chu Nguyên vội vàng mượn chuyện này để giả ngu, che mắt lại. Tô Ấu Vi nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên chiếc ghế cao kia, đặt sách lại trên giá, mặt mày đỏ bừng liếc Chu Nguyên hãy còn đang giả vờ giả vịt, khinh bỉ. Hạ lưu. Chu Nguyên mở mắt ra, bất đắc dĩ nói. Đây là sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Tô Ấu Vi hừ nhẹ một tiếng, nói. Điện hạ ngày ngày bận rộn sao lại rảnh rỗi chạy đến đây thế này? Hắc hắc, nếu không tới, lờ đờ ứ như tiểu vi vi nhà ta bị người khác bắt đi mất thì sao? Chu Nguyên cười nói. Yêu, đừng có gọi bậy. Gương mặt của Tô Ấu Vi lại càng đỏ hơn, xấu hổ nhéo Chu Nguyên một cái, sau đó khẽ chề môi, nói với vẻ buồn rầu. Ngươi cũng biết à? Tên tề nhạc kia tìm ta rất nhiều lần, phiền muốn chết. Muốn ngươi thi xong sẽ gia nhập đất viện đúng không? Chu Nguyên nhíu mày, tên tề nhạc này đúng là độc ác, ngay cả góc tường của hắn mà cũng dám đảo. Tô Ấu Vi gật đầu, đối với mấy việc tranh giành của các phủ chủ trong Đại Chu Phủ này, cô cũng không biết rõ lắm, nhưng cô cũng biết là Chu Nguyên và tề nhạc đứng ở hai phe đối lập. Cho nên đối với việc tề nhạc dùng đủ cách lôi kéo, cô chỉ có thể thoái thác mà thôi. Tên kia ra giá bao nhiêu với ngươi? Tô Ấu Vi trừng mắt nhìn Chu Nguyên một cái, nói chuyện kiểu gì mà khó nghe muốn chết, bất quá cô cũng biết rõ Chu Nguyên không có ý gì, nên nói. Mấy thứ vinh hoa phú quý gì đó thì khỏi cần nói tới, còn đồng ý đợi sau khi ta bước vào dưỡng khí cảnh thì sẽ cho ta một bộ công pháp có thể tu luyện ra nguyên khí tam phẩm. Ồ, hắn chịu chi thật đấy. Chu Nguyên có phần kinh ngạc. Công pháp nguyên khí tam phẩm kia đấy, phải biết rằng công pháp nguyên khí có đẳng cấp cao nhất của hoàng thất bọn họ cũng chỉ mới tới tứ phẩm mà thôi. Bất quá ta cự tuyệt rồi. Tô Âu Vi chớp mắt một cái, cô thấp giọng cười nói. Hắn ta còn bực dọc hỏi ta là ngươi cho ta thứ gì. Ta nói, điện hạ cũng không cho ta thứ gì cả, hắn chỉ giúp ta đạp một cánh cửa mà thôi. Thanh âm của cô khẽ khàng vang lên, nhưng lại khiến Chu Nguyên cười khổ một tiếng, lúc ấy hắn chỉ đi ngang qua. Nhìn thấy một tiểu cô nương đội mưa quỳ ở trước cửa dược phường đau khổ cầu xin, còn hắn thì nhất thời tức giận lên mới bước lên đạp cánh cửa đang đóng chặt của dược phường nọ. Nhưng hắn lại không biết, hành động vô tình khi ấy lại biến thành dấu ấn khó phai trong lòng Tô Ấu Vi. Tên tề nhạc kia chắc là tức muốn chết. Chu Nguyên nói. Vậy cũng đâu liên quan gì tới ta. Tô Ấu Vi che miệng cười khẽ. Chu Nguyên gật gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, đợi sau khi Tô Ấu Vi bước vào dưỡng khí cảnh. Hắn cũng có thể giúp cô tìm một bộ công pháp có phẩm chất không thấp, bằng không thật sự sẽ lãng phí thiên phú của cô ấy. Gần đây khai mạch thế nào rồi? Chu Nguyên hỏi. Cũng không tệ lắm, trước kỳ thi thì chắc sẽ đả thông được đệ tứ mạch. Tô Ấu Vi nói. Chu Nguyên chật chật tán thưởng một tiếng, thiên phú của Tô Ấu Vi quả thật rất xuất sắc, nếu như cô cũng có điều kiện giống như hắn, mỗi ngày uống canh cửu thú, ăn gạo huyền tinh, e là ngay cả tề nhạc cũng không thể sánh bằng cô. bất quá Chu Nguyên cũng không dám mang theo canh cửu thú với gạo huyền tinh cho Tô Âu Vi, nha đầu kia rất mẫn cảm, cũng rất quật cường, tuyệt đối sẽ không chấp nhận Chu Nguyên giúp đỡ kiểu này. Lúc trước sở phủ chủ tự mình nói với ta, nhất định phải kéo ngươi về giáp viện. Chu Nguyên nhìn Tô Âu Vi rồi nói. Tô Âu Vi ngâm nghĩ một lúc, cười hì hì nói. Vậy ngươi nói với hắn là nếu ngươi cũng được vào giáp viện thì ta sẽ bảo. Nàng giống như tiện miệng nói thế thôi, nhưng trong mắt lại thoáng chút lo lắng, bởi vì muốn vào giáp viện thì phải nằm trong 10 thứ hạng đầu của kỳ thi sắp tới, nhưng Chu Nguyên lại chưa từng khai mạch, bằng vào những nguyên văn cấp nhập môn kia thì rõ ràng khó mà làm được. Mà theo như cô biết, sở phủ chủ lại là một người giữ luật rất nghiêm khắc, nếu như Chu Nguyên không thể bước vào 10 thứ hạng đầu thì dù hắn có là điện hạ đi chăng nữa, e là sở phủ chủ cũng chưa chắc sẽ nể tình. Chu Nguyên nhìn cô một cái, sao lại không đoán được suy nghĩ của cô, nên cũng có phần cảm động, cười nói. Không cần lo cho ta nhất định có thể vào được giáp viện. Nhìn thấy Chu Nguyên cam đoan chắc địch như thế, Tô Ấu Vi cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể gật đầu. Hai người nói cười cười đi ra khỏi chỗ đó, lúc vừa rẽ qua một giá sách thì đột nhiên có một đạo thân ảnh nhảy vọt ra trước mặt hai người. Đó là một thiếu niên có vóc dáng hơi cao lớn, bộ dạng cũng khá anh tuấn. Hắn nhìn thấy Tô Ấu Vi và cùng nhau đi tới thì sắc mặt thoáng thay đổi, chợt lộ ra nụ cười rụt rè. Điện hạ. Sau đó hắn lại nhìn về phía Tô Ấu Vi, ánh mắt thoáng trở nên dịu dàng hơn. Ấu Vi, ngươi đã xong chưa? Hôm nay có rảnh không? Ta mời ngươi ăn cơm nhé. Chu Nguyên nhìn thiếu niên anh tuấn kia, nheo mắt mỉm cười, vì hắn đã nhận ra người nọ là ai. Lâm Phong, cũng xem như nhân vật phong vân trong tân sinh của Đại Chu Phủ, nghe nói là người có hy vọng giành được hạng nhất trong kỳ thi lần này. Nhưng theo như hắn biết thì kẻ này đã bị Tề Nhạc lung lạc mất rồi. Chương 17, Lâm Phong. Tại lúc Chu Nguyên khẽ nheo hai mắt lại thì Tô Ấu Vi cũng đã nhìn thấy người thiếu niên ngọc thụ Lâm Phong ở trước mặt, lúc này cô thoáng cau mày lại một lúc mới mỉm cười, nói. Hóa ra là Lâm công tử à, bất quá hôm nay e là không có thời gian rồi. Nghe ra Tô Ấu Vi đang có ý huyền chuyển cự tuyệt mình, Lâm Phong cũng không chút thất vọng, còn mỉm cười gật đầu nói. Nếu vậy thì cũng chỉ có thể đợi lần sau vậy. Hắn cũng không quấn quýt không bông, có vẻ khá tao nhã hữu lễ. Bất quá chính loại thái độ này mới khiến cho Tô Ấu Vi bất đắc dĩ thở dài trong lòng, mấy kẻ thế này mới càng khó đối phó. Chu Nguyên đứng bên cạnh cũng không nói gì hết, chỉ khép cười với Lâm Phong một cái, sau đó đi ra ngoài cùng Tô Ấu Vi. Lâm Phong nhìn thân ảnh hai người dần đi xa, trên gương mặt ôn hòa chợt trở nên âm trầm hơn. Ha ha, xem ra hy vọng của ngươi không lớn rồi. Sau lưng Lâm Phong đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy chính là Tề Nhạc. Tiểu vương gia. Lâm Phong thu liễm thần sắc, khẽ túi người. Tề Nhạc đứng bên cạnh Lâm Phong, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên và Tô Ấu Vi rời đi, cười như không cười nói. Vị điện hạ này của chúng ta, tuy rằng không thể khai mạch tu hành, nhưng thân phận cao quý vẫn còn đó, hơn nữa lại từng có ơn với Tô Ấu Vi, sợ là ngươi không có cơ hội nhiều đâu. Đồng tử của Lâm Phong trở nên tối sầm, khẽ mí môi, hiển nhiên hắn rất không cam lòng. Ngươi thật sự động lòng phạm với Tô Ấu Vi à? Nhìn bộ dạng của hắn như thế, Tề Nhạc không khỏi cười hỏi. Mặc dù Tô Ấu Vi chỉ là một bình dân, nhưng cô ấy vẫn có tư cách thay đổi tất cả những thứ đó. Tương lai, cô ấy nhất định có thể thoát khỏi bùn nhơ, được bao người ghé mắt mà nhìn. Lâm Phong nói. Tề Nhạc khẽ gật đầu, cảm thán nói. Đúng vậy, với thiên phú của Tô Ấu Vi, quật khởi cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tên Chu Nguyên Điện Hạ may mắn thật đấy, tiện tay nhặt được một người trở về cũng có thể biến thành thiên tài. Ánh mắt của Lâm Phong lại càng nóng bỏng hơn, chậm rãi nói. Cho nên ta càng không thể từ bỏ được. Tề Nhạc mỉm cười, nói. So với vị điện hạ này của chúng ta thì thật ra ngươi không hề thua kém gì, hắn chỉ hơn ngươi ở chỗ có được thân phận điện hạ mà thôi. Nếu như không có thứ này thì ngay cả tư cách để ngươi nhìn hắn một cái hắn cũng không có. Lâm Phong không nói gì, nhưng vẻ mặt lúc này lại có chút tự ngạo, bởi vì theo như hắn thấy. Nếu như Chu Nguyên không phải điện hạ của Đại Chu thì với tình hình thân thể không cách nào khai mạch của Chu Nguyên e là không thể được hắn nhìn đến một cái. Ta thật sự hy vọng ngươi có thể chiếm được Tô Âu Vi, như vậy thì ta sẽ bớt được một mối phiền phức lớn. Tề Nhạc cười nói. Trước kia ta cũng từng đi tìm nàng, đưa ra rất nhiều điều kiện, nhưng đều không thể khiến nàng gia nhập ất viện sau kỳ thi được. Xem ra, nàng ta đúng là tình sâu nghĩa nặng với Chu Nguyên điện hạ thật. Sắc mặt của Lâm Phong lại càng khó coi hơn. Bất quá ta vẫn còn một cách. Tề Nhạc chợt dừng lại, rồi nói tiếp. Một tháng nữa là tới kỳ thi rồi, Chu Nguyên cũng sẽ tham gia, nếu như hắn thảm bại ở kỳ thi này thì hẳn là sẽ tạo thành đả kích không nhỏ đối với thân phận của hắn. Ánh mắt của Lâm Phong lóe lên, Đại Chu có phong tục tu luyện, dùng võ lập quốc, cho dù là điện hạ của Đại Chu đi chăng nữa, nếu như không có thành tựu gì thì cũng sẽ nhận phải vô số lời đàm tiếu, khiến gió, Tô Ấu Vi chắc cũng có thể nhìn rõ, một tên điện hạ phế vật thật ra cũng không có gì đáng giá để dựa vào. Ý của tiểu vương gia là, Tề Nhạc cười nói, trong kỳ thi này, ta sẽ làm chút tay chân, để cho Chu Nguyên gặp phải ngươi, đến lúc đó chắc ngươi cũng biết rõ phải làm như thế nào để đè ép quang hoàn thân phận của hắn. Lâm Phong nghe vậy thì có chút do dự. Dù sao thì hắn cũng là điện hạ, nếu như làm quá mức. Trong lúc tỉ thí, quyền cước không có mặt, không ai có thể nói trước được điều gì. Tề Nhạc lắc đầu, nói, Lâm gia các ngươi cũng đã đứng về phía Tề Vương phụ ta, dù có xảy ra việc gì thì ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Ánh mắt của Lâm Phong lóe lên, sau một hồi lâu cũng cắn răng một cái, trầm giọng nói, được, ta hiểu rồi, nếu như gặp phải hắn trong kỳ thi này, ta sẽ khiến cho vị điện hạ này của chúng ta thua trong nhục nhã hê trề. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng dáng đã đi xa của Chu Nguyên, trong mắt ánh lên vẻ ngon độc, một tên điện hạ phế vật mà cũng muốn cướp đoạt nữ nhân của Lâm Phong hắn, nếu đã như thế thì đến lúc đó cũng chỉ có thể cho ngươi ăn chút đau khổ mà thôi. Tề Nhạc mỉm cười. Nếu Chu Nguyên bị mất hết mặt mũi thì hắn có thể đi tìm Tô Ấu Vi tiếp, cô gái này hẳn là có thể phân rõ ràng ai mạnh ai yếu, chỉ cần cô ta có thể gia nhập vào ất viện thì lần thi phủ này sẽ không còn ai có thể uy hiếp được hắn nữa, vậy thì đại chu phủ này sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay của phủ Tề Vương bọn họ. Còn tương lai, những học viên xuất thân từ đại chu phủ này đều sẽ được đóng dấu ấn của Tề Vương phủ, đến lúc đó, đại chu vương triều này cũng nên đổi rời rồi. Tên Lâm Phong này e là đã thông đồng cùng với Tề Nhạc rồi. Chu Nguyên đi song song với Tô Ấu Vi ở hành lang, chợt nói. Nói không chừng đây cũng là âm mưu của Tề Nhạc, vì hắn không lung lạc được cô cho nên mới muốn dở mỹ nam kế. Tô Ấu Vi nghe thấy vậy thì tức giận lắc đầu, nói. Điện hạ cứ yên tâm, mỹ nam kế này vô dụng đối với ta. Cô chợt dừng lại một lúc, nói với vẻ lo lắng. Nhưng điện hạ cũng phải cẩn thận một chút, lần này những kẻ ưu tú trong số người mới phần lớn đều bị Tề Nhạc lung lạc hết rồi. Ta sợ kỳ thi lần này bọn họ sẽ dở trò ngáng chân ngươi. Lấy thực lực của Chu Nguyên, muốn giành được thứ hạng cao trong kỳ thi này vốn đã vô cùng khó khăn, nếu như còn bị người ta ngáng chân thì khó lại càng thêm khó. Chu Nguyên mỉm cười nói. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Hắn thở dài một hơi, chậm rãi nói. Thực lực của Tề Vương đúng là hùng hậu. Tề Nhạc đi lôi kéo nhân tài, những điều kiện do hắn đưa ra khiến cho người ta khó mà cự tuyệt được, tài lực cỡ này thậm chí không hề thua kém gì hoàng thất. Xem ra phụ vương nói đúng, sau lưng của Tề Vương này chính là Đại Vũ. Nghĩ đến đây, trong mắt Chu Nguyên lóe lên hàng quang, Tề Vương phủ này quả thật là khối ung nhọt của Đại Chu bọn họ. Bọn chúng bây giờ còn muốn cướp mất Đại Chu phủ, một khi Đại Chu phủ rơi vào trong tay Tề Vương không chết thì sẽ tạo thành đả kích lớn nhường nào đối với hoàng thất, cho nên tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được ý đồ. Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là tranh thủ thời gian khai mạch để còn đối phó với kỳ thi sắp tới của Đại Chu phủ. Trong mấy ngày tiếp theo, Chu Nguyên vẫn luôn ở trong vương cung, sáng sớm thì khổ luyện 98 thức đoán long hí, tiến hành trùng mạch 4 lần, buổi chiều thì tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp để rèn luyện thần hồn. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Chu Nguyên cũng đã tiến bộ được rất nhiều, đệ nhất mạch trong cơ thể lại càng buông lỏng, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể đả thông hoàn toàn, mà thần hồn của hắn cũng đã có được chút tiểu thành ở hư cảnh. Loại tiến bộ thần tốc thế này cũng khiến cho Chu Nguyên vô cùng hưng phấn, lại càng dốc lòng tu luyện. Lại thêm một ngày. Đinh. Chu Nguyên cầm cây búa nhỏ trong tay đập vỡ một viên thú hồn tinh, sau đó cắm thiên nguyên bút trong tay vào, lông tơ cuốn lên một cái đã hấp thu thú hồn bên trong. Ông. Ngay lúc Chu Nguyên đang chuẩn bị đập thêm một viên thú hồn tinh nữa thì thiên nguyên bút đột nhiên khẽ rung lên, đồng thời cũng có dị quang đang dần phát ra từ trên thân bút. Chu Nguyên nhìn thấy cảnh tượng như thế thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại trở nên mừng rỡ. Bởi vì hắn nhìn thấy đạo nguyên văn cổ xưa đầu tiên trên thân thiên nguyên bút lúc này triệt để sáng lên, phát ra quang mang thần bí. Rõ ràng, trải qua bao nhiêu ngày hắn ôn dưỡng liên tục, cây thiên nguyên bút rốt cuộc cũng đã khôi phục được một phần linh tính và sức mạnh. Sư phụ và Yêu Yêu tỷ đều nói, phải đợi cho đạo nguyên văn đầu tiên trên thiên nguyên bút được thắp sáng thì mới có thể biết được sự ảo diệu của nó. Ta muốn xem, thứ đã từng là thánh nguyên binh này rốt cuộc có điểm đặc gì đặc biệt. Ánh mắt của Chu Nguyên sáng lên, nhìn chằm chằm vào thiên nguyên bút trong tay. Đối với cây thiên nguyên bút này, hắn đã sớm cảm thấy tò mò không thôi. Tay hắn nắm chặt thiên nguyên bút, hai mắt khép hờ, hào quang trên đầu của thiên nguyên bút bắt đầu khởi động, đồng thời cũng có một đạo tin tức tối nghĩa ùa vào trong đầu của hắn. Thiên nguyên bút, đệ nhất văn, văn võ. Chương 18, văn võ. Văn võ. Chu Nguyên mở to hai mắt, trong mắt có tinh quang lóe lên, trong nháy mắt này hắn chợt hiểu ra, vì sao Thương Nguyên lại nói thiên nguyên bút này vừa là nguyên binh, lại là bút nguyên văn rồi. Chỉ vì một đạo nguyên văn tên văn võ này đã bao gồm hai loại hình thái của thiên nguyên bút. Võ hình thái. Chu Nguyên tay cầm thiên nguyên bút chút, tâm niệm vừa động, khẽ quát một tiếng. Ông. Ánh sáng manh liệt đột nhiên bắn ra từ trên ngòi bút của thiên nguyên bút. Ngay sau đó, Chu Nguyên mở to hai mắt kinh ngạc nhìn thấy thiên nguyên bút vốn chỉ dài không quá một xích trên tay, ngay lúc này nhoáng lên một cái lại đột nhiên biến thành to hơn. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, một cây bút đen dài chừng một trượng đã xuất hiện trong tay của Chu Nguyên. Cây bút đen này gần như cao bằng Chu Nguyên, thân bút loang lộ nhưng phát ra vẻ bóng lưỡng nhàn nhạt. Đặc biệt là ở chỗ ngòi bút, trước kia vốn là lông tơ mềm mại trắng muốt, lúc này đều khép chặt cứng lại với nhau, đồng thời lóe lên quang mang lạnh lẽo, thoạt nhìn trông giống như một mũi thương nhọn sắc bén. Nặng thật đấy. Chu Nguyên nhìn cây bút màu đen có vẻ khá khổng lồ trong tay mình, trọng lượng khá nặng, tới mức hai tay của hắn cũng trầm xuống một lúc. Thử uy lực xem sao. Chu Nguyên đi ra khỏi phòng, vào bên trong đình viện rộng rãi. Tâm niệm vừa động, thiên nguyên bút trong tay liền khẽ chuyển động, nguyên khí trong thiên địa đột nhiên nổi lên từng hồi sóng gợn, lạnh lẽ bị thiên nguyên bút hút vào cuộn cuộn. Cái gọi là nguyên binh, chính là có thể hấp thu thiên địa huyền khí để phát ra được uy năng cường đại nhất. Mà theo nguyên khí ùa vào mãnh liệt thì trên thân thiên nguyên bút dần phát ra hào quang, đặc biệt là ở chỗ ngòi bút do lông to khép lại, càng ẩn ẩn có quang mang sắc bén mắt thường có thể nhìn thấy được xuất hiện. Chu Nguyên cầm cán bút, giống như cầm lấy một thanh trọng thương, trận huy vũ. Hắn chưa từng dùng loại vũ khí nào quái dị như thế, cho nên có vẻ trúc chắc, bất quá lực đạo cũng không hề yếu, cho nên khi múa bút lên thì thoạt nhìn cũng có vài phần uy vũ. Vù vù. Bóng bút đột nhiên thay đổi, đâm mạnh về phía đỉnh đồng bên cạnh, lập tức có một tiếng vang giòn giã vang lên, chỉ thấy ngòi bút đã trực tiếp xuyên thấu đỉnh đồng, xuyên qua phía bên kia. Không tệ, đủ sắc bén. Chu Nguyên thấy thế thì hơi nhướng mày, sắc bén nhường này. Dù là tố chất thân thể của người đã mở được hai mạch cũng có thể bị nó đâm xuyên qua dễ dàng. Chắc là miễn cưỡng cũng xem như đạt tới trình độ nguyên binh trung phẩm rồi. Chu Nguyên cảm thấy khá vừa lòng với điều này, nếu như tiếp tục ôn dưỡng như thế, để cho thiên nguyên bút không ngừng hấp thu thú hồn thì chắc là không bao lâu sau sẽ có thể đạt tới trình độ huyền nguyên binh rồi. Lấy bút làm vũ khí, cũng xem như một loại vũ khí kín rồi, bất quá tuy rằng là bút, nhưng lại khá giống trường thương, sau này mình có thể học thêm một vài loại thương pháp rồi. Chu Nguyên lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn khi nhìn thiên nguyên bút cũng trở nên nóng rực, bây giờ chỉ mới thắp sáng được đạo nguyên văn đầu tiên thôi mà đã có biến hóa lớn như thế, thật không biết sau khi chín đạo nguyên văn cổ xưa này đều khôi phục lại thì thiên nguyên bút sẽ lợi hại đến nhường nào. Lại huy vũ thiên nguyên bút ở võ hình thái một lúc nữa thì Chu Nguyên mới tận hứng, sau đó tâm niệm khẽ động. Văn hình thái. Thiên nguyên bút cao chừng một người đột nhiên thu nhỏ lại chừng hơn một xích, rơi vào trong lòng bàn tay của Chu Nguyên. Ngòi bút khi nay hay còn sắc bén đủ để xuyên thủng tinh thiết lúc này lại trở nên mềm mại, lông tơ lại khẽ lắc lư. Chu Nguyên búng nhẹ ngón tay, thiên nguyên bút liền quay tròn một vòng trong lòng bàn tay của hắn, trên ngòi bút mềm mại còn có quang mang lóe lên. Thiên nguyên bút ở hình thái này chính là bút nguyên văn, có thể dùng để khắc họa nguyên văn. Văn võ nguyên văn này thật thần kỳ. Chu Nguyên thầm khen, loại khả năng có thể biến đổi hình thái của một loại vật phẩm thế này cũng không phải nguyên văn bình thường có thể làm được. Nguyên văn tên văn võ này tất nhiên phải có phẩm cấp cực cao. Rốt cuộc cũng kích hoạt được nguyên văn đầu tiên của thiên nguyên bút rồi à? Ngay lúc Chu Nguyên ngồi trong đình viện vui mừng khấp khởi vì sự biến hóa của hai loại hình thái kia thì có một thanh âm thoáng chút kinh ngạc vang lên. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Yêu Yêu đang đứng bên ngoài đình viện. Thôn Thôn thì theo sát bên chân của cô. Đúng vậy, vừa mới thành công. Chu Nguyên gật đầu, thiên nguyên bút biến thành văn hình thái rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nói với vẻ thiết tha mong mỏi. Yêu Yêu tỷ, ta cũng đã có bút nguyên văn rồi, khi nào thì ngươi bắt đầu dạy nguyên văn cho ta? Yêu Yêu khoan thai bước vào, đi đến trước mặt Chu Nguyên, duỗi một bàn tay trắng non ra. Chu Nguyên thấy thế thì khỏe môi co giật, đành phải ra lệnh cho thị nữ đứng bên cạnh, sau đó đưa một bình ngọc ra. Đây là rượu xích hổ, cực kỳ mạnh, ta lén trộm ra từ trong kho riêng của phụ vương đó. Yêu Yêu nhận lấy bình ngọc, ngửa chiếc cổ thon dài trắng non của mình lên nhấp thử một ngụm, trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện dáng đỏ xinh đẹp. Đôi mắt sáng lên long lanh. Cũng không tệ lắm, không lừa ta. Xem ra cô rất hài lòng với rượu ngon mà Chu Nguyên tìm cho. Chu Nguyên thấy thế thì cũng thở phào nhẹ nhõm, đang định lên tiếng thì cảm giác ống quần của mình bị kéo kéo, túi đầu xuống nhìn thì chỉ thấy Thôn Thôn đang cắn ống quần của hắn, sau đó thẻ lưỡi vươn móng vuốt ra. Đức hạnh không khác gì chủ của ngươi. Khoe mắt của Chu Nguyên giật giật, thầm mắng một câu, nhưng chỉ có thể phân phó cho thị nữ bưng thịt nguyên thú sấy khô lên đặt ở bên cạnh. Thôn Thôn thấy thế thì mới chịu tha cho Chu Nguyên, hai lòng thỏa dạ vụt mặt xuống bắt đầu ăn, lại còn meo mắt hưởng thụ thịt nguyên thú sấy khô ngon lành kia. Chu Nguyên cũng ngồi xổm xuống, vừa vuốt ve lông mao mềm mại trên người Thôn Thôn, lại bóp mạnh mấy cái, đối với hành động này của hắn, thôn thôn chỉ nhìn hắn một cái rồi thôi, vì nể mặt thịt nguyên thú sấy khô, nó sẽ tha thứ cho kẻ này vì dám bất kính với nó. Được rồi, hôm nay ta sẽ bắt đầu dạy ngươi học nguyên văn nhất phẩm. Sau khi uống vài hớp rượu xích hổ xong thì Yêu Yêu cũng thỏa mãn phần nào, sau đó đi vào thạch đỉnh, lúc này trên bàn đá đã sớm đặt sẵn ngọc bản dùng để luyện tập nguyên văn. Yêu Yêu mỉm cười đứng trước bàn đá, liếc Chu Nguyên một cái, nói: "Ta sẽ làm mẫu trước, ngươi nhìn cho kỹ." Ngọc thủ thon dài của cô khẽ cong lại một cái, chỉ thấy có một cây bút nguyên văn tinh tế màu xanh nhạt lập tức xuất hiện trong tay cô. Cây bút nguyên văn này có ánh sáng xanh nhàn nhạt phát ra, bên trong luồng sáng kia là vô số quang văn hiện hiện, có vẻ cực kỳ thần dị. Chu Nguyên thấy thế thì có phần giật mình, cây bút nguyên văn này của Yêu Yêu rõ ràng cũng không hề tầm thường. Yêu Yêu cầm bút nguyên văn, gương mặt lập tức trở nên cực kỳ chăm chú, một cỗ khí thế khác thường đột nhiên phát ra từ trên người cô, ngòi bút nhẹ nhàng hạ xuống trên ngọc bản, sau đó bút theo tâm động. Chu Nguyên đứng bên cạnh nhìn ngọc thủ của Yêu Yêu nhẹ nhàng chuyển động thì trong lòng nhịn không được mà thầm khen một tiếng. Bàn tay thật xinh đẹp. Bàn tay của Yêu Yêu khá nhỏ, ngón tay thon dài thẳng tắp, giống như phát ra ngọc quang, xinh đẹp đến mức đủ để khiến người ta không thể rời mắt. Bất quá hắn cũng không dám nhìn nhiều, nhanh chóng chuyển tầm mắt về lại phía ngọc bản. Đợi sau khi Yêu Yêu hạ nét bút cuối cùng xuống thì trên ngọc bản lập tức lóe lên quang mang, chỉ thấy có một đạo nguyên văn phức tạp đang nhảy ở bên trên, ẩn ẩn giống như có thể nghe thấy tiếng hổ gầm phát ra. Đây là hổ khiếu văn, là nguyên văn nhất phẩm, có thể khắc họa lên cổ họng. Một khi thôi động nó thì có thể phát ra sóng âm hổ gầm, nếu như buộc phát ở khoảng cách gần thì còn có thể khống chế được kẻ thù. Yêu Yêu thản nhiên giải thích. Nguyên văn âm 3. Chu Nguyên thoáng kinh ngạc, loại nguyên văn này có phần hiếm thấy, trong thời khắc mấu chốt đủ để cứu mạng hoặc lật ngược tình thế. Ngươi nhìn kỹ xem, đạo nguyên văn này có bao nhiêu nguyên ngân? Yêu Yêu tùy ý hỏi một câu. Chu Nguyên nghe thấy thế thì biết ngay là Yêu Yêu đang muốn kiểm tra bản lĩnh nguyên văn của hắn. Dù sao thì nguyên văn có phẩm chất cao đến đâu đi chăng nữa cũng đều do những nguyên ngân lớn nhỏ khác nhau tổ hợp lại mà thành, còn phân biệt nguyên ngân chính là kiến thức căn bản khi học nguyên văn. Chu Nguyên chăm chú nhìn đạo hổ khiếu văn trên ngọc bản kia một lúc rồi mới nói. Ta nhìn ra có 437. Những nguyên văn nhập môn mà Chu Nguyên học được trước kia đều chỉ chừng trăm đạo mà thôi, nhưng nguyên văn nhất phẩm lại có gấp 4 lần con số đó. Yêu Yêu khẽ gật đầu, nói. Nói đúng hơn thì nó có 448 đạo. Bất quá ngươi có thể nhìn ra được 437 đạo cũng đủ để nói rõ bản lĩnh của ngươi cũng không tệ lắm. Những ngày tiếp theo ngươi cứ mô phỏng hổ khiếu gầm này đi, triệt để nắm giữ đạo nguyên văn nhất phẩm này. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì trong mắt lóe lên vẻ kích động, nếu như có thể tập được loại nguyên văn này thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc đề thăng thực lực của hắn. Cuộc thi đã sắp đến tới nơi, nếu như hắn muốn lọt vào 10 thứ hạng đầu thì phải có được thực lực có thể chống lại được những người đã mở được 4 mạch, mặc kệ là cách gì đi nữa. Hắn cũng chỉ có thể. Chương 19, khai mạch. Muốn triệt để nắm vững một đạo nguyên văn cũng không dễ dàng gì, bởi vì thật sự không chỉ khắc họa không thôi, mỗi một đạo nguyên ngân đều cần lấy thần hồn làm mực, có đôi lúc hạ bút mang theo thần hồn hơi mạnh một chút thôi thì đạo nguyên ngân kia sẽ chịu không nổi mà trực tiếp bị hỏng. Một đạo nguyên văn bị hỏng thì đồng nghĩa với toàn bộ nguyên văn kia sẽ biến thành sản phẩm thất bại ngay. Cho nên, muốn đạt tới cảnh giới hoàn mỹ nhất, tạo nên một nguyên văn chỉnh chu sau cùng thì cần phải luyện tập rất nhiều. Vậy cho nên trong những ngày tiếp theo, ngoại trừ tu luyện 98 thúc đoán long hí và hỗn độn thần ma quan tưởng pháp ra thì Chu Nguyên còn phải tranh thủ bất ra chút thời gian để luyện tập đạo hổ khiếu văn này liên tục. Đồng thời, vì để làm quen với vũ khí do TB biến thành, Chu Nguyên còn phải dành thời gian luyện tập thêm một số thương pháp căn bản, miễn cho mình không có chút căn cơ nào, lúc dùng tới lại vướng tay vướng chân. Sau khi sắp xếp xong xuôi thì thời gian biểu của Chu Nguyên mỗi ngày đều trở nên cực kỳ phong phú, bất quá hắn cũng biết thời gian không nhiều, nên mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập. Và loại cần mẫn chăm chỉ này cũng nhanh chóng đạt được chút thành quả. Ngày hôm nay, Chu Nguyên đang ngồi tu luyện trong hoa huyện, sắc mặt chuyên chú, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra chút kích động lẫn chờ mong, bởi vì hắn có thể phát giác được đệ nhất mạch trong cơ thể trải qua mấy ngày trùng mạch liên tục, càng ngày càng thả lỏng hơn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể sẽ được đả thông hoàn toàn ngay trong hôm nay. Ngày này rốt cuộc cũng tới rồi. Chu Nguyên siết chặt bàn tay, bao năm nay hắn đều mơ về ngày mình có thể khai mạch này. Chu Nguyên hít sâu một hơi, khiến cho tâm tình bình tĩnh lại, sau đó giơ song trường lên, lẳng lặng luyện 98 thức đoán long hy vô cùng trôi chảy. Hống. Ngay khi một thức sau cùng hoàn thành thì khí huyết trong cơ thể của Chu Nguyên sục sôi, xương cốt run lên, lưng cũng phập phồng, ẩn ẩn giống như có một tiếng rồng ngâm rất khẽ phát ra từ trong cơ thể của hắn. Hô. Chu Nguyên hé miệng hít vào một cái, nguyên khí trong thiên địa lập tức bị dẫn dắt vừa đến dồn dập, biến thành một đạo khói trắng bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Nguyên khí vừa vào bên trong cơ thể thì Chu Nguyên lập tức dẫn dắt chúng trùng kích thật mạnh về phía đệ nhất mạch, chỉ còn bị che kín một chút sau cùng nữa thôi. Phụt. Chút ngăn trở sau cùng kia căn bản không tạo nên trở ngại lớn lao gì, chỉ nghe có một thanh âm rất khẽ vang lên, giống như một lớp màng vô hình bị đánh vỡ. Cũng ngay vào lúc này, Chu Nguyên cảm giác được đệ nhất mạch trong cơ thể mình lúc này đã được đả thông hoàn toàn. Chu Nguyên cảm giác giống như chung quanh đều trở nên lặng ngắt, khí huyết trong cơ thể lúc này cũng sôi trào dữ dội, còn đệ nhất mạch thì giống như sống dậy, chậm rãi ngọ nguậy, tựa như đã đói khái lâu ngày, bắt đầu nuốt chửng nguyên khí đang ùa vào bên trong cơ thể kia. Kinh mạch hấp thu nguyên khí, sau đó nhanh chóng dùng chúng để nuôi dưỡng thân thể. Chu Nguyên cảm giác được từng cơn đau quằn quại truyền đến từ trong cơ thể, nhưng hắn không chỉ không hoảng hốt, ngược lại còn lộ ra vẻ cuồng hỉ. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được ở giữa cơn đau đớn này là một loại cảm giác thông thấu, lan ra khắp thân thể, toàn thân lúc này chợt trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, còn huyết nhục, xương cốt, da rẻ cơ thể lại tê dại. Đây là biểu hiện của thân thể đang được cường hóa. Loại cảm giác này kéo dài ước chừng hơn 10 phút, đôi mắt khép hở của Chu Nguyên mới chậm rãi mở to, sau đó hắn ngửi thấy một mùi hôi kỳ lạ phát ra từ trên người mình, túi đầu nhìn xuống mới thấy trên da bị một lớp dơ bẩn gì đấy phủ kín. Đó là những tạp chất bị cơ thể bài xuất ra khi thân thể được cường hóa khi nãy. Đôi mắt của Chu Nguyên lúc này giống như trở nên sáng ngời hơn, toàn bộ đất trời cũng trở nên rõ ràng hơn hẳn. Đây chính là khai mạch hay sao? Chu Nguyên chậm rãi siết chặt bàn tay, cảm nhận được cổ lực lượng được tăng cường bên trong cơ thể, trong mắt tràn ngập vẻ vui sướng. Chuyện hắn đã từng tha thiết mong mỏi rốt cuộc đã trở thành hiện thực. Đi thông báo với phụ vương và mẫu hậu của ta. Chu Nguyên đi về phòng rửa sạch toàn thân, đồng thời còn phân phó cho thị nữ đứng cạnh bên. Khi Chu Nguyên tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài thì đã thấy Chu Kình và Tần Ngọc đang ngồi chờ ở đây, trên mặt bọn họ đều là vẻ kinh hỉ khôn cùng. Nguyên Nhi, con đã đả thông được đệ nhất mạch rồi sao? Nhìn thấy Chu Nguyên đi ra, Tần Ngọc vội bước lên, trên gương mặt dịu dàng vốn có nay lại thêm vài phần kích động. Chu Kình cũng đi tới, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn thấy vẻ kích động trên mặt hai người, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, sau đó gật đầu. Tâm niệm khẽ động một cái, đệ nhất mạch trong cơ thể run nhẹ lên, chợt phát ra một cổ hấp lực, nguyên khí trong thiên địa ở xung quanh lập tức ồ ạt ùa vào trong thân thể của Chu Nguyên qua từng lỗ chân lông, khiến cho bên ngoài làn da của hắn phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Dẫn khí nhập thể, quả nhiên là đã khai mạch rồi. Ánh mắt của Chu Kình sáng lên, lúc này, ngay cả hắn cũng có phần thất thố, cười to nói. Tốt, tốt lắm, không hổ là thánh long của Chu gia ta, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi đã đả thông được đệ nhất mạch, tốc độ thế này. Đại Chu ta chưa từng có ai đạt tới. Hai mắt của Tần Ngọc thì đỏ hoe, ôm lấy Chu Nguyên, nước nở. Nguyên Nhi có thể khai mạch tu hành, vậy thì 3 năm sau có thể áp chế được oán long độc rồi. Chu Nguyên cũng giơ tay vỗ nhẹ sau lưng của Tần Ngọc, mỉm cười an ủi. Mẫu hậu cứ yên tâm, Hài Nhi chắc chắn sẽ giải quyết triệt để oán long độc này. Nguyên Nhi, để cho phụ vương xem thử, sau khi ngươi khai mạch thì thân thể được cường hóa lên bao nhiêu. Chu Kình vây tay với Chu Nguyên. Mỗi lần mở được mạch thì tố chất thân thể của người đó đều sẽ được cường hóa, vượt xa người bình thường. Chu Nguyên nghe thấy thế thì cũng hưng phấn gật đầu, Thương Nguyên từng nói, tuy rằng hắn khai mạch lần hai thì sẽ khó khăn hơn người thường rất nhiều, nhưng sau khi khai mạch thì những chỗ tốt hắn nhận được cũng sẽ cao hơn người thường. Mà trước mắt, hắn chỉ muốn thử xem, rốt cuộc có thể cao đến đâu. Chu Kình đứng đó, bàn tay ngoắc một cái với Chu Nguyên, hắn chỉ đứng yên ở đó thôi mà đã phát ra một cổ uy thế cực lớn khiến cho hô hấp của Chu Nguyên thoáng cực lại. Phụ vương không hổ là cường giả đã phá thiên quan, bước vào thái sơ cảnh. Nguyên sư nhất đạo, khai mạch là bắt đầu, sau khi đã khai đủ bát mạch thì mở được ích khí phủ, bước vào dưỡng khí cảnh, đợi khi dưỡng khí cảnh viên mãn thì có thể khí trùng thiên quan, một khi phá vỡ được thiên quan, tới lúc đó có thể để nguyên khí ly thể, rời non lấp bể, uy lực khó lường. Mà cái gọi là thái sơ cảnh kia, chính là sau khi bước vào thiên quan cảnh. Khai mạch, dưỡng khí, thiên quan, thái sơ. Đây chính là tứ đại cảnh giới đầu tiên của Nguyên Sư. Chu Nguyên bây giờ chỉ mới đả thông được đệ nhất mạch, cho nên một khi đối diện với cường giả thái sơ cảnh thì đương nhiên sẽ bị khí thế của đối phương chấn nhiếp. Trước tiên kiểm tra lực lượng đi đã, dùng hết toàn lực của con đi. Chu Kình giơ tay ra, nói. Chu Nguyên gật đầu, bước chân dồn lực thật mạnh, thân thể của hắn liền bắn vọt ra ngoài như một mũi tên, xoay eo, lực lượng trong cơ thể bắt đầu dâng lên tụ về phía năm đấm, lập tức có quyền phong phát ra. Mang theo lực đạo hùng hồn đánh mạnh lên trên bàn tay mà Chu Kình giơ ra. Bùi đất dưới chân của Chu Nguyên bay lên, nhưng thân thể của Chu Kình lại không xê xích chút nào, bàn tay của hắn cũng không run lên dù chỉ là một cái, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ khác lạ. Chu Nguyên xoa xoa nắm đấm của mình, vẻ vải lùi bước, một quyền toàn lực của hắn thế mà không thể khiến cho cánh tay Chu Kình run lên dù chỉ một cái. Phụ vương, thế nào? Hắn ngẩng mặt lên nhìn Chu Kình. Chu Kình không trả lời, chỉ nói. Lại thử tốc độ của con đã. Hắn xoay bàn tay một cái, chỉ thấy hơn 10 hòn đá dưới chân lập tức bay lên xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó hắn đột nhiên phất tay, những hòn đá kia bắn ra thật mạnh, bao vây Chu Nguyên như một trận mưa to. Mỗi một hòn đá đều giống như một mũi tên, ẩn ẩn phát ra tiếng xé gió cực mạnh. Chu Nguyên điểm nhẹ mũi chân lên mặt đất, thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau, tránh được phần lớn những hòn đá bắn tới, bất quá có vài hòn đá phóng tới với góc độ cực kỳ xảo trá, khiến cho hắn căn bản không thể nào tránh né được. Đồng tử của Chu Nguyên run lên, ngay lúc này, thần hồn ở giữa mi tâm của hắn chợt nhảy lên một cái, cảm giác như thể trong nháy mắt này hắn đã trở nên vô cùng nhạy cảm, mà quỹ đạo tấn công của những hòn đá kia cũng trở nên rõ ràng dị thường. Vậy nên hắn chợt xuề bàn tay ra, bạt bạt hai tiếng, trực tiếp tóm gọn lấy hai hòn đá kia. Kinh phong trên hòn đá khiến cho bàn tay của Chu Nguyên run lên đau đớn một chút, hắn nhếch miệng, lắc lắc bàn tay, nói với Chu Kình. Thiếu chút nữa là không bắt được rồi. Phụ vương. Chu Nguyên đột nhiên nhìn thấy Chu Kình đang ngây người nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm đá của hắn. Nghe thấy Chu Nguyên gọi, Chu Kình lúc này mới tỉnh người lại, ánh mắt nhìn Chu Nguyên với vẻ khác lạ, mấy hòn đá khi nãy là do hắn cố ý thêm chút lực đạo vào. Bởi vì những hòn đá này ngoại trừ việc dùng để thử năng lực phản ứng của Chu Nguyên ra thì còn dùng để thử trình độ kháng áp của thân thể hắn. Nhưng hắn thật không thể ngờ được, nhãn lực của Chu Nguyên lại nhạy bén đến vậy, nhìn ra được quỹ đạo của mấy hòn đá kia, sau đó còn bắt được chúng, rốt cuộc đây là trùng hợp hay là sao? Chu Kình lắc đầu, nhìn Chu Nguyên một lúc, chợt cong tay bắn ra một cái, một đạo lôi quang đỏ sậm đột nhiên bắn mạnh ra từ đầu ngón tay của hắn, chớp mắt một cái đã đánh trúng giữa ngực của Chu Nguyên. Phanh! Thân thể của Chu Nguyên chấn động, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập lên một gốc đại thụ, sau đó ôm ngực rên rỉ. Tân Ngọc vội vàng bước lên đỡ hắn dậy, sau đó tức giận trừng mắt với Chu Kình, nói. Sao chàng lại dùng tới viêm lôi khí làm gì? Chu Kình cười gượng, đi đến nhìn vào ngực của Chu Nguyên, mặc dù hơi bầm một chút, nhưng rõ ràng chỉ là chút vết thương nhẹ ngoài da, lúc này mí mắt của hắn lại giật giật, người chỉ mới mở được một mạch sao có thể có được năng lực kháng đòn thế này. Sao vậy? Chu Nguyên xoa ngực. Nhăn mặt nhíu mày hỏi lại. Ánh mắt Chu Kình nhìn Chu Nguyên lại thêm phần cổ quái, hỏi. Con xác định con chỉ mở được có một mạch thôi. Chu Nguyên nhịn không được mà trợn mắt một cái, chẳng lẽ có thể một lần mở được hai mạch chắc? Tân Ngọc cũng phát hiện Chu Kình có điểm là lạ, vội hỏi. Sao thế? Lẽ nào Nguyên Nhi có chỗ nào không đúng? Không đúng ấy à? Chu Kình cười khổ một tiếng rồi nói. Quả thật là có phần không đúng, bởi vì tố chất thân thể của tiểu tử này, mặc kệ là lực lượng, tốc độ hay năng lực kháng đòn của nó, đừng nói là người vừa mới khai mạch, cho dù là người đã mở được hai mạch ấy là cũng không bằng được. Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên ta nhìn thấy, người vừa mới mở được một mạch lại có tố chất thân thể mạnh mẽ như thế. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Nguyên Thuật. Tố chất thân thể mạnh hơn cả người đã mở được hai mạch. Nghe thấy Chu Kình nói thế, cả Chu Nguyễn lẫn Tần Ngọc đều mở to hai mắt. Quả nhiên. Sư phụ Thương Nguyên không có gạt con, tuy rằng việc khai mạch của con khó khăn hơn một chút nhưng những chỗ tốt con lấy được cũng sẽ nhiều hơn. Trong mắt Chu Nguyên tràn đầy hưng phấn, theo như lời phụ hoàng hắn nói, thì tố chất thân thể của hắn lúc này mạnh hơn nhiều so với người đã mở hai mạch, càng vượt xa những kẻ một mạch bình thường. Nếu như lại cộng thêm hết các đạo nguyên văn mà hắn đã biết, chỉ bàn về sức chiến đấu thôi, cho dù là người đã mở ba mạch cũng chưa chắc đã thắng được hắn. Chờ ta nắm vững được Hổ Khiếu Vân, chỉ cần không gặp người đã mở được bốn mạch, cơ bản đều có thể giành được phần thắng. Chu Nguyên thầm nghĩ, đồng thời cũng có chút vui mừng, quang thời gian cần mẫn tu luyện này quả nhiên đã đổi được hiệu quả rất khả quan. Quan trọng nhất là điều này đã mang đến cho Chu Nguyên một hy vọng, niềm hy vọng có thể vươn lên, đến lúc nào đó có thể thay đổi hết thảy mọi thứ. Ánh mắt Chu Kình nhìn Chu Nguyên có chút sáng rỡ, hắn vươn cánh tay còn sót lại vỗ lên vai CN thật mạnh. Mà Chu Nguyên cũng từ trong mắt phụ hoàng nhìn thấy được sự kích động lẫn chờ mong. Nguyên Nhi, con làm rất tốt. Thanh âm Chu Kình vốn dĩ đã trầm thấp mà lúc này lại có chút run rẩy, thậm chí vành mắt của hắn cũng đỏ lên. Vũ Vương nghĩ rằng chỉ cần cướp được Thánh Long khí vận của con là có thể đẩy Thánh Long của Chu gia ta rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, nhưng xem ra hắn đã xem thường con rồi. Thoạt nhìn Chu Kình có chút kích động, lòng Chu Nguyên cũng có chút sôi trào, có thể thấy rõ, bao năm nay lúc hắn chưa khai mạch, hùng tâm của Phụ Vương hắn đã bị hiện thực tàn khốc mài mòn, có lẽ trong lòng cũng bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Bởi vì hiện thực khiến cho Chu Kình không nhìn thấy một tia hy vọng nào cả. Đại Chu Vương Triều chỉ có thể kéo dài hơi tàn, mà Đại Vũ Vương Triều thì ngày càng hung thịnh, hắn hiểu rõ, một khi đến kỳ hạn 100 năm kia thì cũng chính là lúc Đại Chu bọn họ diệt vong. Nhưng hiện tại, ngay khi Chu Nguyên khai thông kinh mạch, Chu Kình đang tuyệt vọng như bắt đầu thấy được ánh dạng đông. Mặc dù đấy chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, nhưng Chu Kình tin rằng, sau này sẽ có ngày, tia sáng này biến thành ánh mặt trời chói lọi ban trưa, chiếu sáng rực rỡ, phát ra ngọn lửa báo thù thiêu đốt Đại Vũ, giành lại hết những gì bọn họ đã bị cướp đoạt khi xưa. Hiện tại Đại Vũ phát động chiến tranh với hai đại vương triều khác, cơ bản không rảnh rỗi chú ý đến Đại Chu bọn họ, cho nên lúc này là thời điểm tốt nhất để Chu Nguyên phát triển. Chu Nguyên hít sâu một hơi, cố gắng bình tâm lại, hắn hiểu rõ, thực lực hắn bây giờ kém rất xa so với Đại Vũ, cho nên hắn phải rút tầm mắt xuống. Việc hắn cần làm bây giờ chính là thông qua kỳ thi sắp tới để tiến vào giáp viện, phá hủy tham vọng muốn cướp lấy vị trí phủ chủ Đại Chu phủ của Tề Vương phủ. 10 người đứng đầu trong kỳ thi đều có thực lực 4 mạch, hiện tại con có gặp 3 mạch cũng không sợ, nhưng đụng độ với 4 mạch. Chưa chắc sẽ thắng được. Mắt Chu Nguyên lóe lên, để tránh xảy việc ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này, hắn cần phải cố gắng, đả thông đệ nhị mạch. Chỉ cần đả thông được đệ nhị mạch thì Chu Nguyên không cần phải lo lắng gì nữa, dù có gặp phải cái tên Lâm Phong được cho là có khả năng sẽ giành được hạng nhất trong kỳ thi sắp tới thì hắn cũng có vài phần nắm chắc. Xem ra, muốn vào giáp viện thật sự không thể lơ là rồi. Chu Nguyên thầm nghĩ. Nguyên Nhi, hiện tại con đã đả thông được đệ nhất mạch, có thể học tập một số nguyên thuật, còn mức độ cao thấp thì phải xem thực lực bản thân. Chu Kình bình tâm lại thì tiếp tục lên tiếng dặn dò. Nguyên thuật chính là thuật pháp có thể thi triển nguyên khí của bản thân ra ngoài với uy lực mạnh hơn. Trên thế giới này, nguyên thuật cũng giống như nguyên binh, chia làm 4 cấp bậc tên là bình thường, huyền, thiên, thánh. Chỉ có điều, nguyên thuật có đẳng cấp càng cao thì nhu cầu đối với thân thể cũng càng lớn. Đa số người khai mạch cảnh cũng chỉ có thể tu hành một ít nguyên thuật cấp bình thường. Lát nữa ta sẽ cho người tìm một ít nguyên thuật tu luyện của hoàng thất phù hợp với con tới, con có thể tu luyện thử xem. Chu Nguyên gật đầu. Tuy rằng hôm nay hắn đã khai mạch nhưng bản thân chỉ có lực lượng thì không thể nào phát huy trọn vẹn uy lực ra được. Xét cho cùng, là do hắn chưa từng tu luyện nguyên thuật bao giờ. Cho nên sau này, chương trình tu luyện mỗi ngày của hắn lại tăng thêm một phần. Hiệu suất làm việc của Chu Kình rất cao, cho nên thoáng cái đã có một đạo nguyên thuật được đưa đến trong tay Chu Nguyên. Trong thạch đỉnh, Chu Nguyên xem xét các đạo nguyên thuật kia, trong đó lợi hại nhất là Hỗn Nguyên Trưởng và Toái Không Thông Minh Quyền, cả hai đều là nguyên thuật trung phẩm. Chu Nguyên nhìn hai đạo nguyên thuật này, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, hai đạo nguyên thuật này tự nhiên không thể xem là cao thâm gì, nhưng vẫn mạnh hơn so với nguyên thuật hạ phẩm. Đương nhiên, ở khai mạch cảnh thì nguyên khí không thể xem là dồi dào gì, cho dù có tu hành nguyên thuật cao thâm thì cũng không thể nào phát huy được uy lực của nó. Trong lúc Chu Nguyên đang phân vân nên chọn loại nào trong hai đạo nguyên thuật trung phẩm này thì hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thơm ngát truyền đến, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, chợt thấy Yêu Yêu đang đứng bên cạnh hắn. Ánh mắt thản nhiên nhìn thoáng qua hai đạo nguyên thuật trong tay hắn. Nguyên thuật này thật bình thường. Yêu Yêu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, bình luận thẳng thừng. Đây chỉ là nguyên thuật trung phẩm bình thường mà thôi, có thể cao thâm được đến đâu chứ? Chu Nguyên bất đắc dĩ nói. Người muốn tu hành nguyên thuật. Chu Nguyên gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía hai tập tranh kia, nói. Hôm nay mở được đệ nhất mạch, xem như có thể vận dụng một ít nguyên khí, đương nhiên phải học tập nguyên thuật để đảm bảo sức chiến đấu. Nếu không tu luyện nguyên thuật, không lẽ lúc chiến đấu với người khác, chỉ dựa vào tố chất thân thể mạnh mẽ để cắm đầu đánh bừa hay sao? Yêu Yêu nghe hắn nói vậy thì nhìn hắn với vẻ khó hiểu, nói. Bản thân ngươi đã có kỹ thuật, sao còn xem mấy thứ bình thường này làm gì? Ánh mắt Chu Nguyên cực lại, vội ngẩng đầu nhìn Yêu Yêu, cau mày hỏi. Là sao? Thấy bộ dáng này của hắn, Yêu Yêu khẽ nhếch đôi môi hồng nhuận. Ngu ngốc! Chu Nguyên cắn răng, hậm hực nói. Biết bao nhiêu rượu ngon của ta đưa cho ngươi đều xem như phí công à? Yêu Yêu giơ tay chống má lười biếng nói. Luyện đoán long hí bao nhiêu lâu rồi mà bản thân ngươi không cảm giác được gì sao? Trên mặt Chu Nguyên lộ ra vẻ trầm tư, một lúc lâu sau, hắn chợt đứng dậy đi ra khỏi thạch đỉnh, giơ hai tay lên, chậm rãi đánh ra một bộ 98 thức đoán long hí. Lần này hắn cũng không vội vã đánh nhanh cho xong, mà chậm rãi luyện từng thức một. Chờ hắn đánh xong một bộ đoán long hí cũng đã tốn hết nửa nén nhang. Hắn đứng tại chỗ, khẽ động, dường như đang thưởng thức điều gì, qua một lát, đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại, trên khuôn mặt non nớt hiện lên một tia khiếp sợ. Sau đó hắn nhìn về phía Yêu Yêu đang ngồi trong thạch đỉnh, âm thanh có chút không dám tin. Trong đoán long hí này có ẩn chứa nguyên thuật. Trên gương mặt xinh đẹp tựa như ánh trăng mùa thu của Yêu Yêu xuất hiện nét cười nhạt, nói. Mặc dù có chút chậm hiểu, nhưng cũng không phải hết thuốc chữa. Nàng giơ hai ngón tay thon dài ra, thản nhiên nói. Chính xác thì bên trong 98 thức đoán long hí này ẩn chứa hai bộ nguyên thuật. Chương 21. Long bộ, Long bi thủ. Hai bộ nguyên thuật. Lòng Chu Nguyên chấn động, sau đó ánh mắt nóng rực nhìn về phía Yêu Yêu, Thương Nguyên sư phụ truyền thụ cho hắn Long Hấp thuật huyền ảo tinh thâm, hiển nhiên không phải phàm phẩm, mà trong đó ẩn chứa hai bộ nguyên thuật, nghĩ đến hẳn là cũng không quá đơn giản. Hai bộ nguyên thuật này, một là Long Bộ, hai là Long Bí Thủ. Yêu Yêu nhẹ vỗ về trong ngực Thôn Thôn, chậm rãi nói ra. Long Bộ, Long Bí Thủ. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, trong cửu thập bát thức đoán Long Hí, đích thật là ẩn giấu một chút ảo diệu, nhưng hắn lại không rõ ràng phân biệt ra, dù sao Thương Nguyên sư phụ chỉ đem Long Hấp thuật cho hắn, rất nhiều thứ, hắn phải tự mình tìm tòi, không thể nghi ngờ tiến triển có chút chậm chạp. Hắn chỉ có thể đem thỉnh giáo, ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu. Yêu Yêu nhàn nhạt cười, hướng về phía hắn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Chu Nguyên ngầm hiểu, bàn tay vung lên, lập tức có thị nữ đem bình ngọc đựng rượu ngon đưa đến. Lúc này Yêu Yêu mới hài lòng điểm nhẹ vầng trán, sau đó bàn tay ngọc cầm Thôn Thôn trong ngực, ném ra khỏi thạch đỉnh. Nhìn thấy cử động của nàng, mỹ mắt Chu Nguyên nhảy một cái, một loại cảm giác không ổn, chẳng lẽ Thôn Thôn cũng biết nguyên thuật. Yêu Yêu lộ ra một vẻ trêu tức, nói, lúc trước Hắc Gia Gia không có chuyện làm, liền dạy Thôn Thôn, cho nên nếu phải nghiêm khắc mà nói, Thôn Thôn có thể tính là sư huynh của ngươi. Khoe miệng Chu Nguyên co giật, nội tâm đều là không nhịn được muốn gầm hét, cái con Thôn Thôn này là người đội gia thu a. Thậm chí ngay cả nguyên thuật đều có thể tu hành. Cuối cùng nó là chủng loại gì? Bất quá mặc kệ nội tâm đang phẫn uất như thế nào, nhưng nên học vẫn là phải học, cho nên hắn chỉ có thể nhìn hướng Thôn Thôn, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó, lộ ra nụ cười cực kỳ ôn nhu. Thôn Thôn tốt, Thôn Thôn ngoan, có thể thi triển ra Long Bộ, Long Bi Thủ cho ta xem không? Lúc này Thôn Thôn vừa bị Yêu Yêu vứt ra như ném một cục gạch, nên tâm tính đầy khó chịu, vì thế nó chỉ miễn cưỡng quét mắt nhìn Chu Nguyên một chút, sau đó liền gục nằm xuống một chỗ không nhúc nhích. Chu Nguyên ngón tay ra, chọc chọc vào cái bụng phì nộn của Thôn Thôn, lập tức sóng thịt quần quận lăn tăn như sóng nước, nhưng nó vẫn giống như chết, mặc cho hắn có đâm thọc như thế nào đều không phản ứng. Nhìn thấy tiểu xuất sinh này giả chết, lông mày Chu Nguyên nhíu lại, vẫy vây tay, lập tức có thị nữ bưng một bản nguyên thu thịt khô tới. Nghe mùi thơm, trong mắt Thôn Thôn khẽ động, trong nháy mắt liền bỏ lên, ngao một tiếng, nhào tới đĩa thịt. Bàn tay Chu Nguyên co lại, đĩa rút đi, Thôn Thôn vồ hụt, lập tức hướng về Chu Nguyên nhè răng trợn mắt, ngao ngao gầm thét. Đánh trước một bộ quyền ta liền cho ngươi ăn. Chu Nguyên cười híp mắt nói. Thôn Thôn nhìn Chu Nguyên, lại nhìn bàn thịt nguyên thú mê người, cuối cùng đĩa thịt vẫn thăng lý trí, sau đó hai chân đứng thẳng lên, dẫm đạp ra từng đạo bộ pháp kỳ dị. Bước tiến của nó, đại khai đại hợp, tản ra một loại cảm giác phiêu miểu, cho nên rất nhanh, thân ảnh của nó cũng trở nên có chút mơ hồ, trong lúc mơ hồ, dường như chân long đẳng vân giá vũ, khó gặp chân dung. Một đầu tiểu thú, đứng lên thi triển thân pháp huyền diệu. Đây vốn là một màn buồn cười, nhưng sắc mặt Chu Nguyên lại là dị thường ngưng trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, nháy mắt cũng không nháy. Đây là Long Bộ, Long ẩn vũ vân, phiêu miểu, mà Long Bộ cũng có mở mịt hư vô chi ý, khiến cho người nhìn không thể suy nghĩ thanh âm Yêu Yêu thanh đạm, từ trong thạch đỉnh truyền ra. Ngươi thử công kích Thôn Thôn một chút. Nghe vậy bàn tay Chu Nguyên nắm lại, Thiên Nguyên bút rơi vào trong tay, võ hình thái. Thiên Nguyên bút đột nhiên bành trướng, hai tay Chu Nguyên nắm thân bút, thân hình bắn nhanh ra. Ngòi bút sắc bén mang theo âm thanh xé gió, chà đâm về phía Thôn Thôn. Những ngày này Chu Nguyên luyện tập thương pháp cơ sở, cho nên lúc này thi triển Thiên Nguyên bút cũng là có một chút tư thế. Ngòi bút mãnh liệt bắn ra, ngay lúc muốn đâm trúng thân thể Thôn Thôn thì trong một chớp mắt, móng vuốt Thôn Thôn vẽ ra một đường, thân thể phảng phất mơ hồ một chút, ngòi bút liền bay chéo ra ngoài. Chu Nguyên thấy thế, có chút không tin, lực lượng hai tay vận chuyển, Thiên Nguyên bút vù vù hùng mãnh đâm tới, rất lăng lệ. Nhưng bộ pháp Thôn Thôn vẫn như cũ là không nhanh không chậm, thân hình thì mơ hồ, mặc cho Chu Nguyên công kích như thế nào, đều không dính đến nó. Cuối cùng Chu Nguyên thở hồng hộc ngừng lại, hai mắt tỏa ánh sáng, hắn cũng đã nhận ra huyền diệu trong Long Bộ, thân pháp phiêu miểu như vậy, đủ để trêu đùa đối thủ đến choáng đầu hoa mắt, hiển nhiên không phải là thân pháp phổ thông. Thôn Thôn nhìn Chu Nguyên dừng lại, thân pháp cũng chậm lại, sau đó móng vuốt nhỏ vô vô bụng mập phì, chỉ vào Chu Nguyên giễu cợt. Tu thành Long Bộ, nguyên khí tự thân sẽ cùng không khí, hình thành chấn động. Kết hợp với nhãn pháp linh hoạt, ta sẽ mơ hồ nhận ra thế công của đối thủ, nói cách khác, đối phương muốn hướng về phía cổ họng của ngươi để công kích, nhưng kỳ thật công kích của hắn, cùng chân chính bản thể của ngươi chạy ba tấc, Long Bộ chính là lợi dụng ba tấc khoảng cách này để tránh né, hiển nhiên rất huyền diệu. Kế tiếp là Long Bí Thủ. Yêu Yêu ung dung lên tiếng. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Thôn Thôn, lúc này Thôn Thôn đột nhiên đập ra, thú trảo lúc đập lúc bắt, đại khai đại hợp, trong lúc mơ hồ, giống như cự long giơ đuốt. Tản ra một cỗ cương mãnh nặng nề, giống như cự long phá núi. Ầm. Trảo ảnh hiện hiện, trung điệp đánh vào một tảng đá lớn, lập tức cự thạch đổ vỡ, vô số đá vụn bắn tung tóe ra. Đồng tử Chu Nguyên hơi co lại, uy lực chiêu này quả thật bá đạo, mà trọng yếu nhất chính là, hắn có thể cảm giác được, thôn thôn không có vận chuyển nguyên khí, đây cũng chính là nói, đổi lại là hắn, nếu là tu thành, uy lực cũng sẽ không yếu. Hiển nhiên Long Bi thủ, so với Hỗn Nguyên trưởng cùng Thái Không Thông Minh quyền đều mạnh hơn. Ngao ngao. Thôn thôn nhảy đến trước mặt Chu Nguyên, móng vuốt chỉ hướng bản nguyên thú thịt khô, ngao ngao kêu to thúc giục. Chu Nguyên đem thịt khô buông xuống, trong mắt có vẻ trầm tư, những ngày này hắn tu luyện đoán long hí, cũng coi là có chút thành tựu, cho nên chỉ liếc là thấy được mấu chốt, mặc kệ là long bộ hay long bi thủ, cơ bản đều là từ đoán long hí. Mà ra, Chu Nguyên đứng trầm mặc hồi lâu, sau đó nhấc chân lên, nghiêng đạp bước tiến của hắn dị thường kỳ diệu, giống như long đằng, cùng lúc đó, mạch thứ nhất trong thể nội bắt đầu hấp thu nguyên khí trong thiên địa, sau đó nguyên khí từ trong cơ thể nội tràn ra. Khi nguyên khí trong thể nội Chu Nguyên lưu động cùng kết hợp với bộ pháp một thoáng sau, Chu Nguyên bước ngang, thân thể vào lúc này trở nên mơ hồ một chút không biết ẩn đi nơi nào có chút kỳ dị. Trong thạch đình yêu yêu thấy Chu Nguyên đã thành công, đôi mắt đẹp chớp động, gương mặt lộ ra một nụ cười. Hiển nhiên, Chu Nguyên đã mỏ ra mánh khỏe trong long bộ. Chu Nguyên không ngừng luyện tập, ước chừng sau một nén nhang, bộ pháp hắn nguyên bản không lưu loát bỗng trở nên thuần thục rất nhiều, bộ pháp nhìn như bình thường chuyển gì, làm cho thân thể của hắn thỉnh thoảng mơ hồ, phiêu miểu khó tìm. Chu Nguyên ngừng lại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn, long bộ thật bất phàm, bộ pháp này thực tế chính là vận dụng nguyên khí bản thân cùng không khí chung quanh tạo ra một thân ảnh kỳ hư ảo, ẩn giấu đi bản thể, hư hư thật thật, làm cho đối phương khó mà suy nghĩ. Sau khi Chu Nguyên đã nắm giữ mấu chốt về long bộ, lần nữa hắn đem tâm tư chuyển hướng về long bí thủ. Đạo nguyên thuật này, tựa như cự long nắm bia đệ núi, cương mãnh nặng nề, trong nháy mắt năng lực bộc phát kinh người. Đạo nguyên thuật này cũng không quá phức tạp, chỉ là thời điểm xuất thủ, quan tưởng cự long quảng bia sơn băng địa liệt kia, nguyên khí trong thể nội thuận theo kinh mạch mà động, ngang nhiên xuất thủ. Quyền trưởng Chu Nguyên biến ảo, hơi chậm chạp, nhưng cảm giác lại tràn ngập nặng nề, cảm giác như tay nâng nặng địa, ấp ủ khí thế. Mà bên trong thể nội, nguyên khí chảy xuôi, thuận theo kinh mạch mà di động, cuối cùng cũng tràn vào trong lòng bàn tay. Thời khắc này, ánh mắt Chu Nguyên đột nhiên ngưng tụ, gương mặt non nớt trở nên lăng lệ, bàn tay hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động, dẫn dắt một vòng phảng phất như cự long gào thét, bia đá trong đuốt rồng liên miên đập xuống dãy núi. Oeng! Nắm đấm Chu Nguyên đánh lên một cành cây to, lực lượng cuồng bạo, lấy nắm đấm làm trung tâm bộc phát ra, lập tức vụn gỗ bắn tung tóe, toàn bộ thân cây đều bị quyền đấm của Chu Nguyên đánh xuyên qua. Mồ hôi từ gương mặt Chu Nguyên chảy xuôi xuống, nhưng nó hai mắt lại là trở nên dị thường sáng tỏ, bởi vì hắn đã hiểu ra có long bộ cùng xuất bi thủ, lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Sau đó, điều mà hắn cần làm là đả thông mạch thứ hai, thì trong đại khảo, hắn sẽ không còn kiêng kỵ bất kỳ ai. Chương 22, đại khảo tiến đến. Theo thời gian trôi qua, đại khảo ngày càng tới gần. Trong thời gian hơn nửa tháng này, Chu Nguyên cũng đã không có buông lỏng, mỗi ngày tu hành đoán long hí, không gián đoạn lần lượt sung mạch, đồng thời hàng đêm quan tưởng hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, tôi luyện thần hồn. Thời gian khác, thì đi theo yêu yêu thỉnh giáo nguyên văn, đồng thời cũng khổ luyện lấy long bộ cùng long bí thủ. Cường độ luyện tập phong phú như vậy và liên tục như vậy, khiến cho thân thể Chu Nguyên sau mỗi ngày đều đau nhức toàn thân, tinh thần càng mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng may mắn là, mỗi một đêm tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, sáng hôm sau Chu Nguyên lại là nhảy nhót tưng bừng, tinh lực dồi dào. Lúc này, Chu Nguyên mới cảm giác được chỗ tốt mà hỗn độn thần ma quan tưởng pháp mang đến. Mặc dù cường độ tu luyện cao mặc dù gian khổ, nhưng khi kiên trì về sau sẽ ra hoa kết trái, điều này làm cho Chu Nguyên hân hoan nhẹ cẫng, bởi vì thời gian đại khảo còn có 2 ngày cuối cùng hắn đã đả thông mạch thứ 2. Trong hoa huyện, bộ pháp Chu Nguyên vận chuyển, thân hình có chút phiêu miểu, nhìn như hứng hở, nhưng mà tốc độ lại cực nhanh, mấy bước sau đã xuất hiện hơn 10 trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, quyền trưởng của hắn biến ảo, mỗi một lần ra quyền đều là chậm chạp mà nặng nề. Nhưng khi quyền hạ thấp xuống lại ẩn ẩn có thanh âm xé gió vang lên, hiển nhiên là ẩn chứa lực đạo cực kỳ cường hành. Cái này hiển nhiên là long bộ cùng long bi thủ. Long bộ phiêu miểu, long bi thủ nặng nề, chân nhanh tay chậm, cả hai phối hợp lại, thật có chút không tầm thường. Đông. Nắm đấm Chu Nguyên lóe ra quang trạch nhạt, chập chụp trên một ngọn núi nhỏ trong viện, lập tức núi nhỏ chấn động, chỉ thấy từng vết nứt lan tràn ra, cuối cùng oanh một tiếng, núi nhỏ trực tiếp sụp xuống. Hô. Chu Nguyên phun ra một đoàn bạch khí. Hắn nhìn qua đống đá vụn, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Long bi thủ có tam trọng, một là toái sơn, hai là liệt địa, ba là phá thiên, dưới mắt thực lực ta là hai mạch, vẹn vẹn chỉ có thể thi triển ra toái sơn. Chu Nguyên tự nói. Trải qua hơn nửa tháng khổ tu, hắn đối với long bi thủ càng thêm hiểu rõ, thuật này có tam trọng, đương nhiên, danh tự từng cảnh giới là do chính Chu Nguyên tự đặt ra, dù sao lấy thực lực hắn chỉ mới mở hai mạch, coi như đem cái này lòng bi thủ tu luyện tới cực hạn, cũng không thể đánh nát một ngọn núi. Dù sao nguyên thuật bất luận cao thâm đến đâu, đều cần nguyên khí hùng hồn trèo trống mới có thể phát huy ra uy lực tột đỉnh, mà nguyên khí tự thân hắn, hiện tại quá mỏng manh. Nếu bản thân có thể đạt tới cảnh giới thiên quan cảnh, nguyên khí hùng hồn, chỉ cần thở ra ngụm khí đều có thể vỡ vụn núi to. Dù vậy, Chu Nguyên đối với uy lực Long Bi thủ đã rất hài lòng, dù sao hiện tại cấp độ của hắn khi phải đối mặt với những đối thủ kia, cũng không phải là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đại khảo nhanh đến, lần này nhất định phải tiến vào 10 vị trí đầu, tiến vào giáp viện, bằng không, chỉ dựa vào một mình ấu vi, sợ là khó mà ngăn được Tề Nhạc. Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe, Tề Vương phủ ngấp nghé vị trí phủ chủ đại chu phủ, mà Tề Nhạc chính là nguyên do cho tất cả. Phủ chủ đại chu phủ quá trọng yếu, một khi rơi vào trong tay Tề Vương phủ, chắc hẳn Tề Vương sẽ thanh tẩy, âm thầm biến đại chu phủ thành đại tề phủ. Vậy đối với hoàng thất sẽ giống như một đòn chí mạng, tuyệt đối Chu Nguyên sẽ không để cho bọn hắn đạt được, cho nên thi phủ cuối năm, vô luận như thế nào, hắn phải đạt được vị trí thứ nhất lưu giáp viện lại cho đại chu phủ. Chu Nguyên hít một hơi, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, đương nhiên, trước đó, hắn cam đoan thông đại khảo, thuận lợi tiến vào giáp viện. Một ngày trước khi đại khảo bắt đầu, ngân bạch sắc từ chân trời dâng lên, bầu không khí đại chu phủ cực kỳ sôi trào cùng náo nhiệt. Phàm là tân sinh tiến vào đại chu phủ, đã tu luyện được một năm, đều sẽ tiến hành đại khảo, sau đó dựa theo thành tích, lựa chọn phủ viện, tiếp tục tu hành ở cấp độ sâu hơn. Cho nên, tầm quan trọng của đại khảo tại đại chu phủ, không thể nghi ngờ rất trọng yếu. Khi Chu Nguyên đi vào diễn võ trường, nơi đây sớm đã huyên náo tiếng người, đông đảo thiếu niên thiếu nữ vây quanh, lẫn nhau nói chuyện với nhau, thần sắc từng người đều khẩn trương và hưng phấn. Trong đám người đó, Chu Nguyên nhìn thấy Tô Âu Vi, không thể nghi ngờ nàng là hạch tâm nơi đó, dù sao không chỉ có vóc người xinh đẹp, mà lại thiên phú cũng kinh người, lại thêm tính tình kiên cường, cho nên không thể nghi ngờ Tô Âu Vi là người được chú ý nhất lần này. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, cũng khẽ cười, hắn vẫn còn nhớ rõ, một năm trước đó thời điểm mới quen Tô Âu Vi, lúc đó nàng, chỉ là một tiểu nha đầu bẩn thỉu, nhưng mà bây giờ, lại giống như lột xác hoàn toàn, không chỉ tiểu diễm động lòng người, mà lại tản ra thần thái tự tin, làm cho đông đảo thiếu niên vì đó mà hâm mộ. Hết thể cải biến, kỳ thật đều là dựa vào tự thân nàng, mà Chu Nguyên chính là người đã tạo ra sự thay đổi đó. Đứng trong đám người, mỉm cười cùng mọi người nói chuyện Tô Ấu Vi dường như có cảm giác, gương mặt xinh đẹp nâng lên, ánh mắt nhìn thấy bóng dáng Chu Nguyên, lập tức khỏe môi hiện ra một nụ cười tỏa nắng, làm cho ánh mắt tất cả thiếu niên đứng chung quanh đều phát sáng lên. Bất quá không đợi bọn hắn tiếp xúc, Tô Ấu Vi đã lễ phép hướng về phía bọn hắn cười một tiếng, rồi sau đó rời khỏi đám người, tay nhỏ bắt treo sau lưng, hai con ngươi giống như loan nguyệt, khỏe môi mỉm cười, ung dung hướng đi về phía Chu Nguyên. Mở bốn mạch rồi. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Tô Ấu Vi khẽ nói, hắn có thể mơ hồ cảm giác được nguyên khí ba động quanh thân nàng tựa hồ mạnh lên. Đã mở từ sớm à, bất quá những ngày này ngươi đều không có đến đại chu phủ, cho nên không biết thôi. Đôi mắt Tô Ấu Vi sáng chớp chớp, ngựa khí dường như có chút trầm lặng nói. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Chu Nguyên không khỏi xấu hổ cười một tiếng nói, ta cũng là khổ tu. Thế nào? Có năm chắc không? Mắt Tô Ấu Vi sáng lên có chút lo lắng, nàng cũng không biết Chu Nguyên đã khai mạch, cho nên chỉ nghĩ Chu Nguyên chỉ có thể mượn nhờ nguyên văn. Chu Nguyên gật đầu cười, nói, yên tâm đi, 10 vị trí đầu này ta đã định. Nhìn thấy ánh mắt tự tin của hắn, Tô Ấu Vi cũng là yên tâm một chút. Thời điểm Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi đùa giỡn ở giữa, trên bậc thang cách đó không xa kia, cũng có vài ánh mắt không hảo ý nhìn chằm chằm bọn hắn. Xem ra vị điện hạ của chúng ta dám tham gia đại khảo A. Tề Nhạc cười híp mắt nói, trong nụ cười, mang theo một chút niềm ai. Coi là học chút nguyên văn, liền cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình. Y bên cạnh Tề Nhạc, là thiếu nữ tên Liễu Khê, nàng bĩu môi khinh thường nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng xẹt qua Tô Ấu Vi bên cạnh Chu Nguyên, con ngươi đầy sắc ghen ghét. Trước kia tại Đại Chu Phủ, Liễu Khê nàng mới là người được chú ý nhất, nhưng mà sau khi Tô Ấu Vi xuất hiện, toàn bộ thay đổi, danh khí Tô Ấu Vi cực cao trong thế hệ tân sinh, thậm chí ngay cả thiếu niên ở các việc khác, thỉnh thoảng đều nói tới nàng, loại nhân khí kia hiển nhiên không phải bình thường. Cái này khiến cho Liễu Khê cực kỳ tức giận, dưới cái nhìn của nàng Tô Ấu Vi chỉ là một tên dân đen mà thôi, thân phận cùng địa vị không thể nào cao quý như nàng, nhưng thu hoạch lại vượt qua nàng, thật sự để cho người ta phẫn nộ. Lâm Phong cũng đứng bên cạnh Tề Nhạc, mặt không thay đổi nhìn qua Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi đang đàm tiếu, ánh mắt lạnh lùng. Tề Nhạc nhìn ánh mắt Lâm Phong, không khỏi cười vô vô bờ vai của hắn, nói, không cần lo lắng, hôm nay hết thể đã an bài xong, mỗi một trận, ta đều vì vị điện hạ này mà an bài đối thủ tốt nhất. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, nếu hắn dám đến đây, vậy hôm nay ta sẽ cho hắn mất mặt về sau không dám tiếp tục đến Đại Chu phủ. Nghe đến đây, Lâm Phong cùng Liễu Khê khẽ liếc nhau, sau đó đều cười ra tiếng, xem ra đại khảo hôm nay sẽ có trò hay có thể nhìn. Chương 23, để lộ tài hoa. Ken. Ken. Trên võ trường càng ngày càng có nhiều người tụ tập lại, đến khi trên đài bỗng phát ra một tiếng vang dội làm tất cả mọi người chú ý trên đài, lúc này xuất hiện một vị giáo sư đảm nhiệm chức vụ giám khảo cuộc thi. Hình thức thi lần này chính là rút thăm chọn đối thủ, tất cả mọi người đều phải rút thăm mà những ai có số giống nhau thì sẽ đấu với nhau. Âm thanh hùng hồn của vị giáo sư kia truyền khắp võ trường. Sau khi vị giám khảo nọ nói xong, đông đảo tân sinh đều đi lên đài rút thăm, mà không khí im ắng khi này lại tiếp tục náo nhiệt. Ngay cả đài quan sát phía tây võ trường hiện bây giờ cũng đã xuất hiện nhiều người, nơi đây chuyên dành cho cao tầng của Đại Chu Phủ, mà người ngồi ở chính giữa không ai khác chính là phủ chủ Đại Chu Phủ, Sở Thiên Dương. Mà ngồi ở ghế bên cạnh là một người đàn ông đang độ trung niên, trên mình khoác áo bào màu tím, người này khuôn mặt gầy gò, đôi mắt lại hăm sâu, nếu nhìn thoáng qua thì cảm thấy có chút nghiêm khắc. Lúc này hắn dựa lưng vào ghế ngồi, trên tay bưng tách trà, biểu tình trên mặt có vẻ lạnh nhạt. Vị này không ai khác chính là phó phủ chủ Đại Chu Phủ, Từ Hồng, đồng thời cũng là viện trưởng của Ất Viện. Sở phủ chủ đại nhân, xem ra lần thi này, giáp viện của ngài sợ rằng chỉ có thể chọn người sau 10 thứ hạng đầu rồi. Từ Hồng nhìn chăm chú về phía võ trưởng, mỉm cười nói. Trên mặt Sở Thiên Dương không hề biến đổi một chút nào, bản thân ông sớm biết Tề Nhạc đã lôi kéo phân nửa những người có biểu hiện ưu tú trong nhóm tân sinh, mà bọn họ sau khi thi đậu thì sẽ trực tiếp tiến vào Ất Viện. Từ phó phủ chủ đại nhân, ngươi cũng đừng đắc ý quá, dù sao việc này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì cả. Sở Thiên Dương lạnh giọng đáp trả. Thấy trong lời nói của Sở Thiên Dương có sự tức giận, Từ Hồng lại càng không thèm để ý, trên môi lại nở nụ cười châm chọc. Hiện giờ Ất Viện của hắn đã đứng nhất 2 năm liền, chỉ cần năm nay lại đứng nhất thì lão sẽ cạnh tranh vị trí phủ chủ dựa theo quy tắc vốn có. Chờ đến thời điểm đó, vị trí chủ phủ Đại Chu phủ nhất định sẽ thuộc về hắn. Hiện tại, mấy vị viện trưởng khác đang ngồi xung quanh nhìn thấy cảnh hai người đối chọi gay gắt, bọn hắn cũng chỉ trầm mặc, bởi vì trong lòng bọn họ biết rất rõ, bề ngoài hai người Sở Thiên Dương với Từ Hồng tranh giành cái ghế chủ phủ nhưng thực chất chính là Đại Chu hoàng thất đấu với Tề Vương phủ. Tuy Sở Thiên Dương rất tức giận với Từ Hồng nhưng lại không thể làm gì được tên cáo già này, nguyên nhân cũng vì Tề Nhạc ra rất nhiều điều kiện để lôi kéo người khác, bản thân ông lại không thể đưa ra chỗ tốt nào hết. Trước mắt chỉ có thể hy vọng vào Tô Âu Vi, cô gái này biểu hiện rất tốt, thiên phú lại cao, nếu cô bé ấy có thể tiến vào giáp viện, trải qua một phen bồi dưỡng thì đến lúc thi đua giữa các phủ diễn ra, có thể để cô ấy thi đấu với Tề Nhạc thử xem thế nào. Trong lòng Sở Thiên Dương thở dài một tiếng, đột nhiên mí mắt lại giật nhẹ. Lúc này ông mới nhìn đến nơi Chu Nguyên đang đứng, nét sầu lo lại hiện lên trong mắt ông, tuy rằng ông đã biết việc Chu Nguyên có thể mở mạch được nhưng thời gian quá gấp rút chỉ có 1 tháng, cho dù thiên phú của hắn so với Tô Ấu Vi không thua kém đi nữa, chỉ sợ bây giờ hắn chỉ mới mở được nhất mạch. Với thực lực như vậy, đừng nói 10 thứ hàng đầu, có khi hôm nay Điện Hạ không thắng được mấy trận. Thêm vào đó Chu Nguyên chính là Điện Hạ của Đại Chu, thân phận này luôn khiến người khác chú ý, cho nên nếu hắn bại trận sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Hoàng thất Đại Chu. Ta chỉ hy vọng Điện Hạ có thể kiên trì thắng vài trận thôi cũng được. Sở Thiên Dương lắc đầu thầm nhủ trong lòng. Cùng lúc này, ở bên trong võ trường, Chu Nguyên bọn họ đều đã rút thăm xong, Chu Nguyên hắn rút được số 18, mà Tô Ấu Vi thì rút được số 47. Thật may mắn, chúng ta không rút trúng số của nhau. Sau khi nhìn thấy số hiệu của cả hai, hắn không khỏi cười thành tiếng. Thấy hắn nói như vậy, Tô Ấu Vi cũng cười khẽ một tiếng, đột nhiên biểu tình trở nên nghiêm túc nói. Giả sử Điện Hạ là đối thủ của ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Nghe lời cô vừa nói, Chu Nguyên liền trợn mắt theo. Thời điểm bọn họ vui đùa thì trên võ đài cũng bắt đầu thi đấu, các cặp đấu cũng đã xác định xong, tiếp đó thì âm thanh thông báo liên tục vang lên. Số 1 Tần Nhai đấu với Lưu Ảnh. Số 2 Trình Vũ đấu với Triệu Thanh Sam. Sau khi nghe thông báo thì từng cặp đấu bắt đầu bước lên đài thử luyện, cả võ trường đống chốc sôi nổi lên, các thiếu niên vây kín chung quanh võ đài, các loại âm thanh cổ vũ xen lẫn vào nhau vô cùng vang dội. Mà hai người Chu Nguyên không có tham gia vào đám đông đang cuồng nhiệt, bọn họ chọn một nơi không xa võ trường mà quan sát trận đấu. Thời gian dần trôi, mấy trận đấu trên đài cũng nhanh chóng có kết quả, có tiếng hoan hô vui mừng của người thắng trận, bên cạnh đó cũng có âm thanh thất vọng của kẻ bại trận. Có điều kỳ thi sẽ không vì bất kỳ ai thất bại mà dừng lại, cho nên trên đài vẫn kịch liệt diễn ra chiến đấu như cũ, các thể loại võ nghệ không ngừng được phát ra, chẳng mấy chốc cũng đến lượt Chu Nguyên thi đấu. Số 18, Chu Nguyên đấu với Bùi Vân. Tiếng hô vừa vang lên thì tất cả mọi người bên trong võ trường đều im lặng, đem lực chú ý rời lên trận đấu của hắn, điều này một phần là do thân phận của Chu Nguyên, chỉ cần là người trong Đại Chu Phủ thì đều biết thân thế của hắn. Nhưng khiến họ kinh ngạc hơn chính là đối thủ lần này của Chu Nguyên, Bùi Vân. Tên này trong giới tân sinh năm nay cũng có chút danh tiếng, hiện tại hắn, bệnh viện, đã mở được tam mạch rồi, hơn nữa trong nhóm người đã mở tam mạch cũng rất nổi bật. Ngay trận đầu mà Chu Nguyên Điện Hạ lại gặp phải Bùi Vân ư? Sao mà xui xẻo thế, tên Bùi Vân kia lại rất nổi tiếng trong nhóm người đã mở tam mạch đó. Thật đáng tiếc, cho dù Chu Nguyên Điện Hạ rất tinh thông nguyên văn nhưng mà muốn thắng được người mở tam mạch, thật không thể nào được. Không lẽ Chu Nguyên Điện Hạ sẽ bị đào thải ngay từ trận đầu tiên sao? Xung quanh võ đài truyền đến từng tiếng bình luận gây xôn xao khắp võ trường, thời gian ở Đại Chu Phủ, danh tiếng của Chu Nguyên rất tốt nên có rất nhiều người đối với tình huống hiện tại đều cảm thấy tiếc hận thay cho hắn. Không ngờ lại là Bùi Vân. Sắc mặt Tô Ấu Vi lúc này cũng không tốt, về tên Bùi Vân này lúc trước cô cũng có nghe nói đến, cũng biết được thực lực của hắn rất mạnh. Chu Nguyên híp hai mắt lại suy nghĩ, giống như đã nghĩ ra được điều gì đó mà nhìn về một nơi cách đài không xa, hắn thấy được Tề Nhạc nhìn hắn cười vô cùng khác thường. Trong lòng cũng có đáp án cho tình huống này, hắn lẩm bẩm. Ở trận đầu tiên thì lại gặp ngay đấu thủ thế này, thật trùng hợp nha. Mắt hắn chợt lóe lên, hừ, trong chuyện này chắc chắn tên Tề Nhạc có nhúng tay vào, đối với việc tên đó có thể làm được việc này cũng nói lên được tình trạng xâm nhập Đại Chu phủ của Tề Vương phủ có phần nghiêm trọng. Thật không ngờ hắn vì muốn gây phiền toái cho ta mà không tiếc bất kỳ giá nào, dù cho bại lộ bí mật của Tề Vương phủ. Trong đầu Chu Nguyên xuất hiện một ý tưởng. Sau đó hắn nhìn về phía Tô Ấu Vi đang lo lắng, mỉm cười nói. Yên tâm, hắn cho là dùng một tên mới mở được ba mạch thì có thể ngăn ta được, sợ là không thể thành công rồi. Ta đi đây. Vừa dứt lời vừa hướng Tô Ấu Vi vây tay, Chu Nguyên liền nhanh chóng tiến lên võ đài. Trên đài quan sát nhìn thấy màn này, Tề Nhạc quay qua nhìn Lâm Phong với Liêu Khê cười một tiếng, nói. Cho hay sắp mở màn rồi, ta thật sự hy vọng điện hạ của chúng ta kiên trì đủ lâu để chúng ta xem cho đã. Nghe Tề Nhạc nói vậy, trong mắt hai người Lâm Phong Liếu Khê đều lộ vẻ hả hê, khiếp mắt nhìn về phía võ đài. Đồng thời ở bên phía tây trường đấu, Sở Thiên Dương cũng thấy cảnh này, ông khẽ nhíu mày, trong lòng lại bất đắc dĩ thở dài, vừa mới vào trận đầu liền gặp đối thủ thế này, Chu Nguyên Điện Hạ thật không có một chút phần thắng rồi. Mà người là trung tâm tất cả sự việc, dưới ánh mắt tiếc hận của mọi người xung quanh, Chu Nguyên vô cùng bình tĩnh mà bước lên diễn võ đài, hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy có một gã thiếu niên mặc áo màu lam, ngang nhiên đứng thẳng trước mặt hắn. Mà gã lại dùng ánh mắt xem kịch vui mà nhìn hắn. Ta thật không dám nghĩ đến, ngay trận đầu liền đụng trúng điện hạ, một lát nữa nếu lỡ ra tay nặng làm người bị thương, mong rằng điện hạ đừng trách ta. Ánh mắt Bùi Vân mang theo quái dị cười nói. Có phải là Tề Nhạc an bài cho ngươi đấu với ta phải không? Chu Nguyên thản nhiên nói. Ánh mắt Bùi Vân cứng lại, cười nói. Ta thật không hiểu điều mà điện hạ nói là gì. Chu Nguyên sửa sang lại ống tay áo một chút rồi nói. Tùy tiện biến bản thân làm chim đầu đàn. Có khi không phải là chuyện tốt lành gì đâu. Trong lòng Bùi Vân có chút phẫn nộ, gã lạnh giọng nói. Nói người khác chi bằng điện hạ hãy lo cho bản thân trước đi, dù sao người cũng không thể đem mặt mũi vứt sạch mới được. Trong khi bọn họ đang nói thì trọng tài đã hô một tiếng. Trận đấu, bắt đầu. Ánh mắt Bùi Vân tràn đầy lạnh lẽo, ngay khi lời trọng tài vừa dứt, thân hình hắn giống như báo đi săn mồi, nhanh chóng hướng tới chỗ Chu Nguyên, năm ngón tay nắm chặt thành quyền mạnh mẽ đâm tới. Một quyền này của gã không hề nương tay một chút nào. Dồn hết toàn bộ lực lượng của tam mạch mà phát ra, nguyên khí lượn lờ xung quanh nắm đấm, ẩn ẩn mang theo âm thanh xé gió. Đây rõ ràng là một cú đâm cực kỳ bá đạo ác liệt, cho dù người đã mở tam mạch cũng không dám khinh thường một chút nào. Lúc này đây, những người đứng chung quanh võ đài đều không đành lòng mà lắc đầu một cái, chỉ sợ tiếp phải một cú đấm mang theo uy lực như thế này, Chu Nguyên nhất định bại trận. Dưới đông đảo ánh mắt chú ý, thời điểm nắm đấm ác liệt sắp đánh vào mặt mình, Chu Nguyên nhìn thấy Bùi Vân lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Hắn đột nhiên vươn bàn tay ra hướng về nắm đấm kia muốn bắt lấy nó. Tự tìm chết. Bùi Vân thấy thế thì nụ cười trên mặt cũng trở nên dữ tợn hơn. Tên Chu Nguyên này bị dọa đến ngu rồi hay sao mà nghĩ tiếp một đấm này của gã. Cho dù là nham thạch cũng bị nổ tan nát. Huống chi Chu Nguyên lại dám dùng tay không mà đỡ lấy. Bộ hắn không sợ tay bị đánh gãy hay sao? Ẩm. Trong ánh mắt dữ tợn của Bùi Vân, thời điểm nắm đấm gã chứa uy lực hung hãn mạnh mẽ đụng vào tay của Chu Nguyên, khóe miệng của hắn xuất hiện nụ cười đắc ý. Bất quá. Nụ cười này không duy trì được lâu, trong nháy mắt liền sượng lại. Bởi vì hắn thấy bàn tay Chu Nguyên vươn ra không hề nhúc đích, mà lực lượng cuồng bạo của gã lại giống như chui vào trong một hắc động, không có gì xảy ra cả. Không thể nào. Trong lòng Bùi Vân bắt đầu hoảng sợ, sắc mặt gã liền biến đổi, gã cảm giác có gì đó không ổn sắp xảy ra. Chu Nguyên nhìn thấy sắc mặt đại biến của Bùi Vân, khóe miệng khẽ nhếch lên cười mỉa, hắn bây giờ đã đả thông được nhị mạch, mà tố chất thân thể lại tăng cường hơn rất nhiều, cho dù người đã mở tam mạch cũng không thể sánh được với hắn. Hắn cầm nắm đấm Bùi Vân chậm rãi dùng sức, sức mạnh này giống như móng vuốt chim ưng vô cùng cứng rắn, đồng thời cũng phát ra lực lượng cường đại, khiến Bùi Vân có cảm giác tay gã sắp bị Chu Nguyên bóp nát. Khai tam mạch. Sắc mặt Bùi Vân trở nên hoảng hốt, gã trợn cắn răng một cái rồi gầm nhẹ. Cùng lúc này, tam mạch trong cơ thể gã cũng rung động theo, bắt đầu hấp thụ nguyên khí trong trời đất mà tạo thành một cỗ uy lực mạnh mẽ phát ra ngoài. Có điều, ngay lúc gã muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Chu Nguyên thì Chu Nguyên đột ngột ra tay, không đúng, nên nói là ra chân. Gã chỉ thấy được chân Chu Nguyên như được gió bao quanh, trên bàn chân lại có tia nguyên khí quấn quanh, dùng một tốc độ rất nhanh đạp lên lồng ngực Bùi Vân. Lan đi. Ẩm. Ngay khi âm thanh trầm thấp vang lên, Bùi Vân cảm giác được một cỗ sức mạnh không thể hình dung được vọt về hướng gã, mà luồng sức mạnh kia, cho dù gã có dùng hết nguyên khí khởi động tam mạch cũng không thể ngăn cản được nó tiến tới. Vì thế, thân thể gã trực tiếp bị đá bay ra khỏi đài luyện võ, nặng nề té ngã trên mặt đấy, mà gã cũng phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Thời khắc này, mọi âm thanh chung quanh đài đều biến mất, biểu tình của tất cả mọi người giống nhau như lúc, bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này diễn ra. Hai người Chu Nguyên Bùi Vân giao thủ quá nhanh, bọn họ chỉ nhìn thấy Bùi Vân vọt về hướng Chu Nguyên, bản thân bọn họ cũng chưa kịp phản ứng lại thì chỉ trong chốc lát, một Bùi Vân hùng hổ xông đến, bị Chu Nguyên trực tiếp dùng một chân đạp bay khỏi đài. Một cước này có đáng sợ cỡ nào? Biểu tình của quần chúng quanh đài khi nhìn về phía Chu Nguyên giống như gặp phải quỷ, căn bản bọn họ thấy rất rõ, Chu Nguyên không có dùng bất kỳ sức mạnh nguyên văn nào hết. Cho nên có thể chắc chắn được, cú đá kia hoàn toàn là sức mạnh thân thể của Chu Nguyên. Cơ mà tố chất thân thể như thế này, người đã mở ra ba mạch không thể sánh bằng sao. Vị điện hạ không thể khai mạch của bọn họ từ lúc nào đã mạnh đến mức này rồi. Tô Ấu Vi dùng tay che đôi môi đỏ mọng, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô tràn ngập vẻ không thể tin được. Trước đó cô không hiểu vì sao Chu Nguyên tự tin nắm chắc 10 phần như thế. Sau khi nhìn thấy một màn này, cô mới hiểu được thì ra Chu Nguyên thực sự giấu tài. Mà trên đài cao bây giờ, nhóm ba người Tề Nhạc, Lâm Phong, Liều Khê vốn chờ xem cho hay. Nụ cười trên mặt cũng cực lại, sắc mặt cũng trở nên xanh mét. Biến hóa như vậy thật sự nằm ngoài dự tính của bọn họ. Chương 24, lộ ra huy thế. Không thể nào. Trên mặt Lâm Phong Liễu Khê đều vô cùng khiếp sợ, bọn họ nhìn chăm chú diễn võ đài cách đó không xa, kinh hãi nói. Một cước của hắn làm sao có thể đá bay Bùi Vân đã mở ra ba mạch khỏi võ đài. Khuôn mặt của Tề Nhạc cũng run rẩy, ánh mắt lộ vẻ âm trầm, giọng nói chứa sự âm u nói. Xem ra chúng ta đã bị Chu Nguyên đùa dẫn rồi. Một cước vừa rồi của hắn đã sử dụng nguyên khí, điều này chứng tỏ hắn đã khai mạch rồi. Con người Lâm Phong và Liễu Khê đồng thời co rụt lại, bọn họ đều biết việc Chu Nguyên không có bắt mạch nhưng tại sao chớp mắt một cái lại đột nhiên khai mạch rồi. Tên Chu Nguyên này giấu mình thật kỹ. Tề Nhạc hít sâu một hơi, âm trầm nói. Chắc hẳn hắn mới khai mạch không lâu, trình độ vốn không cao nhưng Bùi Vân lại lô mãng khinh thường không có đề phòng hắn, ngay cả nguyên thuật cũng không thèm dùng đến cho nên mới bại trận nhanh chóng như thế. Ngược lại nếu Bùi Vân có chuẩn bị kỹ lưỡng thì Chu Nguyên không dễ dàng thắng được hắn. Nghe Tề Nhạc phân tích mọi thứ xong xuôi, Lâm Phong Liễu Khê cũng bình tĩnh lại, bọn họ đều gật đầu đồng ý với lời tờ nờ. Chu Nguyên cố ý ẩn giấu thực lực làm cho đối thủ mất cảnh giác, hắn lợi dụng điều này mà dở thủ đoạn nhằm giành phần thắng. Quả nhiên có tâm kế. Liễu Khê cười mỉa mai nói. Có điều thủ đoạn như thế này chỉ có thể dùng được một lần, ở trận tiếp theo, xem hắn còn có thể đối phó ra sao. Ngồi bên cạnh, Lâm Phong cũng gật gù. Thật ra hắn muốn để Chu Nguyên bị bêu xấu mất hết mặt mũi trước mặt Tô Âu Vi, nào ngờ Chu Nguyên lại lật ngược được tình huống, điều này đã thật sự chọc giận hắn. Còn Tề Nhạc âm trầm nhìn bóng dáng Chu Nguyên, trong mắt lại lóe lên không biết trong đầu hắn lại nghĩ ra âm mưu gì. Cùng lúc đó, trên đài quan sát, Sở Thiên Dương vô cùng kinh ngạc chứng kiến một màn này, trong mắt lộ vẻ kinh nghi bất định. Sức mạnh của Chu Nguyên điện hạ sao lại có thể mạnh đến như thế? Bản thân hắn biết rất rõ, một tháng trước Chu Nguyên mới mở mạch tu hành mà thôi. Trong khi sức mạnh của cú đá kia còn mạnh hơn của người đã mở ra tam mạch. Suy nghĩ nửa ngày ông cũng nghĩ không ra nguyên do, lúc này ông chỉ có thể âm thầm lắc đầu đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần này tham gia thi học kỳ Chu Nguyên điện hạ cũng có chút sức mạnh. Khó trách một tháng trước, điện hạ có nói sẽ thi đậu vào giáp viện, quả thật điện hạ thật sự có bản lĩnh này. Từ Hồng ngồi bên cạnh Sở Thiên Dương cũng thấy được cảnh Chu Nguyên giành chiến thắng, lao nhíu mày một chút nhưng cũng không lên tiếng nói gì. Tuy Chu Nguyên thể hiện sức mạnh làm người khác kinh ngạc nhưng nếu hắn muốn tiến vào 10 thứ hàng đầu, hoàn toàn không thể nên lão không cần thiết phải lo lắng suy nghĩ nhiều. Dưới ánh mắt sửng sốt của mọi người, sau khi nghe trọng tài phán quyết xong, Chu Nguyên liền nhảy xuống khỏi đài luyện võ đi về phía Tô Ấu Vi. Điện hạ giấu kỹ thật đấy. Tô Ấu Vi nhìn Chu Nguyên, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên một chút nói, nguyên nhân vì ngay cả cô cũng không biết việc Chu Nguyên đã khai mạch, còn làm cho cô lo lắng đề phòng một phen. Chu Nguyên vội vàng giải thích. Việc này không phải do ta luôn cầm mẫn tu luyện nên không kịp nói cho cô biết đó sao? Tô Âu Vi khẽ hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hỏi. Vậy điện hạ mau nói rõ, hiện tại người đã mở được mấy mạch rồi?
Ta chỉ mở được hai mạch.
Chu người cười khẽ nói, hắn cũng không có ý giấu giếm tiếp, dù sao thì qua ngày hôm nay, mọi người đều biết hết rồi.
Tô Âu Vi nhíu mày nghi ngờ nhìn Chu Nguyên nói. Ta thấy một cước vừa rồi của điện hạ không phải là thực lực của người mở hai mạch bình thường có thể có được.
Một cú đá kia trực tiếp đá Bùi Vân, người đã mở tam mạch xuống diễn võ đài, vô cùng hung hãn, uy lực này hoàn toàn không thể nào là hai mạch có thể xuất được.
Đối với việc này, Chu Nguyên chỉ bất đắc dĩ cười cười, tố chất thân thể hắn sau khi mở ra hai mạch có thể sánh ngang với người đã mở ra bốn mạch, nếu hắn muốn đá bay Bùi Vân thì không hề khó chút nào, có điều nguyên nhân tại sao thì hắn không thể nói ra được để tránh bản thân hắn rước phải sự chú ý khác thường.
Mà Tô Ấu Vi cũng không dây dưa hỏi kỹ vấn đề này, chẳng qua trong mắt chưa ý cười nói.
Hiện tại điện hạ đã mở ra hai mạch, hơn nữa người lại có thành tựu ở nguyên văn dẫn đạo, biết đâu người thật sự có thể tiến vào 10 thứ hàng đầu.
Chu Nguyên cười gật đầu.
Trong lúc bọn họ trò chuyện thì thi học kỳ vẫn tiếp tục tiến hành, trên đài vẫn không ngừng diễn ra chiến đấu, điều này khiến cho đông đảo thiếu niên thiếu nữ vây xung quanh đài phát ra âm thanh cổ vũ ầm ĩ. Chẳng mấy chốc cũng đến lượt Tô Ấu Vi thi đấu. Đối thủ của cô chỉ là tân sinh nhị mạch, mà người này khi nhìn thấy cô thì sắc mặt có chút trắng bệnh. Dù sao sự chênh lệch thực lực giữa hai người cũng quá lớn. Vì vậy, trận chiến này không hề có chút hồi hộp, kích động nào cả. Vài hiệp trôi qua thì Tô Ấu Vi đã đánh bại đối thủ, cô nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi diễn võ đài. Tiếp tục trải qua vài trận, cuối cùng cũng đến phiên Chu Nguyên lên đài.
Chu Nguyên đấu với Thạch Vũ.
Ngay khi tiếng hô vang lên, người bên trong võ trường đều phóng ánh mắt nhìn sang đây. Ở trận trước, cuộc chiến diễn ra quá nhanh cho nên có nhiều người không hiểu được tại sao Chu Nguyên lại thắng được. Vì vậy bọn họ cực kỳ tò mò mà theo dõi trận đấu này.
Dưới sự chăm chú của đông đảo ánh nhìn, Chu Nguyên bước lên đài luyện võ nhìn thiếu niên tên Thạch Vũ đang đứng ở phía đối diện, vóc dáng người này có chút cường tráng nhưng toàn thân lại tràn ngập cảnh giác đề phòng Chu Nguyên, có thể thấy hắn học được bài học từ người trước.
Trận đấu, bắt đầu.
Trọng tài vừa dứt lời thì Thạch Vũ nhanh chóng có động tác.
Khai tam mạch.
Lúc này, Thạch Vũ đột nhiên bạo phát, nguyên khí hào hào tràn vào cơ thể hắn. Thậm chí có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy được từng luồng nguyên khí đang quấn quanh bên ngoài cơ thể của hắn, một màn này rất có uy thế. Sau khi Thạch Vũ cảm thấy được lực lượng trong cơ thể bắt đầu khởi động, sự kiêng kỵ trong mắt hắn cũng giảm bớt vài phần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên ở đối diện, đột nhiên một khắc sau, lòng bàn chân hắn chợt giẫm mạnh một phát, mạnh mẽ bắn tới chỗ Chu Nguyên. Ngay lập tức liền đứng trước mặt Chu Nguyên, hắn cong năm ngón tay lại giống như móng vuốt chim ưng mà ở đầu ngón tay, từng luồng nguyên khí quấn quanh đầu ngón tay bắt đầu khởi động. Vô cùng ác liệt, dường như có thể xé nát cả nham thạch. Thế tấn công của Thạch Vũ cực kỳ nhanh chóng mạnh liệt, trong nháy mắt sắp xé rách cổ họng Chu Nguyên mà người sắp bị đánh trúng kia cũng trong chớp mắt đột nhiên bước nghiêng một bước, thân thể hắn bỗng chốc mơ hồ. Mà thủ chảo được nguyên khí quấn quanh của Thạch Vũ hạ xuống muốn xé rách cổ họng đối phương nhưng trong mắt hắn đột nhiên ngược lại, hắn cảm giác được một kích vốn có thể đánh trúng nhưng bây giờ lại rơi vào khoảng không.
Không ổn.
Trong lòng hắn chợt run rẩy. Bất quá hắn chưa kịp thu chảo để phòng ngự thì Chu Nguyên đã nhanh chóng đến gần dùng cánh tay thon dài tung một chưởng xuyên qua phòng ngự của Thạch Vũ mà nhẹ nhàng ấn lên trên lồng ngực hắn, một chưởng đó nhìn qua thật chậm rãi nhẹ nhàng nhưng lại chứa uy lực hết sức kinh người.
Ầm.
Thạch Vũ chỉ kịp dồn nguyên khí phòng hộ lồng ngực. Tiếp sau đó, hắn cảm nhận được một uy lực mạnh mẽ từ lồng ngực truyền đến. Thân thể của hắn lập tức bị cổ lực lượng kia đánh bay ra ngoài, vô cùng chật vật rơi trên đài. Hắn vội vàng ổn định thân hình muốn tránh khỏi công khí của Chu Nguyên. Có điều, khi thân thể hắn dừng lại một chút thì khóe mắt hắn nhìn thấy một bóng dáng như hình với bóng ngay phía sau lưng, dọa hắn hết hồn. Bản thân hắn cũng không kịp làm ra động tác khác thì đã cảm giác được có một bàn tay đang nắm lấy đỉnh đầu của hắn, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu khởi động sức mạnh khiến cơ thể hắn trong nháy mắt cương cứng lại không dám có bất kỳ động tác gì. Bởi vì hắn biết rõ một khi cỗ sức mạnh kia phát động thì đầu hắn cũng bị bóp nát theo.
Ta chịu thua.
Cả người Thạch Vũ toát mồ hôi lạnh, không chút do dự mà hét lớn. Sau khi nghe được đối phương chịu thua, Chu Nguyên cũng buông lỏng tay đặt trên đỉnh đầu Thạch Vũ, sau đó hắn liền quét mắt nhìn xung quanh, mà lúc này đây, khắp võ trường lại cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn kết quả hết sức dứt khoát trên đài.
Tốt!
Trong nháy mắt, bầu không khí vốn yên tĩnh lại bùng nổ vang dội, tất cả là do Chu Nguyên lộ ra thủ đoạn sắc bén cùng với tốc độ kỳ dị kinh diễm quần chúng xung quanh. Đây không phải là vị điện hạ không thể khai mạch tu hành trong lời đồn sao? Trên đài cao cách đấu trường không xa, sắc mặt ba người Tề Nhạc, Lâm Phong và Liêu Khê lại trầm mặc thêm lần nữa,
biểu cảm trên mặt không thể nhìn ra được. Tốc độ thật nhanh. Lâm Phong chậm rãi nói, trong mắt hắn lộ vẻ ngưng trọng. Là người đứng bên ngoài nên bọn họ có thể nhìn thấy rất rõ ràng, Thạch Vũ bại trận là do tốc độ không bằng Chu Nguyên, cho dù hắn, TV, có nhanh chóng thối lui cỡ nào thì Chu Nguyên cứ như phụ cốt chi thư theo sát phía sau hắn. Còn Liễu Khê thì khẽ cắn răng, tức giận mắng Thạch Vũ một câu. Đúng là đồ phế vật. Mà Tề Nhạc lại không thay đổi sắc mặt, tay hắn vuốt nhẹ trên lan can, dùng âm thanh lạnh lẽo nói. Tố chất thân thể hắn rất mạnh, có thể sánh ngang với tố chất thân thể của người đã mở bốn mạch. Khi hắn chuyển hướng nhìn Lâm Phong đứng bên cạnh, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Hiện tại người mở ba mạch không phải là đối thủ của hắn, xem ra ta chỉ có thể trông cây vào ngươi. Trong mắt Lâm Phong cũng xuất hiện hàn ý, hắn khinh thường vuốt tóc, nói. Ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn vượt qua mà ta cũng sẽ cho hắn thấy, thực lực chân chính của bốn mạch mạnh đến mức nào. Sở Thiên Dương ngồi xem võ trưởng cũng vô cùng bất ngờ, ông lẩm bẩm tự nói. Tố chất thân thể như thế này có thể so sánh với bốn mạch nhưng mà nguyên khí dao động cũng không mạnh như bốn mạch, thật sự kỳ lạ. Cùng lúc này, Chu Nguyên đã rời khỏi đài thí luyện, hắn cảm giác được những ánh mắt xung quanh bây giờ so với quá khứ thì có chút kinh ngạc lẫn sợ hãi hắn. Việc sợ hãi không phải vì thân phận của hắn mà nguyên nhân chính là do hắn bày ra thực lực của bản thân. Trong thế giới lấy việc tu hành làm chính thì người không thể khai mạch tu hành, cho dù Chu Nguyên có thân phận điện hạ đi chăng nữa, người khác cũng chỉ thương hại hắn mà thôi. Bản thân hắn không thích loại ánh mắt này cho nên hắn rất cố chấp với việc tu luyện nguyên khí. Nhưng mà đến hôm nay thì không còn sự thương hại trong ánh mắt bọn họ khi nhìn Chu Nguyên hắn nữa. Điện hạ thật lợi hại nha. Tô Ấu Vi đi tới bên cạnh Chu Nguyên, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng tràn đầy khiếp sợ. Bản thân cô là người đã mở ra tứ mạch cho nên một màn trên võ đài cô cũng nhìn thấy rất rõ. Thế tấn công của Chu Nguyên rất sắc bén, đặc biệt là tốc độ của hắn, ngay cả cô cũng không dám khinh thường. Chu Nguyên chỉ cười khẽ rồi quay đầu nhìn về phía đài cao hướng cách đó không xa, cùng lúc đó Tề Nhạc cũng nhìn lại, tầm mắt hai người chạm vào nhau, bọn họ đều nhìn ra được hàn ý trong mắt đối phương. Ánh mắt Tề Nhạc lạnh lẽo nhìn Chu Nguyên chằm chằm, hắn chợt nhếch miệng cười một tiếng để lộ hàm răng trắng, sau đó lại vươn bàn tay hướng về phía Chu Nguyên rồi lại làm một động tác cắt cổ họng tràn đầy khiêu khích. Thấy động tác đầy tính khiêu khích của Tề Nhạc, Chu Nguyên cười một tiếng rồi nói thầm: "Cho ngươi nhảy nhót thêm một lúc, chờ đến cuối năm diễn ra thi đua giữa các phủ, xem ta đánh chết ngươi thế nào." Chương 25, Chiến Lâm Phong. Bên trong diễn võ trường, khí thế sục sôi, những trận kịch chiến trên các võ đài san sát nhau thỉnh thoảng lại khiến cho các thiếu nữ hét to hoan hô, thanh âm vang dội đình tai nhức óc, không khí vô cùng cuồng nhiệt. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng có nhiều tân sinh bị loại, bất quá những học viên còn sót lại thì càng lúc càng tinh nhuệ, những trận chiến diễn ra tiếp theo cũng càng phấn khích hơn. Trong quãng thời gian tiếp theo, Chu Nguyên lại đánh thêm 2 trận, kết quả chẳng có gì làm bất ngờ. Những tên đối thủ đã mở ba mạch kia đều thua trong tay hắn. Cho nên, hắn cũng leo vào trong 20 thứ hạng đầu. Trước một diễn võ đài, Chu Nguyên nhìn lên trên, nơi đó có 2 bóng người đang hăng hái quần nhau, nguyên khí bao quanh thân thể của bọn họ, mỗi lần quyền cước giao nhau thì đều khiến không khí phát ra tiếng nổ lớn chói tai. Người trên đài chính là Tô Âu Vi, đối thủ của cô cũng là một kẻ đã đả thông được 4 mạch. Chỉ cần thắng được trận này thì Tô Âu Vi có thể trực tiếp bước vào 10 hạng đầu, giành được tư cách tiến vào giáp viện. Bóng dáng xinh đẹp của Tô Ấu Vi chuyển động nhịp nhàng, nhanh chóng, giống như tơ liễu rũ trong gió, đối thủ của cô cũng là một thiếu niên cường tráng, thế công đại khai đại hợp, cực kỳ bá đạo, giống như một con vượn hung mãnh. Đối mặt với sự hung hãn của đối thủ, Tô Ấu Vi cũng không chọi cứng, mà còn nương theo lực quyền trưởng của đối phương, né tránh cực kỳ linh hoạt. Cứ dây dưa như thế hồi lâu, thế công hung ác của thiếu niên kia rốt cuộc cũng dịu xuống, đôi mắt của Tô Ấu Vi lóe lên, thay đổi chiến lược. Bóng dáng xinh đẹp đột nhiên áp sát đến chỗ đối phương. Thế nhưng lúc này, trong mắt của tên thiếu niên cường tráng kia lóe lên tinh quang, khí thế vốn đang xịu xuống đột nhiên lại tăng vọt, hắn hét lớn một tiếng, thiết quyền mang theo nguyên khí cùng với lực lượng kinh người trực tiếp đánh thật mạnh về phía Tô Ấu Vi, tạo thành tiếng nổ vang rất khẽ. Quyền phong sắc bén ập vào mặt khiến cho mái tóc đen dài của Tô Ấu Vi bay phấp phới, nhưng trong đôi mắt của cô lại không hề có vẻ kinh hoàng nào, hai ngón tay chĩa ra như một thanh lợi kiếm đâm thật mạnh. Điểm lên lồng ngực của tên thiếu niên kia trước hắn một bước. Quyền phong đột nhiên cực lại, thiếu niên kia mở to hai mắt, thân thể run lên, mặt mày đỏ gay, cắn răng nói: "Cô cư nhiên đã luyện thành phá ngọc chỉ rồi." Tô Ấu Vi cười khẽ, vươn ngọc thủ đẩy nhẹ một cái, thân thể của thiếu niên cường tráng kia lập tức ngã xuống, lúc này mọi người mới thấy rõ trên ngón tay thon dài của Tô Ấu Vi đúng là có xuất hiện màu sắc sáng trong như ngọc, trong trẻo lại sáng lấp lánh, nhưng tỏa ra một cỗ hàn khí sắc bén. Mọi người đang đứng vây xem xung quanh diễn võ đài đều ồ lên dữ dội. Đó chính là phá ngọc chỉ sao? Nguyên thuật trung phẩm, nghe nói tu luyện nguyên thuật này không dễ đâu, không ngờ Tô Ấu Vi lại có thể luyện thành. Loại nguyên thuật này lấy điểm phá diện, lực sát thương rất mạnh, thế tấn công dữ dội của Triệu Phong cũng vì lộ ra sơ hở, bị Nhất Chỉ đánh bại. Lợi hại thật đấy, không hổ là thiên tài khai mạch nhanh nhất của Đại Chu phủ chúng ta. Rất nhiều thiếu niên đều cảm thán liên hồi, ánh mắt nhìn về phía Tô Ấu Vi lại càng nóng bỏng, bên trong còn mang theo vẻ ái mộ sâu sắc. Trong vô số ánh mắt nóng rực của người vây xem, Tô Ấu Vi đi xuống diễn võ giải, trực tiếp đi về phía Chu Nguyên, bộ dạng mỉm cười xinh xắn động lòng người, không có chút sát phạt lẫn quyết đoán nào như khi giao thủ với người khác. Sao hả? Tô Ấu Vi khẽ hết cằm lên, giống như một đứa trẻ đang khoe khoang về viên kẹo của mình. Lợi hại lắm, uy lực của phá ngọc chỉ kia tương đối kinh người, cho dù là thân thể của người đã mở được bốn mạch cũng không thể đỡ nổi. Chu Nguyên khen ngợi từ tận đáy lòng, uy lực của Nhất Chỉ khi nãy mà rơi trên người hắn thì chắc là hắn cũng ăn không tiêu. Được Chu Nguyên khen ngợi, đôi môi đỏ mọng của Tô Ấu Vi cũng khẽ cong lên, đang định nói chuyện thì trên diễn võ đài cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng quát thật to của trọng tài. Chu Nguyên, Lâm Phong. Tiếng quát này vừa mới vang lên thì khắp diễn võ trường đang sôi trào đột nhiên trở nên tĩnh lặng, sau đó đột nhiên bùng nổ kinh người, gần như tất cả mọi người đều đổ ùa về phía diễn võ đài bên này. Sau khi Chu Nguyên giành được mấy trận thắng liên tiếp xong thì đã trở thành một thất hắc mã sáng chói nhất trong kỳ thi lần này, thế nhưng lần này, đối thủ mà hắn gặp phải cư nhiên lại là Lâm Phong. Lâm Phong này có tiếng tăm khá vang dội trong số người mới, nghe nói hắn là người có hy vọng giành được hạng nhất của kỳ thi lần này. Trong số những tân sinh lần này, thực lực của Lâm Phong hiển nhiên cũng vào hàng đầu. Trận chiến này, rốt cuộc là Chu Nguyên giành được chiến thắng sau cùng, hay là bị Lâm Phong ngăn cản lại đây? Tất cả mọi người đều rất tò mò về kết quả sau cùng. Gương mặt của Tô Ấu Vi lúc này cũng biến sắc, rõ ràng cô cũng không thể ngờ Chu Nguyên lại gặp phải Lâm Phong, phải biết rằng dù là cô mà gặp phải Lâm Phong, e là cũng phải ác chiến một trận, huống hồ gì là người mới chỉ mở được hai mạch như Chu Nguyên. Chu Nguyên khẽ nhắm hai mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đài cao ở cách đó không xa, Tề Nhạc ngồi đó đang mỉm cười với hắn, sau đó lại giơ tay vỗ lên vai của Lâm Phong đứng bên cạnh. Lâm Phong cũng nhìn về phía Chu Nguyên, gương mặt lạnh tanh, nhưng sâu bên trong ánh mắt lại xuất hiện vẻ lạnh lẽo xen lẫn khinh thường. Lâm Phong cười nói gì đó với Tề Nhạc, sau đó mũi chân điểm nhẹ một cái, thân hình lướt ra, đáp xuống diễn võ đài, tư thái vô cùng tiêu sái khiến cho vô số người hét to ủng hộ. Liêu Khê nhìn thấy cảnh này thì cũng nhếch môi cười lạnh, nói: "Lần này ta xem hắn thắng thế nào được." Tề Nhạc cũng mỉm cười gật đầu, thực lực của Lâm Phong xem như hàng đầu trong số những người đã mở được bốn mạch. Muốn đối phó với một tên như Chu Nguyên thì chắc không phải chuyện khó khăn gì. Trên đài quan sát, Sở Phi Dương nhìn thấy Chu Nguyên gặp phải Lâm Phong thì cũng nhíu chặt mày, trong mắt chợt lóe hàn quang, hắn cứ gọi một thị vệ tới, thản nhiên nói: "Sau ngày hôm nay, đuổi người chủ trì kỳ thi lần này ra khỏi Đại Chu phủ." Lúc trước hắn thấy Chu Nguyên liên tục gặp phải những đối thủ lợi hại thì đã lấy làm lạ, bây giờ lại đụng phải Lâm Phong thì biết rõ nhất định là có chuyện mờ ám, trong lòng tức giận vô cùng. Những kẻ này dám nhằm vào Chu Nguyên ngay trước mặt hắn một cách trắng trợn như thế. Từ Hồng ngồi bên cạnh thấy thế thì chợt nói: "Phủ chủ làm thế liệu có quá đáng lắm không?" Sở Phi Dương cười lạnh nói: "Các ngươi đã làm chuyện gì thì tự mình hiểu rõ, còn nữa, bây giờ ta vẫn là phủ chủ, còn chưa đến phiên ngươi lên tiếng dạy ta phải làm gì." Trong mắt Từ Hồng lóe lên vẻ tức giận, nhưng cuối cùng hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, tuy rằng Tề Nhạc đã để lộ một số kẻ đã về phe Tề Vương phủ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Trong vô số ánh mắt tiếc nuối của những người vây xem, Chu Nguyên cũng bước lên diễn võ đài. Lâm Phong chắp tay đứng đó, bộ dạng cao ngất anh tuấn, hắn nhìn về phía Chu Nguyên, cười cợt: "Điện hạ đúng là khiến cho người ta bất ngờ thật đấy, thế mà có thể đi thẳng đến lúc này." Chu Nguyên nhìn Lâm Phong một cái, nói với vẻ thản nhiên: "Đợi lát nữa ngươi sẽ còn kinh ngạc hơn nữa." Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Vậy thì ta xin chờ xem." Lời nói của hai người đối chọi gay gắt, hỏa quang bay ra bốn phía. Bắt đầu tỉ thí. Trên diễn võ đài vang lên tiếng quát to của trọng tài, cắt đứt hai người. Chu Nguyên và Lâm Phong đứng đối mặt trên diễn võ đài, trong mắt lóe lên hàn quang. Phanh. Sau một khắc, thân ảnh của Lâm Phong và Chu Nguyên cơ hồ bắn mạnh ra cùng một lúc. Bàn chân của Lâm Phong dẫm mạnh xuống, thân hình bay vọt lên không, bàn chân xoẹt một tiếng xé rách không khí, mang theo lực đạo kinh người đánh thật mạnh về phía đầu của Chu Nguyên. Một cước này mà hạ xuống thì dù là nham thạch cũng sẽ bị đá nát. Chu Nguyên quét ngang cánh tay, đỡ lấy bàn chân đang đánh tới, lực lượng mạnh mẽ khiến cho cánh tay của hắn chấn động thật mạnh, cánh tay còn lại thì siết chặt thành quyền, đấm thẳng ra về phía ngực của Lâm Phong. Bút! Lâm Phong đang ở giữa không trung đột nhiên xoay tròn một cái, năm ngón tay hợp lại thành trường, đánh một trường đối bính với quyền đầu của Chu Nguyên. Ầm ầm ầm. Chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi mà hai người bọn họ đã giao thủ hơn 10 hiệp với tốc độ cực nhanh, mỗi chiêu đều cực kỳ sắc bén, người bên ngoài đứng xem đều cảm thấy kinh tâm động phách. Trên diễn võ đài, gió lốc quét ngang cuốn theo bụi bặm, thân thể của Chu Nguyên và Lâm Phong đều chấn động, liên tục lùi về sau. Bên dưới cũng ồ lên từng trận, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Chu Nguyên đều khác hẳn lúc trước, khi nay hai người bọn họ giao thủ không hề dùng đến nguyên khí mà hoàn toàn chỉ dựa vào tố chất thân thể của mình. Nhưng mà tố chất thân thể của người đã mở được bốn mạch như Lâm Phong thế mà chẳng chiếm được chút ưu thế nào trước mặt Chu Nguyên. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, có nghĩ mãi cũng không rõ vì sao tố chất thân thể của Chu Nguyên lại có thể mạnh mẽ tới mức này. Dưới đài xôn xao lại khiến cho sắc mặt của Lâm Phong trở nên khó coi hơn, lúc này hàn quang trong mắt của hắn lại càng sâu hơn, hắn hít sâu một hơi, đã không muốn giữ lại chút nào nữa. Khai tứ mạch. Ngay khi Lâm Phong quát lên thì nguyên khí trong thiên địa lập tức kéo đến vù vù, trực tiếp ùa vào trong cơ thể của Lâm Phong. Nháy mắt đã có vô số nguyên khí quang lưu quấn quanh khắp người Lâm Phong, gạch đá dưới chân lúc này cũng nứt vỡ từng đường, thanh thế vô cùng to lớn. Phanh. Lâm Phong giẫm mạnh chân, gạch đá vỡ ra, tốc độ của hắn cũng tăng vọt, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Chu Nguyên, trưởng phong ầm ầm ập về phía Chu Nguyên. Kình phong sắc bén đập vào mặt, cũng khiến cho trong lòng Chu Nguyên khẽ run lên, Lâm Phong này có thể đứng hàng số 1 số 2 trong số tân sinh, thực lực quả nhiên không kém. Chu Nguyên như người dùng long bộ, thân hình trở nên mơ hồ. Trường phong của Lâm Phong xẹt qua, nhưng cũng chỉ quét ngang trước ngực của Chu Nguyên. Thân pháp thật quỷ dị. Đồng tử của Lâm Phong co rụt lại, lũ trước hắn nhìn qua chỉ biết là thân pháp của Chu Nguyên hơi quỷ dị, lúc thân hình trở nên mờ ảo thì giống như tấn công cỡ nào cũng thất bại. Nguyên thuật trung phẩm, Ngưu Ma Đạp. Trong mắt Lâm Phong lóe lên một tia tinh quang, bàn chân đột nhiên đạp xuống, gạch đá bên dưới đột nhiên vỡ nát, một cỗ sóng trùng kích mắt thường có thể nhìn thấy lan ra. Sóng trùng kích quét ngang, phạm vi tấn công lan ra thế này, dù thân pháp của Chu Nguyên có tinh diệu hơn nữa thì cũng bị ảnh hưởng, lúc này thân hình hơi run lên, bị khựng lại một thoáng. Lan xuống dưới cho ta. Nắm lấy sơ hở này, Lâm Phong hét lớn một tiếng, năm ngón tay co lại thành quyền, giống như một con sư tử nổi giận, đấm thẳng một quyền về phía lồng ngực của Chu Nguyên. Kinh phong ập tới dữ dội, Chu Nguyên cũng không dám chậm trễ, đạp chân xuống thật mạnh. Khai nhị mạch. Nguyên khí trong thiên địa lúc này cũng ào ào ùa vào trong thân thể của Chu Nguyên, từng đạo nguyên khí quang lưu xuất hiện bên ngoài thân thể. Chu Nguyên giơ hai tay lên, tạo thành tư thái phòng ngự. Bình! Nắm đấm của Lâm Phong đánh lên hai tay của Chu Nguyên, lực lượng cường hãn ùa ra, bàn chân của Chu Nguyên run lên, thân thể lùi lại, mãi cho đến lúc sát mép của diễn võ đài mới khựng lại được. Dưới đài lập tức phát ra vô số tiếng kinh hô, Tô Ấu Vi cũng giơ tay che miệng lại, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Đúng là cứng đầu. Lâm Phong cười lạnh nói. Chu Nguyên lắc nhẹ hai cánh tay đang chết lặng của mình, nói. Đúng là lợi hại. Nếu như không phải lúc này hắn trụ vững, thì cổ lực lượng bộc phát ra khi đó e là có thể đánh cho hắn chật vật rơi thẳng xuống đài. Lần sau, ngươi nhất định phải xuống đài. Lâm Phong lạnh giọng nói. Chu Nguyên nhắm chặt hai mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thần sắc trong mắt dần trở nên sắc bén hơn, hắn bước ra một bước, hơi không người, giống như một con sư hổ triệt để bạo phát, muốn nhào tới cắn xé con mồi. Một cổ khí tức nguy hiểm phát ra từ trên người Chu Nguyên, hắn chợt cười với Lâm Phong, lộ ra hàm răng trắng liếu khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ta cảm thấy ngươi không còn cơ hội nào nữa đâu. Trong nháy mắt khi hắn dứt lời thì thân hình của Chu Nguyên chợt lao ra thật nhanh. Hắn bắt đầu toàn lực phản kích rồi. Chương 26, xu thế quật khởi. Bút. Ngay trong chớp mắt khi Chu Nguyên vừa dứt lời thì thân ảnh của hắn đã lao vút ra như một con báo săn, nguyên khí quang lưu quấn quanh bên ngoài thân thể của hắn, khiến cho lực lượng, tốc độ của bản thân hắn đều tăng vọt lên. Khí thế cực kỳ hung mãnh. Muốn tìm chết à? Lâm Phong nhìn thấy Chu Nguyên bắt đầu phản kích trong mắt lóe lên hàn ý, dẫu gì hắn cũng là kẻ đã mở được bốn mạch, Chu Nguyên làm như thế thật giống như chẳng xem kẻ đã mở bốn mạch như hắn ra gì. Nếu như ngươi đã tự tin đến thế thì ta sẽ triệt để phá hủy lòng tin của ngươi ở trước mặt mọi người. Lâm Phong siết chặt năm ngón tay, nguyên khí quang lưu trên người hắn cũng hiện ra, quần áo bay phấp phới, huyết nhục bên dưới làn da chấn động. Lực lượng bùng nổ nhanh chóng ngưng tụ lại. Một cỗ khí thế cường hoàng bộc phát ra từ trong cơ thể của Chu Nguyên, thực lực của một kẻ đã mở được bốn mạch lúc này cũng được triển lộ vô cùng rõ ràng. Từ cỗ khí thế mà Lâm Phong phát ra, tất cả mọi người dưới đài cảm giác được xong đều khẽ biến sắc, thậm chí ngay cả ánh mắt của Tô Ấu Vi cũng trở nên ngưng trọng hơn, cô siết chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng khôn nguôi. Thực lực của tên Lâm Phong này có thể xem như đứng đầu trong số những người đã mở được bốn mạch. Chu Nguyên đương nhiên cũng cảm nhận được cổ khí thế kia, nhưng hắn không hề có ý muốn rút lui, ngược lại còn giẫm chân xuống thật mạnh, nơi bàn chân để lộ ra ngoài còn phát ra quang mang của Nguyên Văn. Là khinh thân văn. Nháy mắt, tốc độ của hắn lại tăng vọt thêm một phần. Thiết phu văn. Ở trên hai cánh tay của hắn, làn da phát ra hắc quang giống như biến thành sắt thép. Man Nhu văn. Bả vai của Chu Nguyên cũng run lên, ẩn ẩn còn vang lên thanh âm của Man Nhu, mang tới lực lượng khổng lồ. Ba đạo nguyên văn đồng thời bị thôi động, trực tiếp khuyết đại khí thế của Chu Nguyên, bộ dạng khí thế hung hăng kia, khiến cho tất cả mọi người đều biết, Chu Nguyên sẽ phản kích sắc bén nhường nào. Điều này khiến cho vô số thiếu niên thiếu nữ đứng dưới diễn võ đài đều giật mình kêu to. Nhưng trên đài cao, Tề Nhạc và thiếu nữ Liêu Khê kia nhìn thấy cảnh này thì khỏe miệng cũng chỉ nết lên đầy châm trọc. Tề Nhạc đan 10 ngón tay vào nhau, nhìn Chu Nguyên đang hùng hổ lao về phía Lâm Phong, nói vẻ miệng ai. Xem ra vị điện hạ này của chúng ta không biết sở trường của Lâm Phong không phải tấn công mà là phòng ngự. Trong số những kẻ đã mở bốn mạch, không ai có thể phá vỡ được phòng ngự của Lâm Phong. Cho nên, đòn tấn công của hắn càng sắc bén thì lát nữa sẽ càng chật vật, ha ha, ta thật sự chờ mong cảnh đó. Trong vô số ánh mắt hồi hộp của bao người, Chu Nguyên và Lâm Phong đã gàn trong gang tấc, mà khoe miệng của Lâm Phong lúc này cũng hơi nhếch lên, sau đó hắn chợt bước ra nửa bước, thân thể hơi nghiêng. Nguyên thuật trung phẩm, Thiết Ma Bích. Lâm Phong đột nhiên há miệng hét lên thật to, chỉ thấy nguyên khí quang lưu bên ngoài thân thể của hắn kêu lên ù ù, cuối cùng ẩn ẩn tạo thành một vầng sáng màu đen. Tuy rằng vầng sáng kia vô cùng mỏng manh, nhưng màu sắc sẫm đen lại phát ra một loại kiên cố như không thể phá hủy. Tô Ấu Vi đang đứng bên dưới diễn võ đài, nhìn về phía vầng sáng xuất hiện bên ngoài thân thể của Lâm Phong thì gương mặt lập tức biến sắc, bởi vì cô biết rõ, Thiết Ma Bích này có thể xem như đứng đầu trong số nguyên thuật trung phẩm, nó không chỉ có được lực phòng ngự cực mạnh, thậm chí còn có thể bắn ngược một phần công kích. Cho nên nói, nếu như không thể phá hủy được nó trong nháy mắt thì công kích càng sắc bén đến đâu, người tấn công sẽ phải chịu lực phản vệ sắc bén như ấy. Mà dù là Tô Ấu Vi cô cũng không có lòng tin tuyệt đối rằng mình có thể phá hủy được Thiết Ma Bích này trong nháy mắt. Để ngươi thua bởi vì công kích của chính bản thân mình, Chu Nguyên Điện Hạ, sự chật vật của ngươi sau này sẽ lan truyền ra khắp Đại Chu Phủ. Lâm Phong nhìn Chu Nguyên đang đến ngày một gần hơn, nụ cười khinh khỉnh bên môi lại sâu thêm một phần. Trong ánh nhìn của vô số người, Chu Nguyên cũng có thể nhìn thấy vầng sáng màu đen xuất hiện bên ngoài cơ thể của Lâm Phong, lực lượng đang di chuyển bên trên nó cũng khiến cho hắn hơi nhướng mày. Hóa ra là ỷ vào có cái mai rùa đen này. Chu Nguyên cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén. Nếu như ngươi đã có lòng tin vào cái mai rùa đen này như thế thì ta đây lại càng muốn phá vỡ nó cho ngươi xem. Thân ảnh của hắn bắn mạnh ra, trực tiếp xuất ngay trước mặt Lâm Phong, trong nháy mắt tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, tất cả mọi người đều nhìn thấy ở yết hầu của hắn cư nhiên xuất hiện quan văn. Vẫn còn nguyên văn. Lâm Phong thấy thế thì đồng tử lập tức co rụt lại. G-G-A-O. Ngay tại lúc hắn giật mình kinh ngạc thì Chu Nguyên đột nhiên há to miệng, một tiếng hổ gầm đinh thai nhức góc vang lên, tạo thành sóng âm cuốn phăng mọi thứ. Nguyên văn nhất phẩm, hổ khiếu văn. Tiếng hổ gầm vang dội, tất cả mọi người đang vây xem ở bên cạnh diễn võ đài đều vội vàng giơ tay lên che lỗ tai lại, chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể bốc lên, ai nấy đều hoảng sợ biến sắc, loại nguyên văn có uy lực cỡ này không phải là nguyên văn nhập môn. Người bên ngoài đứng xem thôi mà cũng bị trùng kích, Lâm Phong đứng núi chịu sào lập tức bị tiếng hổ gầm khiến cho choáng váng. Vầng sáng bao bọc bên ngoài thân thể rung lên thật mạnh, phát ra từng vòng gợn sóng dữ dội, ẩn ẩn như sắp không trụ được nữa. Cũng chính tại lúc này, Chu Nguyên tiếp cận Lâm Phong, năm ngón tay của hắn khép chặt, sau đó dùng một loại tư thái vô cùng nặng nề vung tay ra, không khí giống như cũng bị một quyền này đánh vỡ. Long Bi Thủ, Thoái Sơn. Nguyên khí quấn quanh trên quyền đầu, đánh mạnh lên vầng sáng màu đen kia. Vâng. Vầng sáng chấn động dữ dội, rung động khuyết tán rộng ra. Lúc này Lâm Phong rốt cuộc cũng khôi phục lại từ trong âm ba khi nãy, sắc mặt cũng biến đổi, bởi vì hắn đã nhận ra được có một cổ lực lượng khủng bố đang ập xuống. Khởi nguồn của cổ lực lượng đó đương nhiên chính là quyền đầu của Chu Nguyên. Sao lực lượng của hắn lại có thể đáng sợ như thế? Trong lòng Lâm Phong chấn động, mắt lộ vẻ kinh ngạc lẫn sợ hãi. Phá cho ta! Tiếng quát to của Chu Nguyên lúc này cũng vang lên hùng hồn. Ầm! Ngay trong nháy mắt khi hắn dứt lời thì tất cả mọi người đều kinh hãi. Họ nhìn thấy vầng sáng màu đen bao vây quanh người Lâm Phong lúc này cũng vỡ tan. Ta nhận. Lâm Phong kinh hãi gần chết, vội vàng cất lời. Bất quá, Chu Nguyên không đợi hắn nói xong, một quyền ẩn chứa toàn bộ lực lượng đã nện thẳng lên lồng ngực của Lâm Phong. Phụt. Lâm Phong phun ra một búng máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài trong ánh mắt khiếp sợ của biết bao người, bay qua vài diễn võ đài khác, sau cùng mới nện thật mạnh xuống đất, kéo lê thành một đường thật dài, hôn mê ngay tại chỗ. Lâm Phong rơi xuống đất. Toàn bộ diễn võ trường đều lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, thậm chí ngay cả Tô Ấu Vi cũng giơ hai tay che kín miệng, đôi mắt kinh ngạc mở to. Sao có thể như thế? Tất cả mọi người đều thì thào tự hỏi, gương mặt không dám tin, lúc này bọn họ còn đang cảm thán về phòng ngự cường hãn của Lâm Phong, nhưng một khắc sau thì thiết ma bích không thể phá hủy kia lại bị Chu Nguyên dùng một quyền đánh nát. Lực lượng này phải mạnh đến cỡ nào chứ? Đây là chuyện mà một người mới mở hai mạch có thể làm được sao? Hay lắm! Trên đài quan sát, Sở Phi Dương hét to một tiếng, đứng bật dậy, mắt lóe ra tinh quang, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn kích động. Lực lượng của một quyền khi nãy do Chu Nguyên đánh ra tuyệt đối không phải thứ mà một người chỉ mở hai mạch có thể thi triển ra được. Xem ra, vị điện hạ này của bọn họ rốt cuộc cũng đã bắt đầu để lộ tài năng sau bao nhiêu năm yên lặng rồi, điều này quả thật đúng là việc vui bằng trời đối với đại Chu bọn họ. Ở phía bên kia, gương mặt của Từ Hồng cũng run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Chu Nguyên với vẻ không dám tin. Trên đài cao, nụ cười trên gương mặt của Tề Nhạc và Liêu Khê cũng cứng ngắc. Giang giác. Tay Tề Nhạc dùng sức siết chặt, lan can trong tay bị hắn bóp nát, gương mặt anh Tuấn lúc này cũng đầy vẻ âm trầm lẫn xanh mét. Sao hắn có thể phá vỡ được thiết ma bích của Lâm Phong chứ? Gương mặt của Liễu Khê cũng trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Thiết ma bích của Lâm Phong, người đã mở bốn mạch cũng không ai có thể phá vỡ được, nhưng lúc này lại bị một người mới chỉ mở được hai mạch như Chu Nguyên đánh vỡ, khiến cho người ta cảm thấy rung động dữ dội. Đây chính là vị phế điện hạ mà bọn họ vẫn biết đấy sao? Tề Nhạc nhìn chằm chằm vào thân ảnh của vị thiếu niên đang đứng trên diễn võ đài ở phía xa kia, sắc ý trong mắt lóe lên, lúc trước hắn vẫn luôn xem Chu Nguyên như một trò cười, nhưng lúc này, hắn thật sự đã cảm nhận được một chút uy hiếp rồi. Tề Nhạc siết chặt bàn tay, phát ra tiếng vang rắc rắc, hắn nheo mắt lại, khàn giọng nói. Chẳng lẽ phế long của Chu gia thật sự đã dục hỏa trùng sinh à? Chương 27, kết thúc kỳ thi. Toàn bộ diễn võ trường im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng bị tiếng hoan hô đinh thai nhức óc đánh vỡ. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đều nhìn về phía thân ảnh của thiếu niên gầy yếu kia với vẻ cuồng nhiệt, không ai có thể ngờ tới, vị điện hạ lúc kia còn bị đồn là không thể nào khai mạch tu hành này, hôm nay cư nhiên lại có biểu hiện xuất sắc hệt như kỳ tích như thế. Lúc này bọn họ đều cho rằng lúc trước Chu Nguyên chỉ đang giấu tài mà thôi. Nghe thấy vô số tiếng ủng hộ vang dội bên dưới, Chu Nguyên chỉ mỉm cười, quay sang ôm quyền với mọi người, sau đó đi xuống khỏi diễn võ đài, đi về phía Tô Ấu Vi. Hắn thấy Tô Ấu Vi đang nhìn mình chằm chằm không chấp lấy một cái thì bật cười hỏi. Sao thế? Bị mị lực của ta chinh phục rồi hả? Gương mặt của Tô Ấu Vi đỏ bừng lên, khẽ gắt giọng hừ một cái, sau đó nói. Ngươi biết giấu tài thật đấy. Khi nãy cô nhìn thấy Chu Nguyên phải đánh với Lâm Phong thì lo lắng đủ đường, nhưng nào ngờ Chu Nguyên vẫn còn ẩn giấu nhiều thủ đoạn kinh người như thế, ngay cả Lâm Phong cũng bại trong tay của hắn. Ngay cả Lâm Phong cũng không phải đối thủ của ngươi, xem ra ngươi sẽ đứng đầu trong số tân sinh lần này rồi. Chu Nguyên nghe thấy thế chỉ cười cười không nói gì, hắn không có hứng thú với cái danh hiệu đệ nhất này lắm, lần này sở dĩ hắn ra tay hoàn toàn là vì hắn muốn vào giáp viện, giúp đỡ sở phủ chủ giữ vững vị trí. Dù sao thì đại chu phủ này cực kỳ quan trọng đối với hoàng thất đại chu bọn họ. Hắn vốn chỉ định vào được 10 thứ hạng đầu mà thôi, bây giờ đã đạt được mục tiêu này, cho nên mấy trận tỉ thí tiếp theo hắn cũng không hứng thú gì, dù sao ngay cả Lâm Phong cũng đã bại trên tay hắn, những trận đấu tiếp theo đương nhiên cũng không có gì đáng lo. Trong lòng Chu Nguyên suy nghĩ một lúc, chợt ngẩng đầu nhìn về phía đài cao cách đó không xa, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ âm trầm của Tề Nhạc, lúc này Chu Nguyên cũng mỉm cười với hắn. Thấy Chu Nguyên mỉm cười như thế, sắc mặt của Tề Nhạc lại càng khó coi hơn, bàn tay dùng sức, lan can lại bị bóp nát lần nữa, hôm nay hắn đã tốn rất nhiều công sức chỉ vì muốn để cho Chu Nguyên mất mặt, nhưng nào ngờ lại thành giúp cho thanh danh của Chu Nguyên được đề cao, chuyện này khiến cho hắn cực kỳ tức giận. Đúng là kẻ vênh váo đắc ý. Hắn cho rằng mình có thể đánh bại được Lâm Phong thì có thể làm mưa làm gió ở đại chu phủ này hay sao? Liêu Khê đứng bên cạnh cũng nghiến răng ken két, oán hận nói. Cô ta và Liễu gia của cô ta đều đã về phe của Tề Vương Phủ, bây giờ nhìn thấy Tề Nhạc bị sỉ nhục như thế, đương nhiên cũng sẽ chán ghét Chu Nguyên. Kỳ thi này không quan trọng, dù hắn có giành được hạng nhất thì cũng không sao hết, đưa vào các viện thì cũng chỉ có thể xếp vào hàng trung đẳng, chẳng lẽ hắn không biết cho dù là Lâm Phong, ở trước mặt của ngươi cũng không có gan ra tay à? Liêu Khê liếc Chu Nguyên với vẻ khinh thường, sau đó an ủi Tề Nhạc. Tề Nhạc hít sâu một hơi, dàn lửa giận trong lòng xuống, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nói. Yên tâm đi, cho dù hắn có vào được giáp viện thì cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, chỉ cần đến kỳ thi phủ cuối năm, ta sẽ tự tay đánh hắn rớt lại vào vũng bùn, tới lúc đó, ngay cả đại chu phủ này cũng sẽ rơi vào trong tay Tề Vương phủ ta. Nhìn thấy Tề Nhạc khôi phục lại như cũ, Liêu Khê cũng gật đầu theo, cô ta không hề nghi ngờ lời của Tề Nhạc nói. Dù thực lực do Chu Nguyên thể hiện ra hôm nay khiến cho người ta phải kinh ngạc, nhưng phải biết là Tề Nhạc lúc này đã sớm mở được 6 mạch, thậm chí đến kỳ thi phủ cuối năm này, hắn còn có thể trở nên mạnh hơn nữa. Cho nên, so với Tề Nhạc thì Chu Nguyên vẫn kém hơn rất nhiều. Tuy rằng không biết vì sao Chu Nguyên đột nhiên lại quật khởi như thế, nhưng theo như Liễu Khê thấy thì Tề Nhạc mới là thiên chi kiêu tử thật sự, còn cái tên điện hạ phế vật như Chu Nguyên cũng giống như Hoàng thất Đại Chu, sau cùng đều sẽ bị Tề Nhạc và Tề Vương phủ đạp nát ở dưới chân. Nghĩ thế, cô lại có phần chờ mong vào đợt giao phong tương lai, không biết khi Chu Nguyên bị Tề Nhạc đạp ở dưới chân thì hắn còn cười đắc ý được như thế nữa không. Trên diễn võ trường, cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra, bất quá có trận đại chiến dữ dội của Chu Nguyên và Lâm Phong ở đằng trước, những trận chiến sau này đều có vẻ khá nhàm chán. Bất quá may là sau khi trải qua vòng thi đấu sau cùng, kỳ thi này rốt cuộc cũng kết thúc. Trên đài quan sát, Sở Thiên Dương thấy kỳ thi đã chấm dứt thì cũng thỏa mãn gật đầu, lần này cả Chu Nguyên và Tô Ấu Vi đều có thể vào được trong 10 thứ hàng đầu, điều này khiến cho hắn vô cùng vui mừng. Dù sao thì hắn vốn chỉ xem trọng mỗi mình Tô Ấu Vi, nhưng không ngờ Chu Nguyên đột nhiên lại dũng mãnh như thế, thậm chí ngay cả Lâm Phong cũng thua vào tay hắn. Hơn nữa, Sở Thiên Dương cũng biết rõ, thời gian Chu Nguyên mở mạch tu hành chỉ mới 1 tháng mà thôi. Tu hành 1 tháng đã có thể mở được 2 mạch, hơn nữa sức chiến đấu thậm chí còn vượt qua kẻ 4 mạch như Lâm Phong, thiên phú cỡ này, e là mạnh hơn cả Tô Ấu Vi một chút. Loại thu hoạch bất ngờ lớn thế này sao có thể không khiến Sở Thiên Dương mừng rỡ cho được, cho nên hắn cũng sinh ra một phần lòng tin đối với kỳ thi phủ vốn chẳng có chút hy vọng của năm nay. Kỳ thi lần này đã kết thúc, tiếp theo chính là phân viện, chỉ cần đạt đủ điều kiện thì có thể tự mình chọn viện. Sở Thiên Dương nhìn qua các thiếu niên thiếu nữ đứng trong diễn võ trường, cất giọng nói to, thanh âm hùng hồn vang vọng bên tai của mỗi người. Ánh mắt của hắn nhìn về phía 10 tân sinh đứng đầu, nói: 10 người đứng đầu có thể vào giáp viện, các ngươi có bằng lòng hay không? Lúc này Từ Hồng cũng đi đến bên cạnh Sở Thiên Dương, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, bổ sung thêm: nếu như muốn gia nhập ất viện của ta thì cũng được, phải biết là 2 năm nay ất viện của ta đều đứng đầu ở Đại Chu phủ này. Ánh mắt của Sở Thiên Dương lóe lên vẻ giận dữ, nhưng quả thật Từ Hồng nói rất đúng, cho nên lúc này hắn cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Ta muốn gia nhập ất viện. Ta cũng muốn gia nhập ất viện. Từ Hồng vừa mới nói xong thì lập tức có mấy giọng nói vang lên cùng lúc, chỉ thấy trong số 10 người đứng đầu, đã có đến 7 người mở miệng muốn vào ất viện, rõ ràng, những người này đã sớm bị Tề Nhạc dùng điều kiện hậu hĩnh để lôi kéo. Sở Thiên Dương nhìn thấy cảnh này, tuy rằng đã đoán được từ đầu, nhưng sắc mặt vẫn tái đi, dù sao thì mấy năm trước, căn bản tất cả 10 người đứng đầu đều sẽ chọn giáp viện, còn bây giờ, người chọn vào giáp viện chỉ còn lác đác một vài người. Từ Hồng nhìn thấy sắc mặt của Sở Thiên Dương trở nên khó coi thì cười lớn 2 tiếng rồi nói: được, nếu đã như vậy thì sau này các ngươi sẽ là người của ất viện ta. Ta vào giáp viện. Đúng lúc này, Chu Nguyên bình tĩnh lên tiếng, cắt ngang tiếng cười lớn của Từ Hồng. Ta cũng vào giáp viện. Tô Âu Vi cũng nói không chút do dự. Người cuối cùng thoáng do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng chọn vào giáp viện. Từ Hồng nhìn thấy 2 người xuất sắc nhất lần này đều vào giáp viện thì sắc mặt thoáng trầm xuống, phất tay hử lạnh một tiếng. Sở Thiên Dương thấy thế thì sắc mặt mới đỡ hơn, quay sang nói với 3 người Chu Nguyên, Tô Âu Vi. Nếu đã như vậy thì sau này 3 người chính là người của giáp viện ta. Các vị viện chủ cũng bắt đầu thu người đi. Sở Thiên Dương quay sang nói với các vị viện chủ khác, những hạt giống tốt nhất đều bị chọn cả rồi, tiếp theo chính là chia học viên mới cho các viện phủ khác. Trên diễn võ trường ầm ĩ thật lâu, sau đó mới dần trở nên yên tĩnh lại, tất cả tân sinh đều bị phân vào các viện phủ. Kỳ thi hôm nay chính thức kết thúc. Sau này tất cả mọi người sẽ vào viện phủ tương ứng tu hành, không được lười biếng. Sở phủ chủ trầm giọng nói. Trên diễn võ trường, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đều cung kính đáp lời. Sau khi mọi việc xong xuôi, sở phủ chủ nhìn thoáng qua Chu Nguyên và Tô Âu Vi, gật đầu một cái với họ, sau đó lập tức xoay người rời đi. Trong diễn võ trường lập tức trở nên rộn ràng, rất nhiều thiếu niên và thiếu nữ đều vô cùng vui mừng. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, bọn họ đã thoát khỏi thân phận tân sinh, đã trở thành học viên chính thức của Đại Chu Phủ. Đãi ngộ giữa học viên chính thức và tân sinh cũng hoàn toàn khác nhau. Chu Nguyên gọi Tô Ấu Vi một tiếng xong thì định rời khỏi, bất quá hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía đài cao cách đó không xa, Tề Nhạc mặt mày không chút biểu tình nhìn hắn một cái, trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo, sau đó xoay người rời đi. Chu Nguyên nhìn hắn rời đi, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, hắn khẽ búng nhẹ 5 ngón tay, hắn biết rõ, tranh đấu giữa hắn và Tề Nhạc cũng không vì kỳ thi này kết thúc mà chấm dứt, ngược lại một khi hắn vào giáp viện thì lần giao phong sau này sẽ kịch liệt hơn nữa. Bất quá Chu Nguyên cũng không hề sợ hãi chuyện này, bởi vì hắn biết rõ Tề Vương phủ đang mưu đoạt Đại Chu phủ, còn hắn thân là điện hạ của Đại Chu, đương nhiên không thể để cho bọn chúng được toàn nguyện. Tạm thời hắn không thể đối phó với Tề Vương kia được, nhưng riêng tên Tề Nhạc này thì sau này hắn sẽ đấu một trận cùng với hắn ta. Chương 28, vào giáp viện. Vương cung. Tốt, tốt lắm, Nguyên Nhi thật không hổ là thánh long của Chu gia ta. Trên bàn ăn, Chu Kình mặt mày vui mừng đỏ ửng lên, trên gương mặt nghiêm nghị lúc này cũng khó mà che được vẻ vui mừng, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Nguyên, cười nói. Con không biết đấy chứ, Sở Thiên Dương còn tự mình chạy tới vương cung để khen ngợi con ở trước mặt ta nữa. Hiển nhiên hắn cũng biết được biểu hiện của Chu Nguyên trong kỳ thi ở Đại Chu Phủ hôm nay. Tân Ngọc ngồi bên cạnh cũng nhìn Chu Nguyên với vẻ vui mừng quá đỗi, hai mắt rưng rưng. Chu Nguyên đang ăn cơm, đối mặt với lời khen ngợi của Chu Kình và Tân Ngọc, hắn chỉ cười một cái, nói. Chỉ là một cuộc thi mà thôi, kỳ thi phủ cuối năm mới quan trọng. Chu Kình nghe thấy vậy thì cũng gật đầu, vui mừng nói. Thắng mà không tiêu, cực khổ mà mấy năm nay tiểu tử con gặp phải xem ra cũng không phải uổng công. Còn kỳ thi phủ cuối năm đúng là rất quan trọng. Chu Kình chậm rãi nói. Tề Vương ngấp nghé Đại Chu Phủ, như đồ bao lâu nay, nếu như năm nay mà lại bị bọn họ giành được hạng nhất thi phủ nữa thì e là bọn họ sẽ bắt đầu làm khó dễ ngay. Trong mắt Chu Kình lóe lên hàn quang, rõ ràng cũng cực kỳ căm hận Tề Vương kia. Nhưng tên Tề Nhạc kia bây giờ đã mở được 6 mạch, kỳ thi phủ cuối năm nay hắn có thể sẽ mạnh hơn nữa, Chu Nguyên bắt đầu chậm hơn hắn rất nhiều. Tân Ngọc nhìn Chu Nguyên với vẻ đau lòng, chần chừ cất tiếng. Muốn kéo ngắn được khoảng cách kia thì hiển nhiên Chu Nguyên phải cố gắng rất nhiều. Chu Nguyên lại có vẻ bình tĩnh hơn, chỉ quay sang cười trấn an Tần Ngọc. Phụ vương và mẫu hậu cứ yên tâm, con sẽ không để cho bọn họ được toại nguyện đâu. Hắn khi xưa vì không cách nào khai mạch cho nên chỉ có thể trốn trong cánh chim của phụ vương, nhưng bây giờ hắn đã có thể khai mạch tu hành, đương nhiên phải dốc toàn lực, gánh vác chút áp lực cùng phụ vương. Bởi vì hắn biết rõ tình hình của Đại Chu bọn họ hôm nay có nhiều nguy cơ rình rập cỡ nào. Nhìn thấy Chu Nguyên hiểu chuyện cỡ này, Chu Kình và Tần Ngọc đều cảm thấy vui mừng, nhưng nhiều hơn nữa là tự trách lẫn đau lòng, nếu như năm đó bọn họ có thể phát hiện ra âm mưu của Vũ Vương sớm hơn thì sẽ không khiến cho Đại Chu rơi vào hoàn cảnh thế này, mà Chu Nguyên cũng sẽ không phải gánh chịu nhiều áp lực như thế ở độ tuổi này. Chu Nguyên cũng cảm giác cảm xúc của Chu Kình và Tần Ngọc có phần sa sút, bèn vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Lần này con có thể giành được thắng lợi cũng là nhờ có Yêu Yêu tỷ chỉ điểm cho. Yêu Yêu đang ôm Thôn Thôn ngồi ở đối diện im lặng ăn cơm nghe Chu Nguyên nói thế thì hơi ngước mắt lên nhìn Chu Nguyên một cái, giống như đang bất mãn hắn dám kéo chuyện lên người cô. Chu Kình nghe thấy thế thì gật đầu, cười nói. Nói ra thì Yêu Yêu cô nương đúng là quý nhân của chúng ta, đến, ta mời cô một ly. Hắn vừa nói xong thì Tần Ngọc đã liếc hắn một cái, theo như nàng thấy thì Yêu Yêu cũng chỉ là một thiếu nữ vị thành niên mà thôi, Chu Kình làm như thế thật đúng là dạy hư trẻ con mà. Bất quá nàng còn chưa kịp nói gì. Yêu Yêu vốn đang im lặng đột nhiên hai mắt sáng rỡ lên, giơ tay bưng chén rượu lên ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, vô cùng hào sảng. Chu Kình cũng ngây ra, nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Tần Ngọc ném qua thì xấu hổ gượng cười, vội vàng uống cạn rượu trong chén, chỉ là không dám nhắc tới chuyện kính rượu nữa. Tề Vương Phủ. Trong một gian thư phòng, bên trong ngọn đèn đang thiêu đốt hỏa thạch phát ra ánh sáng mờ ảo. Ở sau chiếc bàn, một nam tử trung niên mặc hoàng bào đang ngồi ngay ngắn ở đó, hắn liếc nhìn thư tịch, ánh mắt hờ hững. Trên chân mày có một cỗ khí tức lạnh lẽo, phát ra cảm giác gáp bách như có như không, khiến cho người ta không dám xem thường. Tề Nhạc đang khoanh tay mà đứng trước bàn của hắn, vẻ mặt vô cùng cung kính. Con nói tên phế điện kia bây giờ đã có thể khai mạch tu hành rồi sao? Im lặng hồi lâu, nam tử trung niên mặc hoàng bào kia rốt cuộc rời mắt khỏi thư tịch, thản nhiên hỏi. Đúng vậy thưa phụ vương, hắn dùng thực lực hai mạch của mình để đánh bại người đã mở được 4 mạch là Lâm Phong. Tề Nhạc lập tức trả lời. Nam tử trung niên mặc hoàng bào kia hiển nhiên chính là Tề Vương của Đại Chu, Tề Uyên. Tề Vương khẽ nheo hai mắt lại, âm lãnh sắc bén như một con độc xà, chậm rãi nói. Thật không hổ là người từng sở hữu thánh long khí vận, đã bị phá hủy thành như thế rồi mà vẫn có thể vực dậy, mạng của hắn đứng là cứng thật. Trong mắt Tề Nhạc lóe lên sắc ý, nói. Phụ vương, có cần truyền tin tức này lại cho Đại Vũ hay không? Tề Vương trầm ngâm một hồi lâu rồi lắc đầu nói. Đại Vũ lúc này đang tranh đấu với hai đại vương triều khác. Còn lòng dạ nào đâu mà để ý đến một Đại Chu chỉ còn phần chờ chết, còn tên phế điện kia thì thánh long khí vận của hắn đã bị phế, lại còn bị khí vận phản phệ chúng phải oán long độc, có muốn khôi phục cũng không dễ như vậy đâu, nói không chừng bây giờ chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Tề Nhạc nghe thấy vậy thì cũng khẽ gật đầu, năm đó Chu Nguyên bị phế hoàn toàn, quả thật khó mà vực dậy được. Hơn nữa, dù hắn thật sự có thể vực dậy được thì sao, chẳng lẽ Tề Uyên ta lại sợ một tên tiểu tử mới lớn à? Tề Uyên cười lạnh một tiếng. Nói, ta chuẩn bị bao năm, bây giờ ngay cả Chu Kình cũng không dám làm gì ta, chẳng lẽ một tên tiểu tử mới mở được hai mạch lại có thể xoay chuyển thế cục hay sao? Nếu như chỉ một tên phế điện thôi mà phải thông báo cho Đại Vũ thì sẽ khiến cho bọn họ xem thường, tương lai dù chúng ta cướp được Đại Chu thì e là cũng sẽ bị bọn họ cướp mất. Thế Uyên đặt quyển thư tịch trong tay lên bàn, nói. Chỉ cần cuối năm nay Ất Viện giành được hạng nhất thi phủ thì Đại Chu phủ sẽ thành vật trong tay ta, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Cho nên, kỳ thi phủ cuối năm này, con nhất định phải giành được thắng lợi. Nhìn thấy Tề Uyên nhìn mình, Tề Nhạc gật đầu không chút do dự, nói với vẻ tự tin. Phụ vương cứ yên tâm, kỳ thi phủ cuối năm này, ở Đại Chu phủ, không ai có thể đối đầu với con. Còn tên Chu Nguyên kia, nếu như hắn không biết điều thì tới lúc đó con sẽ phế hắn đi, xem hắn còn có thể đứng dậy được nữa không. Nói tới đây, khoe miệng của Tề Nhạc nết lên thành một nụ cười dữ tợn. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng thì Chu Nguyên đã tiếp tục luyện tập 89 thức đoán Long Hy không chút ngơi nghỉ, sau đó lại hoàn thành việc trùng mạch mỗi ngày. Sau khi làm xong hết mấy việc này thì hắn lại tắm rửa sạch sẽ, ra khỏi vương cung đi tới Đại Chu phủ. Hôm nay đã vào giáp viện rồi, hắn không thể thường xuyên trốn khóa như trước nữa. Đại Chu phủ, giáp viện. Bên trong giáo viện rộng rãi, có mười mấy thân ảnh đang tụ tập cùng nhau có vẻ vô cùng náo nhiệt. Khi Chu Nguyên, Tô Ấu Vi và một vị tân sinh khác vừa mới bước vào thì mười mấy cặp mắt trong nội viện lập tức phóng tới, trong ánh mắt tràn ngập tò mò lẫn chờ mong. Bị người ta nhìn chằm chằm như thế, ba người Chu Nguyên đều giật mình. Đang lúc bọn họ kinh ngạc ngẩn người thì có hai đạo thân ảnh đi tới từ bên trong giáo viện, một nam một nữ, thiếu niên có dáng người cường tráng, làn da ngăm đen, gương mặt có phần tục tằng lại nhe răng cười tươi, trông có vẻ thật thà phúc hậu. Thiếu nữ thì có phần xinh đẹp, tuy rằng kém Tô Âu Vi, nhưng đôi chân ngọc thon dài kia vẫn khiến người ta chú ý. Ha ha, hoan nghênh ba vị, ta là Dương Tái Viện thủ giáp viện. Thiếu niên da ngăm thật thà phúc hậu kia cười nói với ba người Chu Nguyên. Ta là Tống Thu Thủy. Thiếu nữ xinh đẹp nọ cũng chớp mắt cười nói với ba người. Ngày hôm qua nghe nói Chu Nguyên điện hạ các ngươi chọn vào giáp viện, cho nên hôm nay tất cả chúng ta đều ra đây chờ. Cô nhìn về phía Tô Âu Vi, cười nói. Đương nhiên, mấy tên này chờ mong đệ nhất mỹ nữ của Đại Chu phủ chúng ta nhiều hơn. Nghe thấy cô trêu chọc như thế, mặt Tô Âu Vi đỏ lực lên, bộ dạng tuyệt mỹ khiến cho không ít thiếu niên trong giáo viện đều mở to mắt nhìn chằm chằm. Dương Nhiên cũng cười, nhìn Chu Nguyên nói. Bữa nay biểu hiện của Chu Nguyên điện hạ ở kỳ thi hôm qua đã truyền ra khắp Đại Chu phủ rồi, có các ngươi gia nhập giáp viện này chắc chắn có thể khiến cho thanh thế của giáp viện chúng ta mạnh hơn không ít. Chu Nguyên chắp tay cười nói. Ở đây thì đừng điện hạ gì cả, cứ gọi ta là Chu Nguyên thì được rồi. Dương Tái thấy Chu Nguyên bình hòa như thế thì khá kinh ngạc, chợt cười lớn gật đầu, nói. Nếu điện hạ đã nói vậy thì ta cũng không khách khí nữa làm gì. Mọi người giới thiệu lẫn nhau, nhanh chóng làm quen hết học viên trong giáp viện. Một số học viên cũ trong giáp viên cũng đều là thiếu niên, tốt bụng nhiệt tình, nên cũng chẳng có chuyện ra vai phủ đầu gì hết, sau khi làm quen với nhau xong thì nhanh chóng làm thân. Lúc này Chu Nguyên mới biết rõ, Dương Tái chính là người đứng đầu của giáp viện, cho nên được bầu làm viện thủ của giáp viện, đã mở được 5 mạch, còn Tống Thu Thủy thì yếu hơn một chút, nhưng cũng đã mở được 5 mạch. Thực lực cỡ này đúng là không thể sánh bằng Tề Nhạc, chẳng trách Sở Thiên Dương lại lo lắng về kỳ thi phủ cuối năm đến thế. Đang lúc mọi người làm quen với nhau thì Sở Thiên Dương cũng đi vào trong giáo đường, ho nhẹ một tiếng, mấy thiếu niên thiếu nữ đang xôn xao cười nói đều vội vàng nín bặt, cung kính nói. Chào viện trưởng. Sở Thiên Dương gật đầu nói. Từ hôm nay trở đi, giáp viện chúng ta sẽ có thêm 3 người, các ngươi chắc là đã làm quen với nhau rồi chứ? Mọi người đều gật đầu trả lời. Tốt lắm, kể từ hôm nay, phần huấn luyện của các ngươi sẽ bị tăng lên gấp đôi. Sở Thiên Dương chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Hắn vừa nói xong thì lập tức dẫn tới vô số tiếng kêu khổ than thở. Sở Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, quát to. Kỳ thi phủ cuối năm đã sắp đến rồi, các ngươi còn không chịu chăm chỉ tu hành, nếu như tới cuối năm mà các ngươi còn không có ai đạt được tới 6 mạch thì căn bản không có tư cách để đi ganh đua với người ta, tới lúc đó giáp viện lại trở thành nhất viện, xem các ngươi còn mặt mũi nào nữa hay không. Rất nhiều thiếu niên nghe hắn quát như thế thì đều lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng cúi đầu. Dương Tái và Tống Thu Thủy có thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, Ất Viện bây giờ mạnh như thế, bọn họ cũng đã dốc hết sức để đuổi theo rồi, nhưng tên Tề Nhạc kia thật sự rất lợi hại, cứ mãi đè chặt bọn họ không ngóc lên nổi. Nhìn thấy mọi người không dám nói gì nữa, lúc này sắc mặt của Sở Thiên Dương mới dịu xuống, nói. Mọi người chuẩn bị đi, hôm nay Thác Ngọc Linh sẽ mở ra, các ngươi chớ có chậm trễ. Hắn vừa nói xong thì ánh mắt của mọi người trong giáo viện đều sáng bừng lên, gương mặt tràn ngập vẻ hớn hở chờ mong. Thác Ngọc Linh. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì trong lòng cũng rục dịch, trong mắt lóe lên vẻ hứng thú lẫn tò mò. Hắn đã sớm nghe phụ vương nói tới, ở trong Đại Chu phủ này có một bảo địa tu luyện, mà bảo địa đó, đúng là Thác Ngọc Linh mà Sở Thiên Dương vừa mới nói. Đồng thời đây cũng là một trong những lý do chính vì sao sau khi được vào giáp viện thì Chu Nguyên không muốn bỏ khóa nữa. Chương 29, Thác Ngọc Linh. ngọn núi phía sau đại chu phủ, cỏ cây xanh tươi mơn mởn, có một thác nước đổ xuống như ngân hà, thanh âm ầm ầm vang vọng khắp núi rừng, khí thế cực kỳ hùng vĩ. Chu Nguyên, Tô Ấu Vi và tất cả học viên giáp viện khác đều đứng ở dưới chân thác, nơi này có một cái hồ lớn khổng lồ, nước trong hồ trong veo như gương. Đây chính là thác Ngọc Linh sao? Tô Ấu Vi nhìn thác nước hùng vĩ kia, gương mặt đầy vẻ tò mò, rõ ràng cũng đã sớm nghe nói tới thác Ngọc Linh này rồi. Tống Thu Thủy đứng bên cạnh gật đầu, cười hì hì nói. Đây đúng là thác Ngọc Linh, bảo địa tu luyện của đại chu phủ chúng ta, nghe nói ở trên đỉnh của thác nước kia có một mảnh tử linh ngọc thủy, mỗi khi nước chảy ngang qua nó thì đều mang theo một tia ngọc thủy khí cực kỳ ôn nhuận, khi dòng nước đổ xuống mang theo lực trùng kích cực mạnh đổ ập xuống trên thân thể thì ngọc thủy khí này cũng sẽ bị lực trùng kích này đánh nhập vào trong thân thể, có thể trợ giúp chúng ta trùng khai đại mạch. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là bởi vì ngọc thủy chi khí cực kỳ ôn nhuận, cho nên sẽ không gây tổn thương cho kinh mạch. Nên dù mỗi ngày đạt đến cực hạn trùng mạch thì vẫn có thể mượn nhờ thác Ngọc Linh này để tu luyện trùng mạch. Tô Ấu Vi nghe thấy thế trong mắt lập tức sáng rỡ, bởi vì sức thừa nhận của kinh mạch là có hạn, cho nên số lần trùng mạch của người ta trong một ngày cũng có hạn chế, nhưng thác Ngọc Linh này lại có thể tiếp tục hỗ trợ người ta tiếp tục trùng mạch mà không sợ kinh mạch bị hao tổn dù sức thừa nhận của kinh mạch đã đạt tới giới hạn, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để thấy rõ giá trị của thác Ngọc Linh rồi. Chu Nguyên cũng mỉm cười gật đầu. Đây cũng chính là lý do hắn coi trọng thác Ngọc Linh này, mỗi ngày sau khi hắn hoàn thành số lần trùng mạch xong thì sức thừa nhận của kinh mạch đều sẽ đạt đến cực hạn, nhưng nếu như nhờ vào thác Ngọc Linh này thì hắn lại có thể tiếp tục trùng mạch. Điều này sẽ giúp đẩy nhanh hiệu suất tu luyện của hắn hơn. Bất quá tử linh ngọc thủy kia cần hấp thụ nguyên khí trong thiên địa mới có thể tạo ra ngọc thủy khí liên tục được, cho nên phải 2 ngày thì thác Ngọc Linh mới có thể mở ra một lần. Dương Tái quay sang chỗ Chu Nguyên và Tô Ấu Vi cười hắc hắc nói: Vận khí của các ngươi cũng không tệ, vừa mới vào giáp viện đã được gặp rồi. Chu Nguyên nhìn qua thác nước gần ẩn mang theo một tia tự ý, suy ngẫm một lúc rồi nói. Thác Ngọc Linh này phân chia thế nào? Thác Ngọc Linh chỉ có một cái, nhưng đại chu phủ có tổng cộng 5 viện, cộng lại có đến mấy trăm học viên, rõ ràng không thể nào vào thác Ngọc Linh tu luyện cùng một lúc được, cho nên nhất định phải chia ra. Thác Ngọc Linh sẽ mở ra 8 canh giờ, dựa theo quy định cũ thì giáp viện chúng ta được chia 3 canh giờ, ất viện 2 canh giờ. Ba viện còn lại mỗi nơi một giờ, bởi vì chúng ta là giáp viện, cho nên dù là thời gian hay thời điểm đều được chia phần tốt nhất. Dương Tái nói. Chu Nguyên chợt hiểu ra rồi khẽ gật đầu, sau đó tặc lưỡi nói. Cư nhiên chỉ có 3 canh giờ mà thôi. Dương Tái cười ha hả, nói. 3 canh giờ đã là nhiều lắm rồi, hơn nữa chưa chắc có thể kiên trì được lâu như thế. Hửm. Chu Nguyên hơi kinh ngạc. Dương Tái cười, cũng không nói nhiều hơn, chỉ nói. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, chuẩn bị vào phòng, Minh Khắc Nguyên Văn. Sở Thiên Dương đứng phía trước vỗ tay lớn tiếng cắt đứng tiếng chuyện trò của mọi người, chỉ vào 2 căn nhà gỗ ở cạnh hồ không xa. Còn phải Minh Khắc Nguyên Văn sao? Chu Nguyên và Tô Ấu Vi nghe thấy thế thì đều ngây ra. Đúng vậy, mỗi lần tới Thác Ngọc Linh tu luyện thì Đại Chu Phủ đều phái ra một giáo sư tinh thông Nguyên Văn để Minh Khắc một đạo tụ Nguyên Văn trên người mỗi học viên, đây là Nguyên Văn nhất phẩm. Có thể khiến cho thân thể hấp thu được nhiều ngọc thủy chi khí bên trong thác nước hơn. Tống Thu Thủy giải thích. Bọn họ vừa nói chuyện thì vừa đi đến trước gian nhà gỗ kia, nhà gỗ có 2 căn, chia ra nam nữ riêng biệt, mọi người xếp hàng đi vào, bất quá đám học viên nam bên này xếp hàng nhưng thi thoảng lại lén lút liếc mắt nhìn về phía chỗ gian nhà của nữ bên kia.